Ngũ Linh Sơn tọa lạc tại Thương Nguyệt quận lân cận Tây Càn quận, hai địa phương cách nhau ngược lại cũng không phải rất xa. Bất quá, bình thường là linh khí phong phú địa phương giàu, tất nhiên sẽ bị một số đại thế lực cầm giữ. Ngũ Linh Sơn cũng là một cái tên là Thiên Linh Tông tông môn ở chỗ đó. Tâu Nghĩa cùng Thiên Linh Tông cũng chưa quen thuộc, muốn đi vào Ngũ Linh Sơn, khẳng định là khó khăn. Nhưng Ngũ Linh Sơn quan hệ đến ngưng tụ ngũ hành linh phách, vô luận như thế nào đều muốn đi một chuyến. Tâu Nghĩa hơi hơi trầm ngâm, mở ra ấm áp gia đình nhóm. Giang gia cũng ở vào Thương Nguyệt quận, cần phải đối Ngũ Linh Sơn có hiểu biết. Nếu như cùng Thiên Linh Tông có chỗ hướng tới, thì tốt hơn, có thể nhờ vào đó tiến vào Ngũ Linh Sơn. Lúc này, trong nhóm giống như ngày thường náo nhiệt. Giang Phiêu Tuyết ba người đều online. Tâu Nghĩa nhìn thoáng qua, hỏi, Giang Sư Tỷ, ngươi biết Ngũ Linh Sơn sao? Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Lý Hạo Nhiên, đoạt trước nói, tỷ phu, ta biết Ngũ Linh Sơn, cách chúng ta Kim Tinh Thành không phải rất xa. Tâu Nghĩa, các ngươi Giang gia cùng Ngũ Linh Sơn Thiên Linh Tông quan hệ thế nào? Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Lý Hạo Nhiên quan hệ cũng tạm được, tỷ phu, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tâu Nghĩa trong lòng vui vẻ, nhanh chóng trả lời, ta muốn đi một chuyến Ngũ Linh Sơn. Giang Phiêu Tuyết tò mò hỏi, Tâu Nghĩa, ngươi đi Ngũ Linh Sơn làm cái gì? Tâu Nghĩa cũng không có giấu giếm, nói thẳng nói, ta dự định ngưng tụ linh phách, trùng kích tụ phách cảnh, cho nên liền muốn tìm một cái linh khí dư giả địa phương. Tô Lâm kinh hỉ nói, ca, ngươi muốn ngưng tụ linh phách rồi. Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Lý Hạo Nhiên tỷ phu như bức ca. Mới 17 tuổi liền muốn ngưng tụ linh phách trùng kích tụ phách cảnh, không hổ là Lam Tinh đệ nhất thiên tài. Ta Lam Tinh đệ nhị thiên tài phục sát đất. Giang Phiêu Tuyết gửi đi một cái vẻ mặt kinh ngạc, tiếp lấy nhắc nhở, Tâu Nghĩa, ngưng tụ linh phách cũng không phải cho đùa, nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ mới được. Ngưng tụ linh phách trước đó, đầu tiên muốn kiểm chắc linh căn thuộc tính, tiếp theo muốn nắm giữ một bản cùng tự thân linh căn tướng xứng đôi công pháp, sau cùng cần muốn tìm một cái linh khí dư giả địa phương. Nhất định phải sớm chuẩn bị tốt, mới có thể trùng kích tụ phách cảnh, bằng không mà nói, không những không thể thành công, thậm chí còn có thể có nguy hiểm tính mạng. Tâu Nghĩa, đều chuẩn bị xong. Linh căn đã kiểm chắc xong, vạn linh tụ phách thánh pháp nơi tay, còn kém một cái linh khí sung túc địa phương. Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Lý Hạo Nhiên tỷ phu, linh căn của ngươi là cái gì thuộc tính? Phẩm cấp như thế nào? Linh căn thuộc tính cùng phẩm cấp đều liên quan đến ngày sau chiến đấu lực, điểm ấy là vô cùng trọng yếu. Tô Lâm cùng Giang Phiêu Tuyết cũng đều điểm ấy rất quan tâm, cùng nhau hỏi thăm. Tâu Nghĩa hơi hơi trầm ngâm, nói ra, nhiều linh căn, phẩm cấp đều là cực phẩm. Giang Phiêu Tuyết ba người đều sợ ngây người. Nhiều linh căn không nói, cũng đều là cực phẩm, đây cũng quá nghịch thiên. Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Lý Hạo Nhiên, thử do xét nói, tỷ phu, ngươi đến cùng là mấy cái hệ linh căn. Không phải là ngũ hành linh căn A. Ngũ Linh Sơn ẩn chứa ngũ hành linh khí, mà Tâu Nghĩa muốn lựa chọn Ngũ Linh Sơn ngưng tụ linh phách, hắn cũng liền do này hoài nghi. Tâu Nghĩa thản nhiên nói, không kém bao nhiêu đâu. Hắn thân có cực phẩm mãn linh căn. Bất quá cũng không cần thiết quá kiêu căng. Đạt được Tâu Nghĩa khẳng định, Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Lý Hạo Nhiên, liên phát 10 cái dấu chấm than, 3. Ngũ hành linh căn, cũng đều là cực phẩm linh căn, mang đến cho hắn trùng kích thực sự quá cường liệt. Giang Phiêu Tuyết cùng Tô Lâm đồng dạng khiếp sợ không tên. Tâu Nghĩa thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú, ban đầu vốn đã đầy đủ nghịch thiên. Chưa từng nghĩ linh căn cường đại không chút nào ở thiên phú phía dưới, quả thực cùng yêu nghiệt không khác nhau chút nào. Chương 259, Giang Sán Dương điện báo. Tâu Nghĩa, Giang Sư Tỷ, có biện pháp nào không giúp ta tiến vào Ngũ Linh Sơn? Giang Phiêu Tuyết, Tâu Nghĩa, ngươi là dự định một lần ngưng tụ 5 viên linh phách. Tâu Nghĩa, là. Giang Phiêu Tuyết, nếu là lúc trước, ngược lại là có thể. Nhưng bây giờ không cần như thế, bởi vì Ngũ Linh Sơn linh khí thiếu thốn nghiêm trọng, không thể đạt tới một cái thăng bằng, muốn duy nhất một lần ngưng tụ 5 viên linh phách là không thể nào. Tâu Nghĩa sầm mặt lại, hỏi. Ngoại trừ Ngũ Linh Sơn bên ngoài, còn có hay không địa phương khác thích hợp ngưng tụ nhiều linh phách rồi? Giang Phiêu Tuyết suy nghĩ một chút, trả lời, ta cũng không rõ ràng lắm, đợi lát nữa ta hỏi một chút trong tộc trưởng bối. Tâu Nghĩa, vậy liền phiền phức Giang Sư Tỷ. Nếu như tìm không thấy nơi thích hợp, chỉ có thể lựa chọn ngưng tụ đơn linh phách. Dạng này liền thành một kiện rất tốn thời gian sự tình, đồng thời đơn linh phách chiến đấu lực cũng là chênh lệch nhiều linh phách không ít cấp bậc. Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Lý Hạo Nhiên đột nhiên nói ra, tỷ phu, có nghe đồn nói nguyên không cổ cảnh bên trong thì ẩn giấu đi một cái linh khí dư giả địa phương, nhưng cụ thể có phải hay không ngũ hành linh khí thì không được biết rồi. Tâu Nghĩa nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nguyên không cổ cảnh phản chính muốn đi một chuyến, vừa vặn có thể mượn cơ hội tìm một cái. Đằng sau, hắn tại trong nhóm hàn huyên một hồi khác, lấy cớ có việc, thối lui ra khỏi ấm áp gia đình nhóm, ngược lại xem nhìn lên võ giả diễn đàn. Nhìn không nhiều biết, điện thoại di động đột nhiên vang lên điện báo, vẫn là một cái số xa lạ. Tô Nghĩa do dự một chút, nhận nghe điện thoại. Tô Nghĩa, ta là Giang Sán Dương.
Giang Thúc.
Tô Nghĩa vội vàng nói một tiếng. Giang Sán Dương thế nhưng là hắn cha vợ tương lai, nhất định phải cho đầy đủ tôn trọng.
Tô Nghĩa, ta nghe nói ngươi khảo nghiệm linh căn, vẫn là cực phẩm ngũ hành linh căn.
Giang Sán Dương cười hỏi.
Linh căn càng tốt, ngày sau chiến đấu lực cũng liền càng mạnh.
Mà ngũ hành cực phẩm linh căn tuyệt đối là Lam Tinh từ trước tới nay mạnh nhất linh căn.
Tô Nghĩa là bọn họ Giang gia con rể, đương nhiên là hy vọng Tô Nghĩa càng mạnh càng tốt.
Không kém bao nhiêu đâu.
Tô Nghĩa thản nhiên nói.
Giang Sán Dương cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi Tô Nghĩa là thừa nhận, hỏi tiếp, ta nghe Phiêu Tuyết nói, ngươi chuẩn bị ngưng tụ linh phách, có thích hợp công pháp.
Nắm giữ ngũ hành cực phẩm linh căn cũng không thể tùy tiện tu luyện công pháp, nhất định phải tu luyện huyền cấp trở lên mới có thể.
Bằng không mà nói chẳng khác gì là lãng phí loại này linh căn.
Giang Thúc, ta đã có thích hợp công pháp, hơn nữa còn là huyền cấp trở lên, cùng tự thân linh căn cũng rất xứng đôi.
Tô Nghĩa nói ra.
Giang Sán Dương hỏi như vậy, khẳng định chuẩn bị vì hắn tìm kiếm thích hợp công pháp.
Hắn đã nắm giữ vạn linh tụ phách thánh pháp, thì không cần thiết phiền phức Giang Sán Dương.
Thích hợp ngũ hành linh căn tu luyện công pháp.
Giang Sán Dương kinh ngạc không thôi.
Huyền cấp công pháp đã coi như là Lam Tinh đẳng cấp cao nhất công pháp, mà thích hợp ngũ hành linh căn tu luyện công pháp, càng là cực kỳ hiếm thấy, tuyệt đối coi là chí bảo.
Tô Nghĩa là từ nơi đó lấy được.
Tô Nghĩa giải thích nói, ta không phải hiểu được giải mã thượng cổ văn tự à, cũng là tình cờ một cơ hội lấy được.
Điểm ấy ngược lại không có nói sai, vạn linh tụ phách thánh pháp cũng là tại nguyên thành thị trường giao dịch phía trên kiếm tới.
A.
Giang Sán Dương nhẹ gật đầu, sau đó mà nói rằng, Tô Nghĩa, ngươi tu luyện thiếu cái gì tư nguyên cứ mở miệng, Giang gia toàn lực ủng hộ ngươi.
Cảm ơn Giang Thúc.
Tô Nghĩa cảm kích một tiếng.
Nắm giữ hệ thống rút ra năng lực, hắn còn thật không biết thiếu cái gì.
Nhưng cái kia cảm kích vẫn là phải cảm kích.
Người một nhà, khách khí cái gì?
Giang Sán Dương cười nói.
Đằng sau, hai người hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại.
Tô Nghĩa ngược lại tiếp tục xem nhìn lên võ giả diễn đàn.
Chương 260, Tào Thanh Lãng tấn cấp.
Hôm sau, Tô Nghĩa vừa ăn qua điểm tâm, Lý Chấn Phong thì gọi điện thoại tới.
Hiệu trưởng, sáng sớm chuyện gì?
Tô Nghĩa huề vải mà hỏi.
Chuyện tốt, ngươi đoán một chút.
Lý Chấn Phong cười thần bí.
Tô Nghĩa có chút im lặng, Lý Chấn Phong tuổi đã cao, còn chơi lên thần bí tới, nhàm chán không?
Nhàn nhức cả trứng.
Hiệu trưởng, ngươi nói thẳng đi, ta đoán không được.
Lý Chấn Phong cũng không che giấu, nói thẳng nói, Phong gia đưa cho ngươi bổ khuyết đến.
Bổ khuyết?
Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, mục nhiên nghĩ đến, hôm qua Lý Chấn Phong không buông tha, Phong Hưng Bình hoàn toàn chính xác đáp ứng cho ra bồi thường.
Hiệu trưởng, đều có cái gì?
10 khỏa khí huyết đan, 10 khỏa thối thể đan, cộng thêm 100 vạn làm tinh tệ.
Lý Chấn Phong nhanh chóng nói ra.
Như thế điểm.
Tô Nghĩa sắc mặt có chút cổ quái.
Phong gia thế nhưng là Tây Càn quận đệ nhất đại gia tộc, tốt ý tứ cầm những vật này làm bổ khuyết.
Có phải hay không quá keo kiệt một chút?
Nhưng là, hắn lập tức nghĩ tới điều gì?
Đồ vật là đi qua Lý Chấn Phong tay, vậy liệu rằng bị giữ lại một bộ phận?
Tô Nghĩa càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, cười hỏi, hiệu trưởng, thật chỉ có những vật này?
Không ít, hôm qua muốn không phải ta giúp đỡ ngươi tranh thủ, ngươi cái gì đều không vớt được, nên biết đủ.
Lý Chấn Phong hừ một tiếng, nói tiếp, ngươi muốn ngại ít, vậy ta thì lưu lại.
Được, ta lập tức đi qua cầm.
Tô Nghĩa không do dự.
Thịt mỗi cũng là thịt, khí huyết đan cùng thối thể đan hắn không dùng được, nhưng Lam Tinh tệ vẫn là có tác dụng lớn.
Đằng sau muốn đi Phong Dực Thành đấu giá không linh thạch, cũng không biết cần bao nhiêu Lam Tinh tệ, chuẩn bị càng nhiều thì càng có nắm chắc.
Đến mức Lý Chấn Phong có hay không giữ lại, hắn cũng không tại nghiên cứu kỹ.
Chính như Lý Chấn Phong nói, nếu không phải hắn tranh thủ, một chút đồ vật cũng không chiếm được.
Xác thực phải hiểu được thỏa mãn.
Đằng sau, Tô Nghĩa trước khi ra cửa hướng thứ ba cổ võ học viện.
Một giờ sau, lại trở về trong nhà.
Hướng về hai cái trang lấy đan dược hộp gỗ nhìn thoáng qua, Tô Nghĩa cầm điện thoại di động lên bấm Tào Thanh Lãng điện thoại.
Hắn cùng Tô Lâm đều không cần khí huyết đan, liền dự định đem 10 khỏa khí huyết đan đưa Tào Thanh Lãng.
Điện thoại kết nối một khắc này, Tô Nghĩa còn chưa kịp nói chuyện, Tào Thanh Lãng đoạt trước nói, Tô Nghĩa, ta vừa vặn có việc gấp tìm ngươi, ngươi có thời gian tới nhà của ta một chuyến.
Vậy được rồi.
Tô Nghĩa cũng không nghĩ nhiều, cúp điện thoại, đi ra ngoài chạy tới Tào Thanh Lãng nhà.
10 phút đồng hồ không đến, Tô Nghĩa liền đi tới Tào Thanh Lãng trước cửa nhà, gõ nhẹ hai lần cửa.
Cửa phòng mở ra trong nháy mắt, Tào Thanh Lãng nhanh chóng đem Tô Nghĩa kéo vào.
Lao Tào làm sao kỳ kỳ quái quái.
Tâu Nghĩa âm thầm đích thì thầm một tiếng, đang định hỏi một chút thời điểm, đột nhiên phát giác Tào Thanh Lãng trên thân tản ra một cỗ rất nồng nặc khí huyết chi lực.
Lao Tào, ngươi tấn thăng cấp bậc.
Tâu Nghĩa ánh mắt sáng lên.
Khí huyết chi lực sao động bất an, đây chính là tấn thăng đẳng cấp biểu hiện.
Mà lại, theo khí tức phía trên phán đoán, Tào Thanh Lãng hiển nhiên không ngừng tấn thăng lên một cấp.
Tâu Nghĩa, nói đến ngươi khả năng không tin, ta chẳng những tấn cấp, mà lại một hơi tấn thăng đến khí huyết cảnh ngũ trọng.
Tào Thanh Lãng kích động nói.
Khí huyết cảnh ngũ trọng.
Tâu Nghĩa kinh ngạc không thôi.
Tào Thanh Lãng nguyên bản chỉ có khí huyết cảnh nhị trọng, thiên phú cũng chỉ có nhị tinh, tức liền phục dùng khí huyết đan, cũng không có khả năng lập tức tấn thăng đến khí huyết cảnh ngũ trọng a.
Đến cùng xảy ra chuyện gì?
Tâu Nghĩa, ta thật tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng.
Tào Thanh Lãng bảo đảm một tiếng, sau đó mà nói rằng, bất quá vẫn là may mắn mà có ngươi, nếu như không phải ngươi cho ta khí huyết đan, ta cũng không có khả năng tấn thăng nhanh như vậy.
Chương 261, ngươi thật thông minh.
Ngươi là phục dụng khí huyết đan mới tấn thăng đẳng cấp.
Tâu Nghĩa khẽ ổ lên một tiếng.
Phục dụng khí huyết đan hoàn toàn chính xác có thể tấn thăng đẳng cấp, nhưng cũng có nhất định xác suất, không thể 100% cam đoan tấn cấp.
Đồng thời, thiên phú càng cao tấn thăng xác suất càng lớn.
Thiên phú thấp, tấn thăng xác suất cũng sẽ tùy theo giảm xuống.
Tào Thanh Lãng hai tinh thiên phú yếu một khoản, dù là phục dụng 9 khỏa khí huyết đan cũng tuyệt đối không thể thăng liền 3 cấp.
Đúng.
Tào Thanh Lãng trọng trọng gật đầu.
Được nghe, Tâu Nghĩa mi đầu cao lại lên.
Tào Thanh Lãng là tuyệt đối sẽ không lừa hắn.
Thế nhưng là, cái này thì khá là quái dị.
Tô Lâm ngũ tinh thiên phú, phục dụng 10 khỏa hai bên khí huyết đan, cũng mới tấn thăng 2 cấp mà thôi.
Tào Thanh Lãng thiên phú không bằng Tô Lâm, phục dụng khí huyết đan cũng không có Tô Lâm nhiều, làm sao có thể so Tô Lâm tấn thăng nhanh hơn.
Ngươi ngoại trừ phục dụng khí huyết đan, có hay không dùng qua vật gì khác?
Tâu Nghĩa hỏi.
Phục dụng một số thiên tài địa bảo, có khả năng trong thời gian cực ngắn liên tục tấn thăng đẳng cấp.
Hắn cũng liền do này hoài nghi.
Không có.
Tào Thanh Lãng lắc đầu, nói tiếp, ta là tối hôm qua phục dụng khí huyết đan, sau đó một hơi tấn thăng đến khí huyết cảnh ngũ trọng.
Vẫn chưa tới thời gian một ngày.
Tâu Nghĩa càng ngày càng cảm thấy cổ quái.
Một ngày không đến liền có thể tấn thăng 3 đẳng cấp, dù là lấy hắn 21 tinh thiên phú cũng không cách nào làm được.
Như vậy, Tào Thanh Lãng thân thể đến cùng xảy ra chuyện gì?
Không phải là biến dị a?
Tâu Nghĩa trầm ngâm một hồi, mở miệng lần nữa, ngươi trước kia phục dụng khí huyết đan, có hay không loại biến hóa này?
Tào Thanh Lãng cười khổ nói, Tâu Nghĩa, nhà chúng ta tình huống ngươi cũng không phải không biết, nếu như không phải ngươi cho ta khí huyết đan, ta chỉ sợ đời này đều không kịp ăn.
A.
Tâu Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng.
Trước kia, nhà bọn hắn cùng Tào Thanh Lãng nhà đều rất nghèo, căn bản là mua không nổi khí huyết đan.
Như vậy cái này cũng đã nói lên Tào Thanh Lãng là lần đầu tiên phục dụng khí huyết đan.
Nghĩ đến điểm này, Tâu Nghĩa đem trong tay hộp gỗ đưa cho Tào Thanh Lãng, nói ra, Lao Tào, ngươi tiếp tục phục dụng khí huyết đan, nhìn xem có thể hay không tấn cấp.
A.
Tào Thanh Lãng ngây ra một lúc, ngượng ngùng nói, Tâu Nghĩa, vẫn là thôi đi.
Khí huyết đan cũng không phải rau cải trắng, một khỏa giá trị 10 vạn lam tinh tệ.
Tâu Nghĩa lần trước đã cho 9 khỏa.
Hắn làm sao tốt ý lại muốn.
Đừng lề mề chậm chạp.
Tâu Nghĩa thúc giục nói.
Vậy được rồi.
Tào Thanh Lãng biết Tâu Nghĩa tính khí, nếu như không muốn, nói không chừng Tâu Nghĩa còn sẽ tức giận, dứt khoát đáp ứng.
Mở ra hộp gỗ, nhìn đến bên trong có 10 khỏa khí huyết đan, Tào Thanh Lãng trong lòng một trận cuồng loạn.
Tiếp lấy mặt hướng Tâu Nghĩa, kinh ngạc nói, Tâu Nghĩa, vợ ngươi lại cho ngươi khí huyết đan rồi.
Ngươi thật thông minh.
Đồng nhiên, Tâu Nghĩa sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt lóe ra muốn giết người quan sát.
Đặc biệt.
Tào Thanh Lãng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, thật sự cho rằng hắn sẽ không một chân đem đã bay.
Cảm giác được một cỗ sát khí đánh tới, Tào Thanh Lãng cổ co rụt lại, chê cười nói đùa, đừng coi là thật.
Tâu Nghĩa không thèm để ý, hừ nhẹ nói, nắm chặt thời gian đi.
Được.
Tào Thanh Lãng nhẹ gật đầu, cầm lấy một khỏa khí huyết đan há miệng nuốt vào.
Viên thứ nhất không có phản ứng, hắn tiếp tục phục dụng viên thứ hai, vẫn là không có phản ứng.
Tâu Nghĩa, còn muốn tiếp tục không?
Tào Thanh Lãng có chút không thôi.
Hai viên khí huyết đan cũng là 20 vạn làm tinh tệ, quá xa xỉ.
Tiếp tục.
Tâu Nghĩa bình tĩnh nói.
Tào Thanh Lãng bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục phục dụng, viên thứ ba vẫn không có hiệu quả.
Tại Tâu Nghĩa ra hiệu dưới, hắn cắn răng nuốt vào viên thứ tư.
Nay ở giữa, hắn cảm giác huyết dịch cả người đều bắt đầu cháy rừng rực.
Chương 262, Lão Tào có chút lợi hại.
Ta tấn cấp, Tâu Nghĩa ta tấn thăng khí huyết cảnh lục trọng.
Tào Thanh Lãng hưng phấn không thôi. Lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên.
Thật có thể.
Tâu Nghĩa một mặt kinh ngạc.
Mới đầu, hắn chỉ là ôm lấy thử một chút suy nghĩ, chưa từng nghĩ Tào Thanh Lãng thật tấn cấp.
Chẳng lẽ thật biến dị? Tâu Nghĩa hít mắt, cẩn thận quan sát Tào Thanh Lãng. Theo vẻ ngoài phía trên nhìn, Tào Thanh Lãng còn là một bộ mập mạp dáng vẻ, cùng trước kia không có cái gì khác biệt. Chẳng lẽ là kết cấu bên trong cải biến? Muốn hay không giải phẫu nhìn một chút? Tâu Nghĩa sinh ra một cái ý niệm như vậy. Tâu Nghĩa, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tào Thanh Lãng yếu ớt mà hỏi. Hắn luôn cảm giác Tâu Nghĩa ánh mắt mang theo như vậy một tia không có hảo ý, để hắn hại đến hoảng. Không có việc gì. Tâu Nghĩa cười cười, chuyển mà nói rằng, lão Tào, chờ ngươi khí huyết vững chắc về sau, tiếp tục phục dụng. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Tào Thanh Lãng có hay không có thể một mực thông qua phục dụng đan dược tấn cấp. Không cần a. Tào Thanh Lãng nuốt nước miếng một cái. Còn lại 6 viên khí huyết đan, cũng là 60 vạn làm tinh tệ, hắn thật đúng là có chút không nỡ. Khí huyết đan có rất nhiều, ngươi yên tâm to gan ăn. Tâu Nghĩa khẽ cười một tiếng. Tào Thanh Lãng biết Tâu Nghĩa vì muốn tốt cho hắn. Thế nhưng là ăn đều là làm tinh tệ a, có thể không thịt đau sao? Lao Tào, tiếp tục đi. Đợi đến Tào Thanh Lãng cảnh giới vững chắc, Tâu Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Tào Thanh Lãng cắn răng, bắt đầu nuốt lên khí huyết đan. Một khỏa, hai viên. Thẳng đến thứ 6 viên thời điểm, thể nội huyết dịch lần nữa sôi trào lên. Ha ha, ta tấn thăng khí huyết cảnh thất trọng. Tào Thanh Lãng khó nén cảm giác hưng phấn, phá lên cười. Lao Tào có chút lợi hại a. Tâu Nghĩa đập tắt lưới. Thông qua cái này 2 lần thí nghiệm, hắn trên cơ bản xác định, Tào Thanh Lãng thể chất đối đan dược không có bất kỳ cái gì bài xích tác dụng. Nói cách khác, có thể thông qua nuốt đan dược vô hạn thăng cấp. Tâu Nghĩa, ta tính toán không phải thiên tài. Tào Thanh Lãng mang theo mong đợi ánh mắt, hướng Tâu Nghĩa hỏi. Có thể tại năm thứ nhất cấp 3 tấn thăng khí huyết cảnh thất trọng, so đệ nhất cổ võ học viện Kỷ Minh còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp, như vậy hắn cũng cần phải thuộc về thiên tài hàng ngũ đi. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm ngươi là cái gì thể chất, nhưng lấy biểu hiện của ngươi mà nói, đủ để được xưng tụng là thiên tài, cũng liền so ta kém một chút như vậy. Tâu Nghĩa nói nghiêm túc. Thật sao? Tào Thanh Lãng có chút không dám tin tưởng. Phải biết Tâu Nghĩa thế nhưng là nguyên thành, thậm chí Lam Tinh đệ nhất thiên tài. Năm thứ nhất cấp 3 thì có thể lực ép các phương thiên tài, được vinh dự tụ phách cảnh dưới đệ nhất người. Hắn coi như nằm mơ đều không nghĩ tới, mình có thể cùng Tâu Nghĩa đánh đồng. Đương nhiên là thật. Tâu Nghĩa khẳng định một tiếng, theo lại dặn dò, sự kiện này ngươi trước không muốn lên giường, chờ ta hỏi một chút hiệu trưởng lại nói. Tào Thanh Lãng loại thể chất này, không hề nghi ngờ vô cùng cường hãn, nhất định phải thận trọng đối đãi. Tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Tào Thanh Lãng trọng trọng gật đầu. Được, vậy ta đi về trước. Tâu Nghĩa chào hỏi một tiếng, rời đi Tào Thanh Lãng nhà. Về đến nhà, Tô Lâm cầm điện thoại di động trong phòng khách lắc lư, nhìn thấy Tâu Nghĩa thời điểm, cười trêu ghẹo nói, ca, ngươi hôm nay trở về thật sớm à? Tô Lâm, ngươi cần phải nắm chặt thời gian tu luyện, đừng cả ngày cùng Giang sư tỷ bọn họ nói chuyện phiếm. Tâu Nghĩa sụ mặt nói ra. Trong nhóm tổng cộng 4 người, thuộc Tô Lâm tu vi thấp nhất, thiên phú cũng là kém nhất, bình thường không cố gắng nhiều hơn, nhất định sẽ càng kéo càng xa. Ca, ta hiểu rồi. Tô Lâm rất tùy ý nói ra. Nàng hiện tại đã là khí huyết cảnh lục trọng võ giả, cùng Tâu Nghĩa là không cách nào so sánh được, nhưng ở toàn bộ năm thứ nhất cấp 3 lại là hạc giữa bầy gà. Căn bản không có đem Tâu Nghĩa mà nói để ở trong lòng. Chương 263, bất phôi chi thể. Gặp Tô Lâm có chút không để bụng, Tâu Nghĩa trầm giọng nói, lại không thêm chút sức, Lao Tào đều siêu việt ngươi, đến lúc đó mất mặt hay không? Hả? Tô Lâm lông mày nhăn lại, nghi ngờ hỏi, ca, ngươi cùng ta nói đùa a? Tào Thanh Lãng khí huyết cảnh nhị trọng tu vi, hai tinh thiên phú, bất luận bên nào cũng không sánh nổi nàng, lấy cái gì siêu việt nàng? Lao Tào đã tấn thăng khí huyết cảnh thất trọng, ngươi cũng mới khí huyết cảnh lục trọng mà thôi, có tư cách gì xem thường người khác? Tâu Nghĩa lưu lại câu nói này, trực tiếp đi vào gian phòng. Không kích thích một chút Tô Lâm, cô gái nhỏ này chỉ sợ vẫn còn lâng lâng bên trong, như thế nào tiến bộ? Khí huyết cảnh thất trọng. Tô Lâm ngốc trệ. Tâu Nghĩa quay ngược về phòng, trực tiếp bấm Lý Chấn Phong điện thoại. Tâu Nghĩa, chuyện gì? Hiệu trưởng, chúng ta Lam Tinh có hay không một loại nuốt đan dược liền có thể không ngừng tấn cấp thể chất? Tâu Nghĩa khai môn kiến sơn nói ra. Ngươi làm sao đần độn, mọi người đều biết, bất luận là ai đều có thể dựa vào phục dụng đan dược tấn cấp, chỉ bất quá tồn tại một cái xác suất vấn đề. Lý Chấn Phong cười nói. Tâu Nghĩa biết mình chưa nói rõ ràng, liền giải thích nói, ý của ta là không ngừng nuốt đan dược, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, đồng thời có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục tấn cấp. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Lý Chấn Phong nhíu mày lại. Phục dụng đan dược xác thực có nhất định xác suất tấn thăng đẳng cấp, nhưng cũng không thể ăn nhiều. Ăn nhiều liền sẽ sinh ra một loại tính ỷ lại, ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện. Mặt khác, bất luận cái gì đan dược, đều là ngậm có nhất định độc tính, một khi ăn nhiều, đối thân thể sẽ có rất lớn tổn thương. Cho nên nói như vậy, mỗi một cái giai đoạn, phục dụng hai lần đan dược như vậy đủ rồi.
Tâu Nghĩa, ngươi hỏi cái này làm cái gì?
Lý Trấn Phong nghi ngờ hỏi.
Hiệu trưởng, ngươi trả lời trước ta, có hay không loại thể chất này?
Tâu Nghĩa hỏi ngược lại.
Lý Trấn Phong trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói ra, trước đây ít năm ta nghe nói qua một cái tin đồn, Bắc Xuyên quận có một vị võ giả, nắm giữ bất phôi chi thể, hắn liền có thể thông qua không ngừng nuốt đan dược tấn thăng đẳng cấp, một lần cũng là gây nên qua hoành động. Chỉ tiếc tại cùng ma nhân một lần đại chiến bên trong vẫn lạc, đằng sau cũng liền không giải quyết được gì.
Thật sự có loại thể chất này.
Tâu Nghĩa ánh mắt sáng lên.
Bất phôi chi thể nếu quả như thật tồn tại, như vậy Tào Thanh Lãng rất có thể chính là.
Tâu Nghĩa, ngươi không phải là có loại thể chất này a?
Lý Trấn Phong thanh âm có chút run rẩy.
Nếu như đổi thành người khác, hắn có thể sẽ không tin tưởng.
Nhưng Tâu Nghĩa lại khác biệt.
Tâu Nghĩa quá tà môn.
Cũng quá yêu nghiệt.
Thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú, nắm giữ giải mã thượng cổ văn tự năng lực, cộng thêm cực phẩm mãn linh căn.
Lại thêm một cái bất phôi chi thể, cũng chẳng có gì lạ.
Hiệu trưởng, không phải ta.
Tâu Nghĩa phủ định nói.
Đó là ai?
Lý Trấn Phong truy vấn.
Tâu Nghĩa đã xét ra, chắc chắn sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì, vậy đã nói rõ một người khác hoàn toàn.
Ta hoài nghi Tào Thanh Lãng thì thân có bất phôi chi thể.
Tâu Nghĩa trầm giọng nói.
Tào Thanh Lãng.
Lý Trấn Phong trầm ngâm một tiếng, trong đầu tìm tòi Tào Thanh Lãng tên.
Dưới tình huống bình thường, như là Tào Thanh Lãng loại này bình thường học sinh, hắn sẽ không có ấn tượng gì.
Nhưng Tào Thanh Lãng cả ngày cùng Tâu Nghĩa cùng một chỗ, hắn gặp qua mấy lần, rất nhanh liền nghĩ tới.
Tâu Nghĩa, ngươi chắc chắn chứ?
Lý Trấn Phong có chút kích động mà hỏi.
Bất phôi chi thể, tuy nhiên so ra kém ẩn hình chiến đấu thiên phú, nhưng cũng vô cùng ghê gớm.
Hắn tiềm lực một chút không so 10 tinh thiên phú võ giả kém bao nhiêu, tuyệt đối có thể được xưng là thiên tài.
Tào Thanh Lãng là thứ 3 cổ võ học viện học sinh, thân là hiệu trưởng Lý Trấn Phong, đương nhiên hy vọng học sinh của mình càng mạnh càng tốt.
Chương 264, tại Lam Tinh cũng có thể có tên tuổi.
Xác định.
Tâu Nghĩa khẳng định một tiếng, sau đem Tào Thanh Lãng phục dụng khí huyết đan tấn cấp sự tình, một chút không kéo tự thuật một lần.
Nghe xong, Lý Trấn Phong không bình tĩnh, ha ha cười nói, tốt.
Không hổ là ta Lý Trấn Phong học sinh, thứ 3 cổ võ học viện lại ra một thiên tài, Tưởng Vân Hoa cùng Tiêu Trấn Hùng lấy cái gì cùng ta so.
Tâu Nghĩa đập tắt lưỡi, tuổi đã cao, một chút ổn trọng điểm không được sao.
Tâu Nghĩa, không nói với ngươi, ta tìm Tào Thanh Lãng hỏi một chút.
Lý Trấn Phong cười cúp điện thoại.
Bất phôi chi thể.
Lao Tào có chút ý tứ.
Tâu Nghĩa thì thào một tiếng, mở ra võ giả diễn đàn quan sát.
Thời gian nhoáng một cái, đến trưa.
Tâu Nghĩa chính đắm chìm ở võ giả diễn đàn, nhìn say sưa ngon lành thời điểm, Tào Thanh Lãng gọi điện thoại tới.
Điện thoại kết nối trong tích tắc, truyền đến Tào Thanh Lãng âm thanh kích động.
Tâu Nghĩa, ta tấn thăng khí huyết cảnh bắt trọng.
T.
Tâu Nghĩa hít sâu một hơi, hỏi, ngươi lại phục dụng khí huyết đan rồi.
Là hiệu trưởng cho ta, lập tức cho ta 20 viên, ta ăn 8 khỏa tấn thăng đến khí huyết cảnh bắt trọng.
Tào Thanh Lãng nhanh chóng nói ra.
Hiệu trưởng cho ngươi 20 viên.
Tâu Nghĩa khỏe miệng hơi hơi một trương.
Lý Trấn Phong từ trước đến nay keo kiệt, cái gì thời điểm hào phóng như vậy rồi.
Còn có, Lý Trấn Phong là từ đâu lấy được nhiều như vậy khí huyết đan.
Mục nhiên, Tâu Nghĩa nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến khó coi.
Hắn dám khẳng định, Lý Trấn Phong khí huyết đan, nhất định là theo Phong gia cho hắn bổ khuyết bên trong chặn lưu lại.
Cầm lấy hắn đồ vật làm nhân tình. Lý Trấn Phong không biết xấu hổ trình độ xác thực đạt đến cảnh giới nhất định.
Bất quá, Lý Trấn Phong vô sỉ quy vô hổ thẹn, nhưng có một chút là đáng giá khẳng định.
Cho dù là tham mặc đồ vật, đa số đều sẽ phân phát cho học sinh, sẽ không trung gian kiếm lời tối riêng.
Mà lần này, đem khí huyết đan đều đưa cho Tào Thanh Lãng, đã nói lên điểm ấy.
Tâu Nghĩa cũng sẽ không vì việc này truy đến cùng cái gì.
Tâu Nghĩa, hiệu trưởng nói ta thân có bất phôi chi thể, cái này cái thể chất lợi hại hay không?
Tào Thanh Lãng hỏi.
Vô cùng lợi hại, cho dù tại Lam Tinh cũng có thể có tên tuổi.
Tâu Nghĩa nói nghiêm túc.
Nắm giữ bất phôi chi thể, chỉ cần có đầy đủ đan dược liền có thể nhanh chóng tấn thăng đẳng cấp.
Hắn tốc độ quá nhanh, thậm chí ngay cả hắn đều so với không kịp.
Bởi vậy có thể thấy được loại thể chất này chỗ lợi hại.
Đương nhiên, đan dược không phải rau cải trắng, càng là cao phẩm cấp đan dược, giá trị thì càng đắt đỏ.
Lúc này, Tào Thanh Lãng muốn dựa vào phục dụng đan dược tấn thăng cảnh giới cao, hiển nhiên là chuyện không thể nào.
Nguyên lai ta ngưu bức như vậy a.
Tào Thanh Lãng khó nén hưng phấn cảm khái một tiếng.
Trước kia hắn thường thường không có gì lạ, thậm chí có thể nói là phế vật.
Mà bây giờ, đều có thể tại Lam Tinh có tên tuổi.
Lại có thể không hưng phấn.
Lao Tào, tuy nhiên thân ngươi cố bất phôi chi thể, nhưng cũng không thể quá lâng lâng,
cái kia rèn luyện thể phách vẫn không thể kéo xuống. Tâu Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Tâu Nghĩa, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Tào Thanh Lãng cam đoan một tiếng. Được, ngươi bận điệu, ta cúp trước. Tâu Nghĩa cười nhạt một tiếng, cúp điện thoại, tiếp tục quan sát võ giả diễn đàn. Phía sau mấy ngày, bởi vì học viện không có khai giảng, Tâu Nghĩa một mực đều ở nhà. Đến ngày thứ 5 thời điểm, Lý Trấn Phong gọi điện thoại tới, cáo chi Kim Lân Mãng giáp ra đã luyện chế tốt, gọi hắn đi Trầm Cung Nhạc trụ sở cầm. Mặt khác, Lý Trấn Phong cũng đã đem Kim Lân Mãng huyết nhục cùng cốt cách bán ra, bán 1.200 vạn làm tinh tệ. Tâu Nghĩa đối với cái này tương đối hài lòng. Chương 265, Cao Phẩm Luyện Khí Sư. Sau một tiếng, Tâu Nghĩa đi tới Nam Ngoại Thành Trầm Cung Nhạc trụ sở. 5 ngày thời gian, Trầm Cung Nhạc hết thể luyện chế ra 21 kiện giáp ra, Lý Trấn Phong sớm cầm đi 2 kiện, còn thừa lại 19 kiện. Dựa theo Trầm Cung Nhạc thuyết pháp, mỗi kiện giáp ra giá trị đều tại 200 vạn làm tinh tệ trở lên, 21 kiện cũng là hơn 40 triệu làm tinh tệ, giá trị vô cùng đắt đỏ. Tâu Nghĩa đem 19 kiện giáp ra thu nhập càn khôn giới, hướng Trầm Cung Nhạc dò hỏi, Trầm Đại Sư, ngươi có thể hay không đánh tạo không gian thần binh thuộc tính? Muốn đem hắc diệu vẫn tinh kiếm chế tạo thành một thanh thần binh chân chính lợi khí, ngoại trừ cần những không gian khác linh tài bên ngoài, còn cần một vị kỹ nghệ cao siêu luyện khí đại sư thân thủ chế tạo. Tại Nguyên Thành, kỹ nghệ cao nhất thuộc về Trầm Cung Nhạc. Nếu như Trầm Cung Nhạc có chế tạo thần binh năng lực, hắn liền định đem hắc diệu vẫn tinh kiếm giao cho Trầm Cung Nhạc chế tạo. Không gian thuộc tính thần binh. Trầm Cung Nhạc trầm ngâm một tiếng, xin lỗi nói ra, Tâu Nghĩa, nếu như là khác thuộc tính thần binh, ta có lẽ có thể thử một chút. Nhưng không gian thuộc tính quá phức tạp đi, ta không có năng lực như thế chế tạo. Liền ngươi đều không được. Cái kia Lam Tinh còn có ai có thể đánh tạo? Tâu Nghĩa sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Trầm Cung Nhạc là hắn nhận biết lợi hại nhất luyện khí sư, liền hắn đều không được, còn có ai có thể? Trầm Cung Nhạc cười giải thích nói, Tâu Nghĩa, có thể chế tạo không gian thần binh, nhất định phải là cao phẩm luyện khí sư, mà ta chỉ là một tên trung phẩm luyện khí sư. Tại Lam Tinh, luyện khí sư cùng luyện đan sư mở dạng, cũng là phân đẳng cấp. Từ dưới đến phía trên theo thứ tự là sơ phẩm, trung phẩm cùng cao phẩm 3 đẳng cấp. Trầm Đại Sư, như thế nào mới có thể trở thành một tên cao phẩm luyện khí sư? Tâu Nghĩa hỏi. Đã Trầm Cung Nhạc làm không được, liền muốn những biện pháp khác. Hắn chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ linh phách, lại có luyện khí chân nguyên thuật, ngược lại là có thể thử một chút. Trở thành cao phẩm luyện khí sư điều kiện chủ yếu, cần một bản cao phẩm cấp luyện khí thủ quyết, trừ cái đó ra, nhất định phải là tụ phách cảnh trở lên võ giả. Hơn nữa còn là ngưng tụ ra lửa phách cùng hồn phách song linh phách võ giả. Trầm Cung Nhạc lúc nói chuyện, thần sắc một chút có một ít hiệu quả. Bởi vì chỉ có được hỏa hệ linh căn, hắn cũng chỉ ngưng tụ ra lửa phách, đời này chỉ có thể dừng bước tại trung phẩm luyện khí sư. Như cùng hắn loại này đối luyện khí cùng nhiệt người mà nói, không thể nghi ngờ là một loại lớn lao tiết đối. Như thế khó khăn. Tâu Nghĩa thì thào một tiếng, tâm tư chuyển động. Trở thành cao phẩm luyện khí sư điều kiện quá hà khắc rồi, có thể dự đoán. Lam Tinh cao phẩm luyện khí sư tất nhiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kể từ đó, muốn tìm người chế tạo hắc diệu vẫn tinh kiếm cũng là một kiện chuyện rất khó. Bất quá, hắn vẫn chưa nhụt chí. Cầu người không bằng cầu mình. Thân có cực phẩm mãn linh căn, nắm giữ luyện khí chân nguyên thuật, trở thành cao phẩm luyện khí sư điều kiện cơ bản đều có. Dứt khoát phải cố gắng một chút, hướng về cao phẩm luyện khí sư phát triển. Quyết định, Tâu Nghĩa cùng Trầm Cung Nhạc lên tiếng chào hỏi, liền rời đi. Trở về nội thành. Tâu Nghĩa chưa có về nhà, mà chính là đi đến Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn. Lần trước, Bùi Lâm huynh muội cùng hắn tổ đội ra khỏi thành, chỗ tốt gì đều không có đạt được. Trong lòng của hắn nhiều ít có chút băn khoăn, định cho bọn họ một người đưa một kiện giáp ra. Đi vào Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn tổng bộ, Tâu Nghĩa vừa đi vào lầu một đại sảnh, đón đầu bắt gặp một cái khuôn mặt quen thuộc, chính là lần trước cùng hắn so tài Đặng Hàn. Đây không phải Bùi đại ca biểu đệ sao? Từ mặt đất bỏ ra ngoài, Tâu Nghĩa cười đùa nghịch một tiếng. Lần trước, hắn một bàn tay đem Đặng Hàn nhấn tại trong đất. Đặng Hàn phí hết nửa ngày thời gian mới leo ra, đằng sau lại bị Bùi Lâm hung hăng khiển trách một trầu, mấy ngày nay buồn bực muốn chết. Chương 266, đoàn lính đánh thuê khảo hạch. Tô Thiếu. Nhìn đến Tâu Nghĩa thứ nhất mắt, Đặng Hàn toàn thân lớn rung động. Từ khi biết được Tâu Nghĩa thân phận về sau, hắn mấy ngày nay một mực nơm nớp lo sợ Tâu Nghĩa trả thù. Trải qua mấy ngày nữa gió êm sóng lặng, vốn cho là việc này liền đi qua. Chưa từng nghĩ lại bắt gặp Tâu Nghĩa. Bản năng, hắn coi là Tâu Nghĩa là đến tìm hắn để gây sự. Ngươi thật giống như có chút sợ ta. Tâu Nghĩa thân thủ vỗ vỗ Đặng Hàn bả vai, thản nhiên nói. Xong. Đặng Hàn tâm lý hơi hồi hộp một chút. Nguyên bản còn tưởng rằng Tâu Nghĩa lại muốn như lần trước một dạng, đem hắn đập vào trong đất. Nhưng rất nhanh liền phát hiện, Tâu Nghĩa không có làm như thế, thật chỉ là vỗ nhẹ mà thôi. Nhất thời, viên kia căng cứng tâm buông lỏng xuống, thở thật dài nhẹ nhõm một cái.
Được rồi, không đùa giỡn với ngươi, ta là tới tìm biểu ca ngươi, hắn ở đâu?
Tâu Nghĩa vừa cười vừa nói.
Hoàn toàn chính xác, hắn đều chỉ là vì trêu đùa một chút mà thôi.
Tô Thiếu, biểu ca ta tại lầu 2 văn phòng, ta dẫn ngươi đi.
Đặng Hàn cung kính nói.
Không cần, ngươi đi mau đi.
Tâu Nghĩa phất phất tay, trực tiếp hướng lầu 2 đi đến.
Đi vào lầu 2 văn phòng, hắn gõ nhẹ hai lần cửa.
Mời đến.
Trong phòng rất nhanh truyền đến Bùi Lâm thanh âm.
Tâu Nghĩa đẩy cửa vào.
Tâu Nghĩa, sao ngươi lại tới đây?
Nhìn ngươi tới là Tâu Nghĩa, Bùi Lâm mừng rỡ không thôi.
Bùi đại ca.
Người thụ thương rồi.
Tâu Nghĩa khẽ ổ lên một tiếng.
Lúc này Bùi Lâm, gương mặt mặt mũi bầm dập, thật giống như vừa mới bị người đánh qua một dạng.
Thế nhưng là, Bùi Lâm là thối thể cảnh thất trọng võ giả, lại thân ở nguyên thành bên trong, ai có thể đem hắn đánh thành dạng này?
Một chút vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại.
Bùi Lâm cố nặn ra vẻ tươi cười.
Bùi đại ca, chúng ta tuy nhiên nhận biết thời gian không dài, nhưng chung quy từng vào sinh ra tử.
Lần trước cùng một chỗ tổ đội ra khỏi thành, ta cũng coi là nửa cái tinh nguyệt dòng binh đoàn người, chuyện gì cùng ta nói thẳng tốt.
Tâu Nghĩa truy vấn.
Hắn đã đem Bùi Lâm huynh muội trở thành bằng hữu bị đánh, đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ.
Bùi Lâm do dự một chút, mở miệng nói, kỳ thật cũng không có gì lớn, đoàn lính đánh thuê cùng các ngươi học viện một dạng, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ tiến hành một lần khảo hạch.
Khảo hạch mục đích rất đơn giản, chính là vì bài xuất một cái thứ tự.
Hôm nay, chúng ta cũng là tại bài danh thi đấu bên trong bị khác dòng binh đoàn đội cho đánh bại.
Còn có loại sự tình này.
Tâu Nghĩa khẽ ồ lên một tiếng, hỏi tiếp, Bùi đại ca, bài danh đối đoàn lính đánh thuê rất trọng yếu.
Nếu như chỉ là một cái hư danh, không tranh cũng được.
Nếu như liên lụy đến thực chất lợi ích, ngược lại là có thể giúp đỡ tranh thủ một chút.
Rất trọng yếu.
Bùi Lâm nhẹ gật đầu, giải thích nói, đoàn lính đánh thuê cũng là phân chia đẳng cấp, từ 1 đến 10 chia làm 10 cấp bậc.
Bài danh càng cao, đẳng cấp cũng liền càng cao, mà cấp bậc là một cái đoàn lính đánh thuê vinh dự biểu tượng, cơ hồ mỗi lần khảo hạch, tất cả đoàn lính đánh thuê đều sẽ dốc toàn lực ứng phó tranh thủ một cái tốt bài danh.
Mặt khác, ngoại trừ vinh dự bên ngoài, càng là đẳng cấp cao đoàn lính đánh thuê, lấy được càng nhiều chỗ tốt.
Đều có thể được cái gì chỗ tốt?
Tâu Nghĩa hỏi.
So sánh vinh dự, hắn quan tâm hơn chính là thực chất tính đồ vật.
Bùi Lâm giải thích nói, đoàn lính đánh thuê ngoại trừ ra ngoài săn giết hung thú bên ngoài, tuyệt đại đếm thời gian đều là đến đoàn lính đánh thuê tổng bộ nhận lấy nhiệm vụ, dùng cái này lấy được thưởng.
Mà tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng là khác biệt, có khen thưởng rất phong phú, có vô cùng thiếu.
Đẳng cấp cao đoàn lính đánh thuê nắm giữ ưu tiên lựa chọn nhiệm vụ quyền lợi, kể từ đó, lấy được khen thưởng khẳng định càng cao.
Chương 267, tham gia đoàn lính đánh thuê khảo hạch.
Biết rõ ràng nguyên nhân, Tâu Nghĩa hỏi, Bùi đại ca, tinh nguyệt dòng binh đoàn thuộc về cái nào cấp bậc?
Tại nguyên thành dòng binh đoàn đội bên trong bài danh bao nhiêu?
Bùi Lâm cúi đầu, ngượng ngùng nói, là yếu nhất cấp đoàn lính đánh thuê, xếp tại thứ 17.
Tâu Nghĩa khỏe miệng khẽ nhếch.
Nguyên thành tổng cộng mới 20 mấy con đoàn lính đánh thuê, tinh nguyệt dòng binh đoàn cơ hồ xếp tại cuối cùng, quả thật có chút keo kiệt.
Khảo hạch là thông qua cái gì hình thức tiến hành?
Tâu Nghĩa hỏi.
Đã biết được chuyện này, hắn liền định ra tay giúp đỡ.
Giao đấu khiêu chiến phương thức, bài danh thấp có thể khiêu chiến bài danh cao, chiến thắng về sau thì có thể thay thế đối phương bài danh.
Bùi Lâm giải thích nói.
Phương pháp này cũng là đơn giản.
Tâu Nghĩa nhẹ gật đầu, hỏi tiếp. Các ngươi hôm nay khiêu chiến qua, còn có khiêu chiến cơ hội sao?
Mỗi cái đoàn lính đánh thuê đều có 3 lần khiêu chiến cơ hội, cùng 3 lần bị khiêu chiến cơ hội.
Hôm nay chúng ta sử dụng 2 lần khiêu chiến quyền, ngày mai còn có một cơ hội cuối cùng.
Bùi Lâm mặt lộ vẻ vui mừng nói.
Nghe Tâu Nghĩa ý tứ, muốn tham gia khiêu chiến một dạng.
Mà thôi Tâu Nghĩa thực lực cường đại, một khi tham gia, tinh nguyệt dòng binh đoàn chắc chắn chiến thắng bất kỳ một cái nào đoàn lính đánh thuê, đoạt được đệ nhất cơ hội cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Vậy được, ngày mai ta liền đến cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia khảo hạch.
Tâu Nghĩa nói ra,
gần nhất trong khoảng thời gian này vừa vặn nhàn rỗi, ra tay giúp một chút cũng không có vấn đề.
Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi Tâu Nghĩa.
Bùi Lâm đại hỉ không thôi.
Bùi đại ca, đừng quên ta cũng coi là tinh nguyệt dòng binh đoàn một viên, ngươi không cần khách khí.
Tâu Nghĩa cười nói.
Được.
Bùi Lâm trọng trọng gật đầu.
Tâu Nghĩa đều đã nói như vậy, lại lời khách khí thì lộ ra xa lạ.
Bùi đại ca. Cái này hai kiện giáp da là cho ngươi cùng Bùi tỷ.
Tâu Nghĩa đem sớm đã chuẩn bị xong hai kiện giáp da bỏ vào Bùi Lâm trong tay.
Bùi Lâm nhận lấy mở ra xem, khi thấy rõ trên bì giáp bám vào lấy một tầng lớp vảy màu vàng nóng thời điểm, thất thanh nói, đây là kim lân mãng da rắn làm thành giáp da.
Tâu Nghĩa cười cười, từ chối cho ý kiến.
Tâu Nghĩa, ngươi chừng nào thì đem cái kia kim lân mãng giết đi.
Bùi Lâm thanh âm đều run rẩy lên. Lần trước tiến về mê vụ xâm lâm thời điểm, Tâu Nghĩa nói kim lân mãng chạy mất. Chẳng lẽ mấy ngày nay lại đi một chuyến, đem kim lân mãng giết chết?
Thì trước mấy ngày.
Tâu Nghĩa mập mở suy đoán nói. Đi mê vụ xâm lâm lần kia, cũng bao hàm tại trước mấy ngày bên trong, nói như vậy cũng không có gì ma bệnh.
A.
Bùi Lâm nhẹ gật đầu, theo lại đem giáp da đẩy trở lại Tâu Nghĩa trong tay. Tâu Nghĩa, giáp da quá chân quý, chính ngươi giữ đi, chúng ta không thể nhận.
Lần trước, Tâu Nghĩa đem bắt hỏa lang bang công lao cho bọn hắn.
Vì thế, phủ thành chủ cho bọn hắn ban thưởng không ít.
Làm sao có ý tứ lại muốn Tâu Nghĩa đồ vật?
Bùi đại ca, ta tổng cộng có 19 kiện giáp da, căn bản không dùng đến nhiều như vậy, ngươi một mực cầm lấy tốt.
Tâu Nghĩa vừa cười vừa nói.
Vậy xin đa tạ rồi.
Bùi Lâm không chối từ nữa, cảm kích một tiếng.
Thân là một tên lính đánh thuê, phải được thường ra thành săn giết hung thú, nguy hiểm hệ số vô cùng cao.
Mà kim lân mãng da rắn làm thành giáp da, phòng ngự lực cực mạnh.
Có như vậy một kiện giáp da tại thân, có thể giảm mạnh nguy hiểm hệ số, có lúc thậm chí có thể bảo trụ một cái mạng.
Cũng là bởi vì điểm này nguyên nhân, hắn mới không có cự tuyệt.
Đằng sau, Tâu Nghĩa cùng Bùi Lâm hàn huyên một hồi liên quan tới khảo hạch sự tình, liền cáo từ rời đi.
Về đến trong nhà, hắn lại phát hiện một kiện rất chuyện quái dị.
Bình thường chít chít hoa hoa Tô Lâm, lần này rất bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, thần sắc hữu quạng, liền tựa như bị người khi dễ một dạng.
Có người khi dễ ngươi rồi.
Tâu Nghĩa đi ra phía trước, tao mày hỏi.
Chương 268, nguyên do.
Ân.
Tô Lâm ngẩng đầu nhìn Tâu Nghĩa liếc một chút, khẽ gật đầu.
Người nào?
Tâu Nghĩa sầm mặt lại, nghiêm nghị hỏi.
Hắn ngược lại muốn nhìn xem người nào lá gan lớn như vậy, liền hắn Tâu Nghĩa muội muội đều dám khi dễ.
Lao Tào.
Tô Lâm hầm hừ nói.
Lao Tào.
Tâu Nghĩa ánh mắt biến đến quái dị rất nhiều.
Tào Thanh Lãng là bằng hữu tốt nhất của hắn, cùng Tô Lâm quan hệ cũng cực kỳ tốt, sẽ khi dễ Tô Lâm.
Đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Tâu Nghĩa thấp giọng hỏi thăm.
Tào Thanh Lãng làm sao lại khi dễ Tô Lâm?
Trong đó khẳng định là có ẩn tình.
Tô Lâm chu cái miệng nhỏ nhắn, bực mình nói, ta đi tìm Lao Tào luận bàn, lại bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài.
Lao Tào gia hỏa này giả heo ăn thịt hổ, thực sự quá ghê tởm.
Trước đó, Tâu Nghĩa nói Tào Thanh Lãng tấn thăng đến khí huyết cảnh thất trọng, nàng không phải rất tin tưởng, cũng không phục lắm. Cho nên liền đi tìm Tào Thanh Lãng luận bàn.
Nào ngờ, Tào Thanh Lãng đã tấn thăng đến khí huyết cảnh bát trọng.
Hắn một cái khí huyết cảnh lục trọng thế nào lại là đối thủ, bị một quyền đánh nằm trên đất.
Thua ở Tào Thanh Lãng trong tay, để cho nàng cảm giác vô cùng mất mặt, cũng liền ngồi ở chỗ này phụng phịu.
Nguyên lai là chuyện như vậy.
Tâu Nghĩa lắc đầu, không khỏi nhịn không được cười lên.
Hắn đã sớm nhắc nhở qua Tô Lâm, Tào Thanh Lãng tu vi tăng nhiều, Tô Lâm hết lần này tới lần khác không tin, nhất định phải đi tiếp xúc cái này rủi ro, không phải tự rước lấy nhục sao.
Được rồi, ngày sau siêng năng tu luyện, lấy thiên phú của ngươi, siêu việt Lao Tào không thành vấn đề, lần sau đánh trở về là có thể.
Tâu Nghĩa an ủi một tiếng.
Tô Lâm lòng tự trọng là rất mạnh, lúc này không thể đả kích nàng, mà muốn lấy cổ vũ làm chủ.
Ca, Lao Tào quá quỷ dị a.
Hắn không phải nhị tinh thiên phú sao?
Vì cái gì tu vi tấn thăng nhanh như vậy?
Tô Lâm đánh lên một chút tinh thần, do hỏi.
Lao Tào không có nói cho ngươi.
Tâu Nghĩa khẽ ổ lên một tiếng.
Lao Tào tên kia ấp úng, vô luận ta làm sao bức bách, hắn cũng không chịu nói.
Tô Lâm hầm hừ nói.
Tâu Nghĩa nghĩ đến, khẳng định là Lý Chấn Phong không cho nói, nếu không lấy Tào Thanh Lãng tính tình, đã sớm khắp nơi hít hà, như thế nào lại che giấu.
Người trách oan Lão Tào, hẳn là hiệu trưởng để hắn bảo thủ bí mật.
Tâu Nghĩa cười giải thích nói.
Ca, Lão Tào đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Tô Lâm một mặt hiếu kỳ.
Lão Tào thể chất so sánh đặc thù, hắn thân có bất phôi chi thể.
Tâu Nghĩa trở về một tiếng, theo lại đem bất phôi chi thể có được năng lực giải thích một phen.
Không ngừng ăn đan dược liền có thể tấn cấp.
Lao Tào quá biến thái.
Tô Lâm hung hăng đập tắt lưỡi, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ cùng hâm mộ.
Có thể dự đoán, Tào Thanh Lãng có loại thể chất này, ngày sau tấn cấp tốc độ tất nhiên như bay mở dạng, có lẽ đều có thể cùng Tâu Nghĩa không kém cạnh.
Lao Tào thể chất là không đơn giản, nhưng ngươi cũng không kém, chỉ cần đột phá khí huyết cảnh thập trọng, phía sau tu luyện tốc độ tất nhiên còn sẽ nhanh hơn.
Tâu Nghĩa nhắc nhở một tiếng.
Tô Lâm nghĩ đến, trong tay còn có một bản thối thể cảnh đoán thể công pháp đây.
Nắm giữ công pháp, tu luyện tốc độ tuyệt đối sẽ không chậm.
Nhất thời, Tô Lâm ánh mắt kiên định rất nhiều.
Gặp này, Tâu Nghĩa khẽ gật đầu.
Gần nhất một thời gian, Tô Lâm so trước kia lười biếng rất nhiều.
Mà bây giờ, rõ ràng nhấc lên tinh thần, một lần nữa chấn phấn.
Tốt, ta trở về phòng.
Tâu Nghĩa chào hỏi một tiếng,
trực tiếp phòng nghỉ ở giữa đi đến. Mở cửa trong nháy mắt, bên hai lại chuyển đến Tô Lâm thở dài. Ai? Về sau không thể cả ngày cùng tẩu tử tán gẫu, thật là đáng tiếc. Tô Nghĩa có chút im lặng. Đến lúc nào rồi, còn nghĩ đến nói chuyện phiếm đâu. Chương 269, Hoàng cấp dòng binh đoàn. Sáng sớm hôm sau, Tô Nghĩa rời giường ra khỏi phòng, đã thấy Tô Lâm đã ăn qua điểm tâm muốn ra cửa. Tô Lâm, ngươi đi làm cái gì? Tô Nghĩa tò mò hỏi. Trước kia thời điểm, Tô Lâm còn nằm sấp ở trong chăn bên trong, hôm nay làm sao lên so với hắn còn sớm. Ca, thứ hôm nay trở đi ta muốn quyết chí tự cường. Tô Lâm song quyền nắm chặt, kiên định nói ra, ta muốn đi ra ngoài rèn luyện thể phách, tranh thủ sớm ngày siêu việt lão tảo. Rất có chí khí. Ta ủng hộ ngươi. Tô Nghĩa tán dương một tiếng. Ca, ta đi. Tô Lâm chào hỏi một tiếng, quay người rời đi. Nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng rời đi, Tô Nghĩa vui mừng cười. Đằng sau, hắn ăn hết điểm tâm, đi đến Tinh Nguyệt Dòng Binh Đoàn. Tô Nghĩa, tới. Tinh Nguyệt Dòng Binh Đoàn tổng bộ ngoài cửa lớn, Bùi Lâm huynh muội đã đợi chờ đã lâu, nhìn thấy Tô Nghĩa thời điểm, nhiệt tình chào hỏi. Tô Thiếu. Đặng Hàn cũng ở trong đó, cung kính theo nói một tiếng. Người cũng đi. Tô Nghĩa nhìn lấy Đặng Hàn, lông mày nhíu lại. Đặng Hàn chỉ là thối thể cảnh nhị trọng võ giả, đi cùng có làm được cái gì? Còn không bị người nhạo báng. Bùi Lâm giải thích nói, Tô Nghĩa, chúng ta Tinh Nguyệt Dòng Binh Đoàn thành viên khác, tại hôm qua khảo hạch giao đấu trung đô thương tổn rất nặng. Mà khảo hạch quy định, mỗi cái đoàn lính đánh thuê dự thi nhân số không thể ít hơn 4 người. A, Tô Nghĩa minh bạch. Đặng Hàn thì là theo chân tiếp cận nhân số, nói trắng ra là cũng là đánh đấm giả bộ mặt hàng. Được thôi, chúng ta đi thôi. Tô Nghĩa nói ra. Khảo hạch địa điểm thiết lập ở đoàn lính đánh thuê tổng bộ, cách nơi này không phải rất xa. Sau mười mấy phút, 4 người tới đoàn lính đánh thuê tổng bộ lầu 1 trong đại sảnh. Lầu 1 đại sảnh là cấp cho nhiệm vụ địa phương, nơi này không chỉ có nguyên thành nhiệm vụ, cũng có những thành thị khác nhiệm vụ. Tô Nghĩa bởi vì là lần đầu tiên đến, liền một chút ngừng chân quan sát một hồi. Chỉ thấy đại sảnh một mặt trên vách tường treo một khối to lớn màn hình tinh thể lỏng màn, phía trên nhấp nhô từng cái nhiệm vụ tin tức. A. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Hắn phát hiện trong đó một đầu nhiệm vụ lại là tìm kiếm đoạn lưu thảo, mở ra khen thưởng cũng là dị thường phong phú, trọn vẹn 3 ước lam tinh tệ. Đoạn lưu thảo ngay tại càn khôn giới bên trong, nếu như đón lấy nhiệm vụ này, liền có thể dễ dàng thu hoạch được 3 ước lam tinh tệ khen thưởng. Bất quá, như là đoạn lưu thảo thứ đồ tốt này, hắn có thể không nỡ mua bán. Thu hồi ánh mắt, Tô Nghĩa đi theo Bùi Lâm tiếp tục hướng phía trước đi đến. Xuyên qua một cái hành lang thật dài, phía trước đống nhiên sáng sủa. Rõ ràng là một cái diện tích không nhỏ diễn võ trường. Lúc này, trên diễn võ trường tụ tập tiếp cận 100 tên võ giả, bọn họ đều mỗi người mặc lấy đoàn lính đánh thuê phục sức, không hề nghi ngờ, tất cả đều là đoàn lính đánh thuê người. Bùi Lâm 4 người hướng về phía trước thời điểm ra đi, bên cạnh một cái dòng binh đoàn đội đột nhiên ngăn cản bọn hắn đường đi. Bùi Lâm, các ngươi Tinh Nguyệt dòng binh đoàn còn dám tới tham gia khảo hạch. Hôm qua bị giáo huấn còn chưa đủ à? Một tên đầu heo thai to trung niên nam tử đánh giá Bùi Lâm, niệm ai một tiếng. Hắn tên là Tạ Hoa Huy, là một tên thối thể cảnh cựu trọng võ giả, cũng là hoàng cấp dòng binh đoàn đội trưởng. Hoàng cấp dòng binh đoàn là cấp 2 đoàn lính đánh thuê, thực lực càng là viễn siêu Tinh Nguyệt dòng binh đoàn, tại nguyên thành 20 mấy con đoàn lính đánh thuê bên trong, đủ để xếp vào danh sách 5 vị trí đầu. Bùi Lâm sầm mặt lại, hư lệnh nói, không thấy được chúng ta có thành viên mới gia nhập. Hắn nhưng là một tên siêu cấp cường giả, đừng nói các ngươi hoàng cấp dòng binh đoàn không phải là đối thủ. Liền xem như xếp hàng thứ nhất xâm la đoàn lính đánh thuê cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Có Tâu Nghĩa tại, hắn thì có 10 phần lực lượng. Dù sao, Tâu Nghĩa thế nhưng là một quyền liền có thể đem tụ phách cảnh nhất trọng võ giả đánh tàn phế kinh khủng tồn tại. Mà tham gia khảo hạch đoàn lính đánh thuê thành viên, tu vi cao nhất mới thối thể cảnh thập trọng. Chung vào một chỗ cũng sẽ không là Tâu Nghĩa địch. Chương 270, ta chỉ là trình bày sự thật. Ha ha. Được nghe, hoàng cấp dòng binh đoàn người sửng sốt một chút. Sau đó nguyên một đám phình bụng cười to lên. Tinh Nguyệt Dòng Binh Đoàn nhiều một vị siêu cấp cường giả. Con vọng muốn đánh bại xếp hàng thứ nhất xâm la Dòng Binh Đoàn. Đây là buồn cười biết bao một việc. Bùi Lâm, ngươi nói siêu cấp cường giả không phải là hắn A. Tạ Hoa Huy chỉ một ngón tay Đặng Hàn, niệm ai cười một tiếng. Hắn có từng thấy Đặng Hàn, trong ấn tượng, Đặng Hàn cần phải chỉ là một tên thối thể cảnh nhị trọng võ giả, như sâu kiến. Loại này đồ bỏ đi còn có thể được xưng là siêu cấp cường giả. Đặng Hàn nhất thời biến vô cùng xấu hổ. Hắn chỉ là đến đánh đấm giả bộ, cùng siêu cấp cường giả kém cách xa và dặm. Đặng Hàn khẳng định không phải. Bùi Lâm chỉ một ngón tay Tô Nghĩa, ngạo nghễ nói, chân chính siêu cấp cường giả là hắn, một người đủ để nghiền ép các ngươi hoàng cấp dòng binh đoàn tất cả mọi người.
Bùi đại ca a, mình có thể khiêm tốn một chút sao?
Tâu Nghĩa đập tắt lưới.
Quả thật, hắn là có loại năng lực này.
Nhưng cũng không có tất yếu cao điệu như vậy a.
Đây không phải cho hắn kéo cừu hận sao?
Ha ha.
Hoàng cấp dòng binh đoàn người lần nữa hống cười rộ lên.
Tạ Hoa Huy cười càng là không kiêng nể gì cả, nước mắt, nước mũi đều muốn chảy xuống.
Hắn sớm liền phát hiện Tâu Nghĩa không phải liền là một tên đệ tử sao.
Không là theo chân đến đánh đấm giả bộ.
Mặt hàng này lại là siêu cấp cường giả.
Thậm chí còn không có Đặng Hàn đáng tin.
Bùi Lâm, ngươi có phải hay không hôm qua bị đánh choáng váng?
Làm sao nói hết mê sảng?
Tạ Hoa Huy đánh giá Bùi Lâm liếc một chút, ánh mắt bên trong lộ ra một mảnh vẻ khinh thường.
Bùi Lệ thực sự tức không nhịn nổi, hư lạnh nói, Tạ Hoa Huy, các ngươi hoàng cấp dòng binh đoàn cũng liền bài danh thứ 5 mà thôi, có gì đặc biệt hơn người?
Chúng ta tinh nguyệt dòng binh đoàn hôm nay nhưng là muốn cầm đệ nhất.
Bùi Lệ, ngươi cùng Bùi Lâm không hổ là huynh muội, bản sự khác không có, khoác lác năng lực ngược lại là số 1 số 2.
Tạ Hoa Huy toát miệng, thở hổn hển một tiếng.
Xếp hàng thứ 17 tinh nguyệt dòng binh đoàn muốn cầm đệ nhất.
Trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây.
Liền xem như khoác lác, cũng không thể thổi quỷ quái như thế a.
Ngươi không tin có thể khiêu chiến chúng ta, nhất định đem bọn ngươi đánh răng rơi đầy đất.
Bùi Lệ bực mình nói.
Khiêu chiến các ngươi.
Các ngươi tinh nguyệt dòng binh đoàn cũng xứng.
Tạ Hoa Huy khinh thường nghĩa mai cười một tiếng, tiếp lấy tròng mắt lăn lông lốc chuyển một cái, chọn.
Hắn nói, các ngươi tinh nguyệt dòng binh đoàn không phải còn có một lần khiêu chiến cơ hội sao?
Các ngươi có thể khiêu chiến chúng ta hoàng cấp dòng binh đoàn, chúng ta tùy thời hoan nghênh.
Bùi Lệ, các ngươi không phải rất có thể khoác lác sao?
Có dám hay không khiêu chiến chúng ta?
Còn lại hoàng cấp dòng binh đoàn người hào hào la ầm lên.
Chúng ta chỉ có một cơ hội, đương nhiên muốn giữ lấy khiêu chiến xâm la dòng binh đoàn, làm sao lại trên người các ngươi lãng phí hết?
Bùi Lâm trầm giọng nói ra.
Đặc biệt không trang bức có thể chết ta.
Hoàng cấp dòng binh đoàn người tất cả đều mắt lộ ra vẻ khinh bỉ.
Không dám khiêu chiến cũng được, nhưng ngươi đừng trang bức.
Khiêu chiến xâm la dòng binh đoàn.
Tìm cho mình như thế một cái lấy cớ.
Quả thực khiến người ta cười đến rụng răng.
Ngu ngốc mới sẽ tin tưởng.
Bùi đại ca, cùng một đám tự cho là đúng, chỉ hiểu được kêu gào người rông dài cái gì, chúng ta đi thôi.
Tâu Nghĩa khuyên một tiếng.
Xính miệng lưỡi chi dụng không có chút ý nghĩa nào, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi.
Tiểu tử, ngươi dám chửi chúng ta.
Ngươi chán sống rồi.
Một đám hoàng cấp dòng binh đoàn người, mắt lộ ra hung quang, đe dọa nhìn Tâu Nghĩa.
Chỉ là một tên đệ tử, dám tại trước mặt bọn hắn phách lối, lá gan cũng quá mập.
Tâu Nghĩa híp mắt quét qua, thản nhiên nói. Ta chỉ là trình bày sự thật mà thôi.
Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức cùng chúng ta xin lỗi, nếu không mơ tưởng đi ra nơi này một bước.
Tạ Hoa Huy gào lên.
Hoàng cấp dòng binh đoàn dù sao cũng là nguyên thành bài danh trước 5 đoàn lính đánh thuê, lại bị một tên đệ tử ở trước mặt nhục nhã.
Nếu như không để cho giáo huấn, ngày sau như thế nào tại nguyên thành ngẩng đầu làm người.
Chương 271, khảo hạch bắt đầu.
Tâu Nghĩa mi đầu hơi nhíu, ngược lại đối với Bùi Lâm hỏi, Bùi đại ca. Nơi này có thể tùy ý động thủ.
Nếu như không có quy củ đốt thúc, xuất thủ giáo huấn một chút cũng có thể.
Dù sao cũng là đối phương gây sự trước đây.
Bùi Lâm lắc đầu, tại Nguyên Thành bất kỳ địa phương nào đều là không cho phép tư đấu.
Kỳ thật, thông qua ước chiến phương thức là có thể động thủ.
Chỉ bất quá, bọn họ là tới tham gia khảo hạch, vì ngăn ngừa phức tạp, cũng không hy vọng Tâu Nghĩa động thủ, thì không có nói rõ.
Tâu Nghĩa nhẹ gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Tả Hoa Huy, bình tĩnh nói, ngươi nghe được đi. Nơi này không cho phép động thủ, các ngươi vận khí không tệ, ta thì không dạy dỗ các ngươi.
Ngươi còn muốn giáo huấn chúng ta.
Tạ Hoa Huy khí cái mũi đều sai lệch.
Người tuổi trẻ bây giờ đều là như thế có thể trang bức sao.
Thật sự cho rằng tại Nguyên Thành không có thể tùy ý động thủ không có thì không có sợ hãi rồi.
Tiểu tử, đừng muốn khẩu suất của ngôn.
Ngươi không phải có thể trang bức sao.
Có dám theo hay không chúng ta ước chiến một trận.
Còn lại hoàng cấp dòng binh đoàn thành viên cũng đều chịu đựng không nổi. Ào ào hướng Tâu Nghĩa kêu gào.
Tâu Nghĩa suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, như vậy đi, chờ chúng ta đánh bại xâm la dòng binh đoàn, các ngươi liền có thể khiêu chiến chúng ta, đến lúc đó động thủ cũng không muộn.
Ngươi không chàng có thể chết ta.
Một đám hoàng cấp dòng binh đoàn thành viên ào ào trào phúng.
Gặp qua có thể trăng bức, chưa thấy qua Tâu Nghĩa có thể giả bộ như vậy.
Con vọng muốn đánh bại xâm la dòng binh đoàn, đây không phải ảo tưởng vọng tưởng sao.
Bọn họ nhất trí cho rằng, Tâu Nghĩa cũng là không dám tiếp nhận ước chiến. Tìm một cái lấy cớ mà thôi.
Các ngươi không phải là sợ chưa?
Tâu Nghĩa khẽ cười nói.
Đánh bại xâm la dòng binh đoàn là một chuyện rất đơn giản.
Đến lúc đó đối phương thấy được hắn thực lực chân chính, chỉ sợ cũng sẽ sợ tè ra quần.
Chúng ta sẽ biết sợ.
Tả Hoa Huy suy cười một tiếng,
sau đó mà nói rằng, đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy chúng ta thì cho ngươi một cơ hội. Bất quá, các ngươi nếu như bị Xâm La Dòng binh đoàn đánh bại đâu? Khả năng này là không có. Tâu Nghĩa nói nghiêm túc một tiếng, lại bổ sung, nếu quả như thất bại, ta có thể tiếp nhận các ngươi ước chiến. Tốt, ta chờ. Tả Hoa Huy cười lạnh một tiếng. Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn thật dám khiêu chiến Xâm La Dòng binh đoàn, vừa đối mặt liền sẽ bị đánh bại. Cũng hoa không được bao dài thời gian, đến lúc đó đang giáo huấn Tâu Nghĩa cũng không muộn. Tâu Nghĩa không có lý không hỏi, cùng Bùi Lâm bọn người hướng phía trước đi đến. Bùi Lệ tại đường lối Tả Hoa Huy bên người thời điểm, ý vị thâm trường nói ra, trái đại đội trưởng, đợi lát nữa tuyệt đối không nên làm con rùa đen rút đầu. Muốn chết. Tả Hoa Huy khí cắn răng mở miệng. Âm thầm thề, đợi lát nữa nhất định muốn đem Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn người nguyên một đám giẫm tại dưới chân trà đạp. Tâu Nghĩa bốn người đi đến phía trước một khối trên đất chống đợi một hồi. Lúc này, trong diễn võ trường đi tới một tên dáng người thon gầy, giữ lấy một túm tròm râu dê láo giả. Người này tuổi chừng thất tuần, nhưng đi lại mạnh mẽ, hai mắt sáng ngời có thần, không có chút nào tuổi già sức yếu cảm giác. Bùi Đại Ca, hắn là ai? Tâu Nghĩa tò mò hỏi. Hắn gọi Linh Giang, là đoàn lính đánh thuê tổng đội trưởng, nắm giữ quản chế tất cả đoàn lính đánh thuê quyền lợi. Mặt khác, hắn vẫn là một tên tụ phách cảnh nhị trọng võ giả. Bùi Lâm thần sắc nghiêm túc nói. Một bên khác, Đinh Giang đi vào trung ương diễn võ trường, ngưng mắt quét qua, cất giọng nói, hôm nay là khảo hạch ngày cuối cùng, quy củ không thay đổi, có thể tùy ý chọn chiến, hiện tại bắt đầu. Đinh Giang dứt lời, bốn phía nhất thời vang lên thanh âm xì xào bàn tán, có đoàn lính đánh thuê đã bắt đầu dục dịch. Chương 272, khiêu chiến Xâm La Dòng binh đoàn. Tâu Nghĩa cũng không muốn một mực chờ đi xuống, đối với Bùi Lâm nhắc nhở, Bùi Lại Ca, chúng ta lên trước đi. Tốt ra. Bùi Lâm nhẹ gật đầu, nhất thời có chút khẩn trương. Cắn răng đi đến Đinh Giang phụ cận, cung kính nói, tổng đội trưởng, chúng ta Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn muốn khiêu chiến Xâm La Dòng binh đoàn. Khiêu chiến Xâm La Dòng binh đoàn là hôm qua thương lượng xong sự tình. Nguyên bản, hắn là dự định khiêu chiến một cái hơi yếu một chút. Nhưng Tâu Nghĩa cảm thấy không có tính khiêu chiến, khăng khăng khiêu chiến Xâm La Dòng binh đoàn, hắn chỉ có thể ấn Tâu Nghĩa ý tứ tới. Ngươi muốn khiêu chiến cái nào đoàn lính đánh thuê? Đinh Giang thần sắc đọc lại, còn tưởng rằng nghe lầm. Thân là đoàn lính đánh thuê tổng đội trưởng, hắn đối mỗi cái đoàn lính đánh thuê tình huống như lòng bàn tay. Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn chỉ là nhất cấp đoàn lính đánh thuê, tối cường giả Bùi Lâm, bất quá thối thể cảnh thất trọng. Xem xét lại Xâm La Dòng binh đoàn, là cấp 3 đoàn lính đánh thuê, tham gia khảo hạch 5 tên thành viên, thực lực kém nhất đều là thối thể cảnh bát trọng võ giả, đồng thời còn nắm giữ 3 tên thối thể cảnh thập trọng võ giả. Không hề nghi ngờ, Xâm La Dòng binh đoàn là nguyên thành cường đại nhất đoàn lính đánh thuê, không có cái thứ hai. Nhiều lần khảo hạch, Xâm La Dòng binh đoàn cũng một mực ngồi vững đệ nhất, không có một cái nào có can đảm khiêu chiến. Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn dựa vào cái gì khiêu chiến? Người nào cho dũng khí của bọn hắn? Chẳng lẽ điên rồi? Cùng lúc đó, bốn phía còn lại đoàn lính đánh thuê người cũng đều ngây ngẩn cả người. Đồng dạng, bọn họ cũng cảm thấy là nghe lầm. Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn khiêu chiến Xâm La Dòng binh đoàn, đây không phải lấy trứng chọi đá sao? Tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, Bùi Lâm mở miệng lần nữa, tổng đội trưởng, ngươi không có nghe lầm, chúng ta muốn khiêu chiến Xâm La Dòng binh đoàn. Đinh Giang khỏe miệng đóng mở, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Bốn phía lại tại lúc này vang lên một mảnh kịch liệt tiếng nghị luận. Bùi Lâm có phải điên rồi hay không? Coi như tìm đường chết cũng không thể khiêu chiến Xâm La Dòng binh đoàn A. Ai biết được, có lẽ là hôm qua liên bại hai trận, não tử bị người làm hỏng đi. Chủ lực của bọn họ đại bộ phận có thương tích trong người, hôm nay liền 5 người đều thu thập không đủ. Đặng Hàn mặt hàng này đều đến góp đủ số, có thể là vò đã mẹ không sợ rơi, muốn tìm một chút tồn tại cảm giác đi. Hoàng cấp dòng binh đoàn người liếc nhau một cái, ào ào nở nụ cười lạnh. Mới đầu thời điểm, bọn họ đều coi là Bùi Lâm tại nói mạnh miệng. Chưa từng nghĩ Bùi Lâm thật muốn khiêu chiến Xâm La dòng binh đoàn. Kể từ đó, căn bản không cần bọn họ xuất thủ. Xâm La dòng binh đoàn tùy tiện một người liền có thể nghiền ép Bùi Lâm bọn người, bọn họ chỉ cần xem náo nhiệt liền tốt. Tinh Nguyệt dòng binh đoàn lại muốn khiêu chiến chúng ta. Xâm La Dòng binh đoàn 5 người đều có chút hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản, bọn họ tới đây cũng là đi qua loa. Căn bản không có nghĩ tới sẽ có đoàn lính đánh thuê khiêu chiến bọn họ. Biết được Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn muốn khiêu chiến bọn họ chẳng những không có sinh khí, nguyên một đám đều tới hào hứng. Kỳ trước khảo hạch, bọn họ bởi vì thực lực quá mạnh nguyên nhân, chưa có cơ hội xuất thủ, đều có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn quá yếu, chúng ta nếu là đồng loạt ra tay, căn bản tìm không thấy việc vui. Cho nên ta đề nghị, chỉ phái một người cùng bọn họ chơi thích hơn. Xâm La Dòng binh đoàn lão đại Bao Cảnh Sơn, nói ra đề nghị của mình. Thành viên khác ào ào đồng ý. Nhưng là, do ai xuất chiến, lại đưa tới tranh luận. Bởi vì, bọn họ đều không muốn bỏ qua cơ hội này. Cuối cùng thông qua rút thăm phương thức, thu hoạch được tư cách là một tên nữ đội viên, nàng tên là Lan Thu Hoa, là một tên thối thể cảnh bắt trọng võ giả. Không có ý tứ các vị, lần này cơ hội là của ta. Lan Thu Hoa đắc ý nói. Ai? Bốn người khác ào ào lắc đầu thở dài. Chương 273, cùng các ngươi chơi đùa. Đạt được đến Bùi Lâm khẳng định trả lời chắc chắn, Đinh Giang hơi hơi trầm ngâm, nhỏ giọng khuyên, Bùi Lâm, khảo hạch mặc dù là một cái chính quy biến cố, nhưng quyền cước không có mắt, một khi động thủ thụ thương, có thể chẳng trách người khác. Tổng đội trưởng nói rất đúng, ta sẽ nhắc nhở đội viên của chúng ta, một chút khắc chế một chút. Bùi Lâm gật đầu trả lời. Tâu Nghĩa thực lực quá mạnh, nếu là xuất thủ không cố kỵ, làm không tốt sẽ đem đối phương cho đánh cho tàn phế. Hoàn toàn chính xác có cần phải nhắc nhở một chút. Đinh Giang bó tay rồi. Bản ý của hắn là muốn Bùi Lâm cẩn thận một chút. Cái nào từng ngờ tới Bùi Lâm sẽ có này nói chuyện. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Bùi Lâm não tử bị hư, cũng không thèm để ý. Xâm La Dòng binh đoàn xuất chiến. Đinh Giang hô một cuống họng, thối lui đến bên cạnh, đem sân bãi nhường lại. Đi thôi, Bồi Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn người chơi đùa. Xâm La Dòng binh đoàn 5 người, mang theo một tia lười biếng thần sắc đi tới trung ương diễn võ trường. Tâu Nghĩa 3 người cũng tại lúc này đi tới Bùi Lâm bên người. Song phương sau khi đứng vững, lẫn nhau quan sát. Bất ngờ, Lan Thu Hoa phốc bật cười một tiếng, đưa tay chỉ Tâu Nghĩa nói ra, các ngươi Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn thật là không ai, liền học sinh đều kéo đến góp đủ số. Bao Cảnh Sơn mấy người cũng đều cùng nhau hướng Tâu Nghĩa bắt đầu đánh giá, khi thấy Tâu Nghĩa chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ, đều có chút kinh ngạc. Đoàn lính đánh thuê khảo hạch cũng không phải nhà tròi, là muốn đao thật thương thật làm. Một tên đệ tử có thể có bao nhiêu thực lực? Tới nơi này tìm thai vạ sao? Bùi Lệ ý vị thâm trường nói ra, Lan Thu Hoa, ngươi có thể không nên coi thường hắn, nếu không gặp nhiều thua thiệt. Ồ! Lan Thu Hoa khẽ ồ lên một tiếng, phiêu động lấy ánh mắt quan sát lần nữa Tâu Nghĩa liếc một chút, khẽ cười nói, dung mạo cũng không tồi, đợi lát nữa đưa ngươi gương mặt này đánh bỏ ra, cũng không muốn khóc nhẹ. Ngươi nói hết à? Nói xong phải nắm chặt thời gian đi. Tâu Nghĩa hơi không kiên nhẫn. Còn có chút vội vã không nhịn nổi. Lan Thu Hoa khanh khách cười một tiếng, thân thủ hướng Tâu Nghĩa bọn người ngoắc ngoắc, các ngươi cùng lên đi, ta cùng các ngươi chơi một chút. Thật ngông cuồng. Bùi Lâm huynh muội một mặt giận dữ. Lưu Thu Hoa cử động lần này rõ ràng cũng là xem thường bọn họ. Nữ nhân này có chút phách lối a. Tâu Nghĩa đập tắt lưỡi, chậm rãi đi ra phía trước. Lan Thu Hoa muốn lấy một chiến bốn, hắn lại sẽ không cho đối phương cơ hội này. Bất luận là quần ẩu hoặc là đơn đấu, hắn đều phụng bồi tới cùng. Ta bảo các ngươi cùng tiến lên, chính ngươi tới làm gì? Lan Thu Hoa hơi nghi hoặc một chút. Ta ý nghĩ giống như ngươi, dự định một người cùng các ngươi Xâm La Dòng binh đoàn chơi đùa. Tâu Nghĩa cười nhạt một tiếng. Cái gì? Lan Thu Hoa biểu lộ phức tạp. Một mình nàng khiêu chiến Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn, là có niềm tin tuyệt đối, bởi vì nàng là một tên thối thể cảnh bắt trọng võ giả. Tâu Nghĩa dựa vào cái gì cũng phách lối như vậy. Bao Cảnh Sơn mấy người cũng là vô cùng ngạc nhiên. Một người khiêu chiến bọn họ toàn bộ đoàn lính đánh thuê. Dám nói loại này khoác lác cũng chỉ có tụ phách cảnh cường giả. Một tên đệ tử có tài đức gì? Nếu không phải gặp gỡ chính là một kẻ ngu ngốc hay sao? Bốn phía còn lại đoàn lính đánh thuê cũng đều bị Tâu Nghĩa lần này ngôn ngữ cả kinh sững sờ sững sờ. Bọn họ thực tại không hiểu, Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn là từ nơi đó chiêu đến như vậy một cái phách lối, cuồng vọng, mà lại không có não tử ra hỏa. Trang bức là phải trả giá thật lớn, tiểu tử này xong đời. Cách đó không xa Tả Hoa Huy, trên khỏe miệng treo một vệ tâm lanh ý cười. Ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Chọc giận ta, ngươi sẽ rất thảm. Lan Thu Hoa tỉnh táo lại, quét mắt Tâu Nghĩa, trong mắt ẩn ẩn chớp động lên hàn quang, thanh âm cũng dị thường băng lãnh. Chương 274, tiểu tử kia quá mạnh. Ngươi vẫn là vì chính mình lo lắng tốt, tuy nhiên ngươi là nữ nhân, nhưng việc quan hệ khảo hạch, ta vẫn là đồng dạng sẽ đánh ngươi. Tâu Nghĩa cười nhạt một tiếng, từ đầu đến cuối, thần sắc cực kỳ dễ dàng, một bộ không có đem Lưu Thu Hoa để ở trong mắt bộ dáng. Ta dựa vào. Tiểu tử này thẳng có thể trang bức đó a. Bao Cảnh Sơn đập tắt lưỡi. Lan Thu Hoa dù sao cũng là thối thể cảnh bắt trọng võ giả, Tâu Nghĩa chỉ là một tên đệ tử, lại xem thường Lan Thu Hoa, đây không phải trang bức lại là cái gì. Lan Thu Hoa, nắm chặt thời gian, đừng để cái này tiểu tiếp tục cản rỡ đi xuống. Còn lại ba tên Xâm La Dòng binh đoàn người lớn tiếng kêu lên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tại trước mặt bọn hắn cuồng vọng như vậy, Tâu Nghĩa lời nói, đã chọc giận bọn họ. Rất tốt, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Lưu Thu Hoa giận tí mặt, gầm nhẹ một tiếng, phi tốc xông về Tâu Nghĩa. Tới gần thời điểm, một quyền giữa trời đập ra. Một quyền này, dù chưa dùng hết toàn lực, lại cũng đạt tới 1.500 kg lực đạo. Sắc bén quyền phong đống nhiên vang vọng, khí thế như hồng hướng Tâu Nghĩa lập tới. Tâu Nghĩa ngáp một cái, trên mặt hiện lên một vệt lười biếng chi ý, tại Lan Thu Hoa quyền đầu đập tới thời khắc, thân thủ hướng phía trước một chảo. Ẩm. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn va chạm thanh âm, Lan Thu Hoa thế như trẻ che một quyền, trung điệp đập vào Tâu Nghĩa trên bàn tay, lại như là đập vào trên một ngọn núi, không thể dung chuyển Tâu Nghĩa mảy may. Ngươi. Lan Thu Hoa hai mắt lập tức trợn tròn. 1.500 kg lực đạo bị người tuổi trẻ trước mắt đơn giản như vậy hóa giải. Cho nàng một loại cảm giác rất không chân thật, đến mức ngu ngơ chỉ chốc lát. Tình huống như thế nào? Lan Thu Hoa sẽ không coi trọng tiểu tử này, không nỡ xuất thủ. Không kém bao nhiêu đâu, Lan Thu Hoa là thối thể cảnh bắt trọng võ giả, toàn lực xuất thủ, một quyền liền có thể đem tiểu tử này làm phế. Bốn phía cũng tại lúc này vang lên một mảnh nghị luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lan Thu Hoa khẳng định đối Tâu Nghĩa có ý tứ. Bằng không mà nói, Tâu Nghĩa làm sao có thể đón đỡ Lan Thu Hoa nhất kích mà không nhúc nhích tí nào. Bao Cảnh Sơn nhìn ra manh mối, hướng về Lan Thu Hoa gấp giống một tiếng, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, vận dụng toàn lực, đừng mắc lừa. Lan Thu Hoa giật mình tỉnh lại, phi tốc vận chuyển toàn lực, quát nói, cho ta buông tay. 1.800 kg lực đạo sôi trào mãnh liệt, đánh thẳng vào Tâu Nghĩa tay cầm. Nhưng là, lại như là bùn nhập như đại dương mênh mông, lật không nổi một chút bọt nước. Tại sao có thể như vậy? Lan Thu Hoa lần này triệt để sợ ngây người. Nàng thực sự không thể nào hiểu được, mình tại vận dụng toàn bộ thực lực tình huống dưới, vì cái gì còn không cách nào theo Tâu Nghĩa trong tay tránh thoát. Chẳng lẽ Tâu Nghĩa đã cường đại đến nghiền ép nàng cấp độ? Ngay tại cái này thất thần thời khắc, bên hai truyền đến một cái thanh âm nhàn nhạt, ngươi quá yếu, khiến người khác lên đi. Mục nhiên, một cố không gì địch nổi cự lực bao phủ toàn thân của nàng. Còn không đợi nàng có phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể lăng không mà lên. Không có lực phản kháng chút nào bị quăng bay ra ngoài. Veo một cái. Trong nháy mắt rơi vào Sâm La Dòng binh đoàn trước mặt mọi người. Bao Cảnh Sơn tay mắt lênh lẹ, một tay lấy Lan Thu Hoa bắt lấy. Không có sao chứ? Bao Cảnh Sơn lo lắng hỏi. Không có việc gì. Lan Thu Hoa yếu ớt mua kêu, khuôn mặt trướng hồng một mảnh, một mực đỏ đến mang thai. Trước đó, luôn mồm muốn một người đơn đấu toàn bộ tinh nguyệt Dòng binh đoàn, trong nháy mắt bị Tâu Nghĩa một thanh quăng bay đi, ném mất mặt lớn. Ngày sau một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ phải gánh chịu chế nhạo. Xảy ra chuyện gì? Ta có phải hay không nhìn hoa mắt? Lan Thu Hoa bị lập tức ném ra rồi. Ngươi không có hoa mắt, Lan Thu Hoa đích thật là bị tiểu tử kia một thanh ngã văng ra ngoài. Ta dựa vào. Tiểu tử kia cũng quá mạnh đi. Cùng lúc đó, bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt triệt để chấn kinh. Bọn họ đều không ngờ tới, thối thể cảnh bắt trọng Lan Thu Hoa, tại Tâu Nghĩa dưới tay. Vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Chương 275, các ngươi đều là con kiến hôi. Tiểu tử này không phải là thối thể cảnh thập trọng võ giả a? Tạ Hoa Huy đạp đạp bất an. Mới đầu thời điểm, hắn chỉ coi Tâu Nghĩa là một cái sẽ chỉ nói khoác, trang bức thế hệ. Cái nào từng ngờ tới Tâu Nghĩa vậy mà nhẹ nhõm đánh bại Lan Thu Hoa, thực lực cường đại nhìn một cái không sót gì, tuyệt đối hẳn là thối thể cảnh thập trọng võ giả. Bùi Lâm cùng Bùi Lệ liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Tâu Nghĩa mạnh bao nhiêu? Bọn họ nhất thanh nhị sở. Nghiên ép thối thể cảnh bắt trọng võ giả, còn không phải một kiện chuyện rất bình thường. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Cái này gọi Tâu Nghĩa sợ sợ không chỉ thối thể cảnh thập trọng đơn giản như vậy. Đinh Giang xa xa nhìn về phía Tâu Nghĩa, trong mắt sáng rực rực rỡ. Là một tên tụ phách cảnh võ giả, ánh mắt của hắn muốn càng thêm sắc bén một số. Tâu Nghĩa một thanh quăng bay đi Lan Thu Hoa, cực kỳ dễ dàng, nhìn như liền một nửa thực lực đều không có phát huy. Điểm này là thối thể cảnh thập trọng võ giả tuyệt đối làm không được. Như vậy, Tâu Nghĩa đến cùng là tu vi gì? Nguyên thành cái gì thời điểm ra như thế một cái như yêu nghiệt tồn tại? Trách không được dám khiêu chiến Sâm La Dòng binh đoàn. Đinh Giang thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ thì thào một tiếng. Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn nắm giữ Tâu Nghĩa lá bài tẩy này, xác thực có tư cách cùng Sâm La Dòng binh đoàn phân cao thấp. Cái kia Tâu Nghĩa có thể hay không dựa vào sức một mình, lật tung toàn bộ Sâm La Dòng binh đoàn đâu? Đinh Giang có chút mong đợi. Lão đại, lần này để cho ta phía trên, ta cho Lan Thu Hoa ra một hơi. Sâm La Dòng binh đoàn bên trong, một tên sắc mặt như món ăn trung niên nam tử ma quyền sát trưởng lên. Hắn tên là La Dương, cũng là một tên thối thể cảnh thập trọng võ giả. Cho hắn chút giao hấn, nhưng cũng không muốn đem người cho đánh cho tàn phế. Bao Cảnh Sơn khẽ gật đầu. Tâu Nghĩa tuy nhiên cường đại, không sai biệt lắm cũng cần phải là thối thể cảnh thập trọng võ giả, nhưng dù sao tuổi trẻ. Lại như thế nào có thể cùng chiến đấu kinh nghiệm phong phú La Dương so sánh? Lão La, cẩn thận một chút, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Lan Thu Hoa nhắc nhở một tiếng. thua ở Tâu Nghĩa thủ hạ, tuy nhiên làm nàng rất không cam tâm, rất giận buồn bực, nhưng cũng không thể không thừa nhận Tâu Nghĩa cường đại.
Ha ha! Các ngươi thì nhìn tốt ta. La Dương giữ tợn cười một tiếng, nhanh chân hướng Tâu Nghĩa đi đến.
La Dương xuất chiến. Tiểu tử này phải chịu khổ sở. Bốn phía nhất thời vang lên một mảnh ồn ào.
La Dương thối thể cảnh thập trọng tu vi, là Sâm La Dòng binh đoàn xếp hạng thứ 2 số cường giả. Coi như tại toàn bộ Nguyên Thành, cũng có thể có tên tuổi.
Hắn tự mình xuất thủ, Tâu Nghĩa chắc chắn thất bại.
La Dương, làm cho ta chết hắn.
Tả Hoa Huy nắm chặt hai tay, tại nội tâm gào thét.
Tiểu tử, ngươi có thể đánh bại Lan Thu Hoa, xác thực có mấy phần trang bức tư bản, nhưng đối mặt ta La Dương, chỉ có thể coi là ngươi không may.
La Dương đi tới gần, híp mắt đánh giá Tâu Nghĩa liếc một chút, trên mặt nhất thời hiện lên một vệt vẻ khinh thường.
Tại ta trong mắt, ngươi cùng Lan Thu Hoa cũng không khác gì là, đều là con kiến hôi mà thôi.
Tâu Nghĩa rất bình tĩnh nói.
Chỉ là thối thể cảnh thập trọng võ giả, muốn ở trước mặt hắn tìm tồn tại cảm giác, khả năng sao?
Ngươi xem thường ta.
La Dương khỏe miệng co quắp bắt đầu chuyển động.
Một cỗ ngọn lửa tức giận tại trong lồng ngực cháy hừng hực.
Võ giả coi trọng nhất chính là mặt mũi, Tâu Nghĩa lại dám ngay mặt nhục nhã, hắn lại như thế nào có thể chịu?
Sinh khí có làm được cái gì?
Muốn có được người khác tôn trọng, thì muốn xuất ra thực lực tới.
Không có thực lực tại trước mặt người khác trang bức, chỉ có thể làm người chế nhạo.
Tâu Nghĩa nhếch miệng, cười nhạt một tiếng.
Người muốn chết.
La Dương đều muốn tức điên.
Hắn vốn là một cái tính tình nóng nảy, làm sao chịu được bị Tâu Nghĩa lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã.
Đông nhiên, hắn như cùng một con phát cuồng hùng sư, hướng Tâu Nghĩa tấn công đi qua.
Chương 276, Tâu Nghĩa thân phận.
Động thủ.
Mắt thấy La Dương làm khó dễ, tất cả mọi người ngừng thở, cùng nhau hướng Tâu Nghĩa nhìn qua.
Đối mặt một tên cường đại thối thể cảnh thập trọng võ giả, Tâu Nghĩa còn có thể ngăn cản được sao?
Đối với cái này, tất cả mọi người vô cùng chờ mong.
Gục xuống cho ta.
La Dương vọt tới Tâu Nghĩa phụ cận, vung lên một cái nồi đất lớn nhỏ quyền đầu, giữa trời hướng về Tâu Nghĩa nện xuống.
Một quyền này thế như trẻ tre, không khí tựa hồ cũng bị đánh nát đồng dạng.
Làm một cỗ ác phong thổi đến Tâu Nghĩa trên gương mặt lúc, Tâu Nghĩa xuất thủ.
Cùng đối phó Lan Thu Hoa lúc một dạng, nhẹ nhàng thân thủ hướng phía trước một chảo.
Tiểu tử này thật có thể trang bức a.
Mắt thấy cảnh này, bốn phía vang lên một mảnh kinh ngạc.
La Dương là thối thể cảnh thập trọng võ giả, lực đạo giá trị cao hơn Lan Thu Hoa 200kg, Tâu Nghĩa còn dám như vậy khinh thị, không khỏi thật ngông cuồng.
Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người bị trước mắt nhìn đến tình cảnh này kinh trụ.
Giữa tầm mắt, Tâu Nghĩa một phát bắt được La Dương quyền đầu, thân hình không nhúc nhích tí nào, kiềm chế La Dương không thể động đậy.
Liền La Dương đều bị áp chế.
Mọi người hoảng sợ không thôi.
La Dương là thực sự thối thể cảnh thập trọng võ giả, đỉnh phong lực đạo giá trị đến 2000kg.
Tâu Nghĩa tại không có sử dụng đoán thể bí thuật tình huống dưới, vẫn như cũ có thể đem La Dương nghiền ép.
Cái này há không phải nói rõ, Tâu Nghĩa lực đạo giá trị siêu việt 2000kg cực hạn.
Ngươi lực đạo giá trị đến cùng là bao nhiêu?
La Dương ra sức dây rủa, lại phát hiện tất cả đều là vô ích.
Tâu Nghĩa lực đạo giá trị liền tựa như một vùng biển mênh mông đồng dạng, chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung.
Ý thức được điểm ấy, La Dương trên mặt tràn ngập lên một tầng độ sâu hoảng sợ, nội tâm càng là sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực.
Cũng liền nhiều hơn ngươi như vậy ném một cái ném.
Tâu Nghĩa cười nhạt một tiếng, đống nhiên phát lực, một tay lấy La Dương xách lên, tùy theo hướng Sâm La Dòng binh đoàn phương hướng ném tới.
Phịch một tiếng.
La Dương trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, theo Sâm La Dòng binh đoàn mọi người hướng trên đỉnh đầu bay qua, trung điệp ngã trên mặt đất, vang lên một mảnh bụi đất.
Gặp này, bốn phía lâm vào ngạt thở giống như yên tĩnh bên trong.
Tất cả mọi người si lăng tại chỗ, trợn to mắt hạt châu hướng Tâu Nghĩa nhìn qua. Mục đích bên trong thì là một mảnh vẻ kinh hãi không hiểu.
Liên thối thể cảnh thập trọng La Dương đều không phải là Tâu Nghĩa địch, bị trở thành chó chết vung bay ra ngoài.
Tâu Nghĩa đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào?
Tiểu tử này đến cùng là ai?
Đinh Giang trên mặt một mảnh động dung.
Tâm tư phi tốc chuyển động, không ngừng tìm tòi Nguyên Thành tuổi trẻ cường giả tên.
Nay ở giữa, Tâu Nghĩa tên xuất hiện ở trong đầu của hắn.
Là một tên tụ phách cảnh cường giả, Nguyên Thành phát sinh một số đại sự, hắn là có tư cách biết đến.
Nghe đồn Tâu Nghĩa chỉ là thứ 3 cổ võ học viện một tên học sinh cấp 3, thiên phú yếu một khoản, nhưng lại thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú.
Tự quật khởi về sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản, tuần tự chiến thắng cường giả đều đếm không hết.
Quả thực có thể dùng không gì địch nổi để hình dung.
Trong đó, lớn nhất nghe rợn cả người một việc, không ai qua được một quyền làm phế đi Bành Lập Hằng.
Phải biết Bành Lập Hằng là tụ phách cảnh nhất trọng thổ hệ linh tu, để phòng ngự tăng trưởng.
Tại Nguyên Thành, có thể đánh bại Bành Lập Hằng vốn cũng không nhiều. Có thể một quyền đem nghiền ép càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Xem xét lại Tâu Nghĩa,
tại không đến tụ phách cảnh thời điểm, liền có thể một quyền làm phế Bành Lập Hằng, thực lực khủng bố có thể thấy được lốm đốm. Biết được Tâu Nghĩa thân phận về sau, Đinh Giang trên khỏe miệng không khỏi hiện hiện lên một vệt ý cười. Tâu Nghĩa đại biểu tinh nguyệt dòng binh đoàn xuất chiến, chẳng khác gì là gia nhập đoàn lính đánh thuê. Trong lúc vô hình thì cùng hắn sinh ra liên hệ. Có thể cùng loại này dị bẩm thiên phú tuổi trẻ cường giả giao hảo, hắn đương nhiên cao hứng. Chương 277, Bao Cảnh Sơn xuất chiến. Tiểu tử này thật là đáng sợ. Kiến thức Tâu Nghĩa liên tục nghiền ép Xâm La dòng binh đoàn hai người, Tạ Hoa Huy bên trong tim run rẩy không ngừng, trên lưng đều rịn ra mồ hôi lạnh. Lão đại, làm sao vẫn là đi nhanh lên đi. Một tên hoàng cấp dòng binh đoàn thành viên nhỏ giọng nhắc nhở. Trước đó, hắn cùng Tâu Nghĩa đã đặt xong ước chiến. Cái này nếu là thật cùng Tâu Nghĩa động thủ, toàn bộ chung vào một chỗ cũng không đủ Tâu Nghĩa một cái tay nắm. Cùng chờ lấy bị trà đạp, còn không bằng thừa dịp Tâu Nghĩa không chú ý rời đi nơi này. Rời đi. Tạ Hoa Huy trong mắt chuyển động. Rời đi nơi này, hoàn toàn chính xác có thể khỏi bị Tâu Nghĩa bạo ngược. Thế nhưng là cũng làm mất đi khảo hạch tư cách. Mà một khi mất đi tư cách, bọn họ bài danh liền sẽ bị thủ tiêu, cũng sẽ bị đoàn lính đánh thuê tổng bộ xóa tên. Ngày sau cũng đừng nghĩ nhận lấy nhiệm vụ. Lính không đến nhận chức vụ, liền không chiếm được khen thưởng. Đây đối với một cái đoàn lính đánh thuê tới nói, là chí mạng, rất có thể dẫn đến giải tán. Chúng ta không đi. Tạ Hoa Huy cắn răng nói ra. Lão đại, không đi chúng ta đều muốn bị đánh A. Một đám hoàng cấp dòng binh đoàn thành viên, sắc mặt đều biến đến mức dị thường khó coi. Các ngươi yên tâm, ta sớm liền nghĩ đến biện pháp. Tạ Hoa Huy âm trầm cười một tiếng, nói nhỏ, ước chiến là ở vào song phương tự nguyện, chỉ cần chúng ta chết không thừa nhận, tiểu tử kia thì không làm gì được chúng ta. Hắn nếu dám cưỡng ép động thủ, tự có người trừng trị hắn. Lão đại cao minh. Hoàng cấp dòng binh đoàn người nhất thời yên tâm lại. Trước đó cùng tinh nguyệt dòng binh đoàn ước chiến sự tình, không có người khác biết. Bọn họ chết không thừa nhận, tinh nguyệt dòng binh đoàn căn bản bắt bọn hắn không có cách nào. Một bên khác, Xâm La dòng binh đoàn người khi nhìn đến La Dương bị ném bay về sau, đều ngây ngẩn cả người. Kịp phản ứng về sau, cùng nhau chạy đến La Dương bên người. Bao Cảnh Sơn một tay lấy La Dương kéo, hỏi, lão La, ngươi tạm được. Không có trở ngại. La Dương cắn răng nói ra. Vừa mới, cũng liền rơi có chút đau. Trừ cái đó ra, vẫn chưa thụ thương. Bất quá, mất mặt xấu hổ là không thể tránh khỏi. Không có việc gì liền tốt. Bao Cảnh Sơn khẽ gật đầu, đống nhiên xoay người, xa xa nhìn về phía Tâu Nghĩa. Đống nhiên ở giữa, một cỗ cường đại uy áp theo trên người hắn tản mạn ra. Bao Cảnh Sơn phẫn nộ. Nguyên Thành xếp hàng thứ nhất đoàn lính đánh thuê, bị một tên đệ tử liên tục chèn ép, nếu là không lấy lại danh dự, trước kia tích lũy danh tiếng đem đương nhiên vô tổn. Cho nên, nhất định phải đánh bại Tâu Nghĩa. Mà lại muốn lấy nghiền ép phương thức, chỉ có dạng này mới có thể trọng trấn Xâm La dòng binh đoàn uy danh. Lão đại, vẫn là thôi đi. La Dương nín đỏ mặt, khuyên nói một câu. Tuy nhiên rất muốn báo thủ, nhưng cũng biết rõ Tâu Nghĩa cường đại. Ngay tại vừa mới, hắn có một loại cảm giác. Tâu Nghĩa tựa hồ căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Bảo lưu lại thực lực đều có thể dễ như trở bàn tay đem hắn nghiền ép, vận dụng toàn lực lại sẽ cường đại đến loại tình trạng nào. Bao Cảnh Sơn quả quyết không phải là đối thủ. Chúng ta Xâm La dòng binh đoàn không có một cái nào thứ hèn nhát, muốn gọi ta Bao Cảnh Sơn lùi bước, tuyệt đối không thể. Bao Cảnh Sơn thần sắc túc nghiêm, đồng nhiên quay người hướng Tâu Nghĩa đi đến. Bao Cảnh Sơn xuất chiến. Xâm La dòng binh đoàn có thể hay không ngăn cơn sóng dữ? Bốn phía nhất thời vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Trước đó, không ai có thể nghĩ đến, một tên đệ tử sẽ đem Xâm La dòng binh đoàn bước đến nước này. Bao Cảnh Sơn đi đến Tâu Nghĩa phụ cận, híp mắt nhìn về phía Tâu Nghĩa, trầm giọng nói ra, thực lực của ngươi đạt được ta tán thành, vì thế ta sẽ vận dụng mạnh nhất át chủ bài. Cho nên ngươi phải cẩn thận. Xin cứ tự nhiên. Tâu Nghĩa cười nhạt một tiếng. So với Lan Thu Hoa cùng La Dương phách lối, Bao Cảnh Sơn rõ ràng muốn cùng kém rất nhiều. Chương 278. Nhận thua. Vậy ta thì không khách khí. Bao Cảnh Sơn khẽ gật đầu, đột nhiên hai tay đấm ngực ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng như sấm sét quanh quẩn tại diễn võ trường bên trong. Làm cái gì vậy? Tâu Nghĩa có chút ngộng. Bao Cảnh Sơn cử động lần này liền tựa như một cái nổi điên đại tinh tinh một dạng. Coi như đang tức giận, cũng không cần thiết học đại tinh tinh kêu to a. Nhưng là sau một khắc, Tâu Nghĩa phát giác ra manh mối. Bao Cảnh Sơn cần phải vận dụng một loại nào đó đoán thể bí thuật, gầm thét một tiếng. Khí tức chỉ có biến đến mạnh mẽ hơn không ít. Ngay sau đó hai tay chấn động, liền gặp hai cánh tay cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt thì biến thành lớn bằng bắp đùi. Phía trên quần áo vỡ nát tan cành mà ra, lộ ra hai đầu màu đồng cổ cánh tay, trên đó bắp thịt nổi cục mạnh mẽ, uyển như nước thép đổ bê tông, tựa hồ ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Đại lực kim cương cánh tay. bốn phía nhất thời vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đại lực kim cương cánh tay thuộc về thiên cấp đoán thể bí thuật, sử dụng sau, hai tay cứng rắn như sắt, đao kiếm bình thường khó có thể thương tới mảy may. Đồng thời sẽ còn tương ứng gia tăng 300 kg lực đạo, là một môn vô cùng bá đạo đoán thể bí thuật. Cẩn thận! Lại tại lúc này, Bao Cảnh Sơn vung lên một đầu cánh tay trắng kiện, giữa trời hướng Tâu Nghĩa nện xuống. Tựa hồ lo lắng làm bị thương Tâu Nghĩa, xuất thủ trước đó còn nhắc nhở một tiếng. Đại lực kim cương cánh tay, còn có chút ý tứ. Tâu Nghĩa trên mặt không có một tia chấn động, cùng hai lần trước một dạng, vẫn như cũ vươn tay hướng phía trước chụp tới. Ta dựa vào. Tiểu tử này quá vô lễ đi. Gặp này, Chu Vi xem đoàn lính đánh thuê thành viên không bình tĩnh. Bao Cảnh Sơn sử dụng đại lực kim cương cánh tay, lực đạo giá trị tiêu thăng đến 2.300 kg, Tâu Nghĩa còn dám lấy tay đi bắt, quá không đem Bao Cảnh Sơn để ở trong mắt. Nay thế, bọn họ nhất trí cho rằng, Tâu Nghĩa nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Sau một khắc, Bao Cảnh Sơn cánh tay sắt từ trên trời giáng xuống, lôi cuốn lấy một trận gió lốc, đập ầm ầm tại Tâu Nghĩa trên bàn tay. Phịch một tiếng trầm đủ. Đã thấy cánh tay sắt rơi xuống về sau, bị Tâu Nghĩa đơn giản ngăn chặn, cũng không còn cách nào hạ lạc mảy may. Liên Bao Cảnh Sơn đều bị áp chế. Chu Vi người xem người lấy làm kinh ngạc. Tâu Nghĩa cường đại, mang cho bọn hắn trùng kích quá mức kịch liệt. Ngay cả lão đại cũng không là đối thủ. Xâm La Dung binh đoàn bốn người cùng nhau ai thán, trên mặt vốn là một mảnh vẻ cô đơn. Bao Cảnh Sơn cái này bại một lần, đại biểu cho Xâm La lính đánh thuê bại bởi Tinh Nguyệt Dung binh đoàn. Điểm ấy, để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Nhưng hiện thực chính là như vậy tàn khốc, không tiếp thụ lại có thể thế nào. Không hổ là Tâu Nghĩa A. Cũng là lợi hại. Bùi Lâm huynh muội cùng Đặng Hàn hưng phấn không thôi. Mặc dù bây giờ thắng bại còn chưa phân, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Bao Cảnh Sơn vận dụng át chủ bài vẫn như cũ bị Tâu Nghĩa áp chế, tiếp tục nữa cũng là phí công. Mà theo Bao Cảnh Sơn bị thua, Tinh Nguyệt Dung binh đoàn liền có thể thuận lý thành chương thay thế đối phương bài danh, trở thành nguyên thành xếp hàng thứ nhất Dung binh đoàn đội. Xếp hàng thứ nhất, đối một cái Dung binh đoàn đội mà nói, là một cái chí cao vô thượng vinh diệu. Còn muốn tiếp tục không? Tâu Nghĩa buông lỏng tay ra, nhìn lấy Bao Cảnh Sơn, nhàn nhạt hỏi. Lấy năng lực của hắn, có thể nhẹ nhõm đem Bao Cảnh Sơn quăng bay ra đi. Nhưng lần này không có làm như vậy. Thứ nhất, nhìn lấy Bao Cảnh Sơn coi như thuận mắt. Thứ hai, đã liên tục quăng bay đi Xâm La Dung binh đoàn hai người, chung quy muốn cho đối phương lưu chút mặt mũi. Không đánh, ta nhận thua. Bao Cảnh Sơn thật sâu thở dài một tiếng. Tâu Nghĩa đã cho mặt mũi, muốn thấy tốt thì lấy. Tiếp tục nữa, cũng là tự rước lấy nhục. Điểm ấy, hắn vẫn là nhìn vô cùng thông suốt. Đa tạ. Tâu Nghĩa liền ôm quyền, quay người hướng về sau đi đến. Chương 279, chết không thừa nhận. Chờ một chút. Bao Cảnh Sơn đột nhiên mở miệng. Có việc. Tâu Nghĩa dừng bước. Bao Cảnh Sơn cười nói, ta gọi Bao Cảnh Sơn, các hạ xưng hô như thế nào. Thua ở Tâu Nghĩa trong tay, hắn cũng coi là vui lòng phục tùng. Bất quá, đến bây giờ còn không biết Tâu Nghĩa kêu cái gì, cũng liền muốn biết một chút. Tâu Nghĩa. Tâu Nghĩa thản nhiên nói. Tâu Nghĩa. Bao Cảnh Sơn trầm ngâm một tiếng, luôn cảm giác Tâu Nghĩa tên rất muốn quen thuộc, lại nhất thời ở giữa nghị không ra. Bao đội trưởng, không có chuyện ta đi về trước. Tâu Nghĩa vừa cười vừa nói. Tâu Nghĩa, tuy nhiên chúng ta đánh một trận, nhưng cũng chỉ là thuộc về luận bàn, không ảnh hưởng toàn cục, có thời gian đến chúng ta Xâm La Dung binh đoàn ngồi một chút. Mặt khác, các ngươi nếu như muốn ra khỏi thành săn giết hung thú, cũng có thể tìm chúng ta hợp tác. Bao Cảnh Sơn nói nghiêm túc. Như là Tâu Nghĩa loại thiên tài này, ngày sau tất sẽ thành nguyên thành, thậm chí Lam Tinh một phương đại năng. Hắn cũng là nghĩ nhờ vào đó cùng Tâu Nghĩa kéo gần một chút quan hệ. Không đánh nhau thì không quen biết à, có lẽ có thể trở thành bằng hữu cũng khó nói. Bao đội trưởng khách khí, có thời gian nhất định đi Xâm La Dung binh đoàn đi loanh quanh. Tâu Nghĩa gật đầu nói. Hắn đối Bao Cảnh Sơn cảm quan cũng không tệ lắm, cũng có thể phát giác ra Bao Cảnh Sơn có ý kết giao. Dứt khoát đáp ứng tốt. Tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy. Bao Cảnh Sơn cười to nói. Bùi đại ca, chúng ta trở về. Tâu Nghĩa hướng về Bùi Lâm chào hỏi một tiếng, hướng diễn võ trưởng biên giới đi đến. Lúc này, trên diễn võ trưởng vang lên đinh giang âm thanh vang dội. Trận đầu giao đấu, Tinh Nguyệt Dung binh đoàn chiến thắng, phía dưới tiếp tục khiêu chiến. Đinh giang dứt lời, bốn phía vang lên một mảnh kịch liệt tiếng nghị luận. Tuy nhiên, bọn họ đã sớm biết Tinh Nguyệt Dung binh đoàn chiến thắng. Nhưng khi đinh giang tuyên bố về sau, như cũ cảm thấy không hiểu chấn kinh. Tâu Nghĩa, lần này may mắn mà có ngươi. Không có ngươi Tinh Nguyệt Dung binh đoàn tuyệt đối thu hoạch được không được đệ nhất bài danh. Bùi Lâm từ đáy lòng cảm tạ một tiếng. Nếu như không có Tâu Nghĩa, đừng nói cầm đệ nhất, tuyệt đối cũng là bài danh cuối cùng mặt hàng. Tô Thiếu, ngươi quá lợi hại. Ta Đặng Hàn đối ngươi bội phục, giống như nước sông cuồn cuộn. Đặng Hàn cũng đi lên phía trước lấy lòng lên, nhưng nói còn chưa dứt lời, liền bị Tâu Nghĩa đánh gãy, "Tốt, ta đã biết."
Ngậy.
Đặng Hàn một mặt xấu hổ. Nội tâm không cam lòng nói, "Ta liền muốn đập cái mông ngựa mà thôi, là khó khăn như thế sao?" Tâu Nghĩa dứt lời, trực tiếp hướng về Hoàng cấp Dòng binh đoàn đi đến. Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn khảo hạch đã kết thúc, là thời điểm cùng Hoàng cấp Dòng binh đoàn làm chấm dứt. Bùi Lâm cùng Bùi Lệ liếc nhau một cái, theo sát Tâu Nghĩa sau lưng. Gặp Tâu Nghĩa ba người đi tới, Hoàng cấp Dòng binh đoàn người, sắc mặt biến đến khó coi. Tả Hoa Huy nhẹ hừ một tiếng, nhắc nhở, "Đều nhớ kỹ, chết không thừa nhận, bọn họ cầm chúng ta không có biện pháp nào."
"Biết lão đại."
Hoàng cấp Dòng binh đoàn thành viên ào ào gật đầu. "Tả Hoa Huy, chúng ta đã khiêu chiến xong, dựa theo ước định, giờ đến phiên các ngươi khiêu chiến chúng ta." Tâu Nghĩa đi đến Hoàng cấp Dòng binh đoàn phụ cận, lạnh giọng nói ra.
"Cái gì ước định?
Chúng ta có thể chưa nói qua muốn khiêu chiến các ngươi, ngươi có phải hay không sai lầm?" Tả Hoa Huy giả trang ra một bộ mù tịt không biết dáng vẻ. "Lão đại của chúng ta nói đúng, chúng ta cũng không có đáp ứng muốn khiêu chiến các ngươi." Còn lại Hoàng cấp Dòng binh đoàn thành viên cũng theo phụ hòa nói.
"Được nghe." Tâu Nghĩa khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn xem như đã nhìn ra, Tả Hoa Huy rõ ràng cũng là muốn chơi xấu. Thân là một tên đoàn lính đánh thuê đội trưởng, vậy mà lật lọng, làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình, Tâu Nghĩa cũng coi là kiến thức.
Chương 280, biện pháp. Bùi Lâm cùng Bùi Lệ cũng là vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ đồng dạng không nghĩ tới Hoàng cấp Dòng binh đoàn người sẽ như thế không biết xấu hổ. Bùi Lệ tức giận nói, "Tả Hoa Huy, ngươi trước không phải luôn miệng nói muốn khiêu chiến chúng ta, hiện tại làm sao không dám thừa nhận rồi? Ngươi còn có biết hay không cái gì gọi là xấu hổ?" Tả Hoa Huy sầm mặt lại, hừ nhẹ nói, "Bùi Lệ, ta biết thực lực các ngươi cường đại, nhưng các ngươi cũng không thể ức hiếp nhỏ yếu. Mặt khác, ta có thể không có nói qua muốn khiêu chiến các ngươi."
"Ngươi không nói?"
Bùi Lệ khí cắn răng mở miệng. Tả Hoa Huy giang tay ra, một bộ vẻ mặt vô tội, "Đương nhiên không nói, ngươi nếu là có chứng cứ, ngược lại là có thể lấy ra."
"Hừ."
Bùi Lệ lạnh hừ một tiếng. "Bọn họ đều là miệng ước định, lại không có còn lại đoàn lính đánh thuê tại chỗ, nào có cái gì chứng cứ?" Tả Hoa Huy cũng là ăn chắc điểm ấy, mới dám chơi xỏ lá.
"Tâu Nghĩa, làm sao bây giờ?"
Bùi Lâm dò hỏi. Tả Hoa Huy một mực chắc chắn không có nói ra khiêu chiến, bọn họ như khăng khăng động thủ, thì làm trái nguyên thành pháp chế, là lại nhận trừng phạt.
"Trở về rồi hay nói."
Tâu Nghĩa quét Tả Hoa Huy liếc một chút, quay người hướng về sau đi đến. Gặp Tâu Nghĩa dừng tay, Bùi Lâm cùng Bùi Lệ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo trở về.
"Ngươi thực lực cường đại lại như thế nào? Còn không phải không làm gì được ta."
Đợi đến Tâu Nghĩa ba người rời đi, Tả Hoa Huy trên khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh.
"Lão đại, vẫn là ngươi có biện pháp."
Một đám Hoàng cấp Dòng binh đoàn thành viên ào ào lấy lòng.
"Muốn theo ta đấu, hắn còn non lắm."
Tả Hoa Huy cười đắc ý.
Một bên khác, Tâu Nghĩa ba người trở lại tại chỗ, Bùi Lệ nộ khí chưa tiêu nói, nhìn lấy Tả Hoa Huy bộ kia đức hạnh liền đến khí, "Chúng ta cứ như vậy dễ tha bọn họ,
bỏ qua cho bọn họ."
Tâu Nghĩa khẽ hừ một tiếng.
Nếu như Tả Hoa Huy cùng bọn hắn nói lời xin lỗi, chuyện lúc trước hắn cũng liền không so đo. Nhưng Tả Hoa Huy không những không xin lỗi, còn đùa nghịch lên vô lại. Hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ.
Đương nhiên, trực tiếp động thủ khẳng định không thỏa đáng, nhưng lại có thể theo phương diện khác vào tay.
Tâu Nghĩa hơi trầm tư một chút, đối với Bùi Lâm hỏi, "Bùi đại ca, Hoàng cấp Dòng binh đoàn còn có mấy lần khiêu chiến cơ hội?"
"Không có, bọn họ ba lần cơ hội khiêu chiến đều tại hôm qua sử dụng."
Bùi Lâm nói thẳng nói.
Tâu Nghĩa ánh mắt nhất thời sáng lên, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở trong đầu.
"Bùi đại ca, các ngươi ở đây đợi một chút, ta đi một chút sẽ trở lại."
Tâu Nghĩa dứt lời, trực tiếp hướng về Sâm La Dòng binh đoàn đi đến.
Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, để Sâm La Dòng binh đoàn giúp đỡ khiêu chiến Hoàng cấp Dòng binh đoàn.
Sâm La Dòng binh đoàn bị hắn sau khi đánh bại, thứ tự đã té ngã thứ 17 vị trí, khẳng định phải hướng bên trên khiêu chiến.
Nếu như đem Hoàng cấp Dòng binh đoàn đánh rơi, Hoàng cấp Dòng binh đoàn thì rơi xuống 17 vị trí. Mà không có khiêu chiến quyền Hoàng cấp Dòng binh đoàn, cũng triệt để đã mất đi xoay người cơ hội. Đối với một cái bài danh trước 5 đoàn lính đánh thuê tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích chí mạng.
Đương nhiên, Sâm La Dòng binh đoàn có thể hay không đáp ứng giúp đỡ còn muốn khác nói.
Bất quá, Tâu Nghĩa cảm thấy nắm chắc rất lớn.
Dù sao, Bao Cảnh Sơn có ý cùng hắn kết giao.
Như vậy hắn đưa ra yêu cầu này, Bao Cảnh Sơn chắc chắn sẽ đáp ứng.
Làm Tâu Nghĩa đi vào Sâm La Dòng binh đoàn 5 người phụ cận thời điểm, La Dương bọn người có chút khẩn trương.
Bao Cảnh Sơn lại là nhiệt tình cùng Tâu Nghĩa chào hỏi, "Tâu Nghĩa, ngươi tại sao cũng tới, có việc?"
Tâu Nghĩa nhẹ gật đầu, đem Bao Cảnh Sơn kéo sang một bên, nói nhỏ, "Bao đại ca, ta có một chuyện muốn nhờ."
"Chuyện gì cứ việc nói." Bao Cảnh Sơn vừa cười vừa nói. Hắn đang định cùng Tâu Nghĩa kết giao đâu, đây chính là một cái cơ hội.
Chương 281, giúp ta một chuyện.
Bao đại ca, các ngươi cần phải còn có 3 lần khiêu chiến cơ hội a?
Tâu Nghĩa hỏi.
Đúng.
Bao Cảnh Sơn nhẹ gật đầu.
Tâu Nghĩa sau đó mà nói rằng, ta muốn mời các ngươi giúp đỡ khiêu chiến hoàng cấp dòng binh đoàn.
Khiêu chiến hoàng cấp dòng binh đoàn.
Bao Cảnh Sơn nhíu mày lại.
Theo hắn biết, hoàng cấp dòng binh đoàn trước mắt xếp tại thứ 5 vị trí, đã không có khiêu chiến cơ hội.
Bị đánh bại lời nói, chỉ có thể xếp hạng cuối cùng.
Hoàng cấp dòng binh đoàn chỉnh thể thực lực cũng coi là không tầm thường, xếp tới cuối cùng không chỉ có lại nhận chế nhạo, tiếp không đến tốt nhiệm vụ, không cách nào thu hoạch được càng nhiều khen thưởng, thậm chí cũng có thể sụp đổ.
Nay bằng với là đem hoàng cấp dòng binh đoàn đưa vào tuyệt cảnh, bao lớn cửu đoán A.
Tâu Nghĩa khẽ cười nói, nguyên bản ta là không có ý định cùng Tả Hoa Huy bọn họ tính toán, nhưng bọn hắn có chút không biết tốt xấu, cùng ta chơi xỏ lá không nói, còn từng cái một bộ phách lối sắc mặt, ta chỉ có thể cho bọn hắn chút giáo huấn.
Được, giao cho chúng ta.
Bao Cảnh Sơn không do dự, gật đầu đáp ứng.
Một khi khiêu chiến hoàng cấp dòng binh đoàn, khẳng định sẽ cùng đối phương kết xuống cửu án.
Bất quá, chỉ cần có thể cùng Tâu Nghĩa kết giao, cái này cũng coi như khó lường cái gì.
Còn nữa, lấy bọn họ Xâm La dòng binh đoàn thực lực, chỉ là một cái hoàng cấp dòng binh đoàn căn bản là không để vào mắt.
Cái kia liền đa tạ Bao đại ca.
Tâu Nghĩa cảm kích một tiếng.
Khách khí.
Bao Cảnh Sơn cười nói.
Đằng sau, hai người nói chuyện phía một hồi, Tâu Nghĩa liền rời đi quay trở về Bùi Lâm đám người bên người.
Tâu Nghĩa, ngươi tìm Bao Cảnh Sơn nói cái gì rồi?
Bùi Lệ tò mò hỏi.
Đợi lát nữa liền biết.
Tâu Nghĩa ý vị thâm trường cười một tiếng.
Một bên khác, Bao Cảnh Sơn trở về đội ngũ bên trong, đem đội viên triệu tập cùng một chỗ, nhỏ giọng nói ra, phía dưới chúng ta khiêu chiến hoàng cấp dòng binh đoàn, đều giữ vững tinh thần tới.
A.
La Dương bọn người ngây ngẩn cả người.
Hoàng cấp dòng binh đoàn vẹn vẹn xếp tại thứ 5, khiêu chiến bọn họ có ý nghĩa gì?
Lấy thực lực của bọn hắn, cho dù không phải tinh nguyệt dòng binh đoàn đối thủ, nhưng cầm cái thứ 2 vẫn là giữ chắc đem nắm.
Bao Cảnh Sơn giải thích nói, trước đem hoàng cấp dòng binh đoàn đánh rơi, đến đón lấy khiêu chiến thứ 2.
La Dương bọn người liếc nhau một cái, suy nghĩ ra điểm vị đạo.
Bao Cảnh Sơn ý tứ rõ ràng là muốn đánh áp hoàng cấp dòng binh đoàn, thế nhưng là bọn họ cùng hoàng cấp dòng binh đoàn không oán không cừu. Vì cái gì phải làm như vậy?
Đồng nhiên, bọn họ nghĩ tới rồi Tâu Nghĩa.
Vừa mới, Tâu Nghĩa cùng Bao Cảnh Sơn trao đổi một hồi.
Sau đó Bao Cảnh Sơn liền làm ra quyết định này, cái kia chuyện này kẻ đầu têu tất nhiên là Tâu Nghĩa không thể nghi ngờ.
Mặt khác, bọn họ cũng có thể nghĩ đến, Bao Cảnh Sơn nhất định là vì chấm dứt giao Tâu Nghĩa mới đáp ứng.
Như là Tâu Nghĩa loại này cường đại tuổi trẻ võ giả, tương lai thành tựu là bất khả hạn lượng, xác thực đáng giá coi trọng.
Biết rõ chuyện gì xảy ra, La Dương bọn người bảo đảm nói, lão đại yên tâm, hoàng cấp dòng binh đoàn nếu như không thức thời, dám tiếp nhận khiêu chiến lời nói, chúng ta nhất định thật tốt tu để ý đến bọn họ.
Một chút giáo huấn một chút liền tốt.
Bao Cảnh Sơn cười ha ha.
Lúc này, Đinh Giang đột nhiên nói ra, có hay không khiêu chiến?
Nếu như không có khảo hạch thi đấu coi như kết thúc.
Nguyên bản, hôm nay khảo hạch cũng liền đi cái lướt qua mà thôi.
Bởi vì tại ngày hôm qua thời điểm, bài danh trên cơ bản định ra.
Chưa từng nghĩ. Lại ra Xâm La dòng binh đoàn bị tinh nguyệt dòng binh đoàn đánh rơi như thế một cái biến cố.
Mà lấy Xâm La dòng binh đoàn thực lực, chắc chắn sẽ không tiếp nhận cái bài danh này.
Đinh Giang mục đích, đều chỉ là vì nhắc nhở một chút Xâm La dòng binh đoàn.
Đinh Giang dứt lời, Bao Cảnh Sơn đi lên phía trước, cung kính nói, Tổng đội trưởng, chúng ta Xâm La dòng binh đoàn muốn khiêu chiến hoàng cấp dòng binh đoàn.
Chương 282, hắn gọi Tâu Nghĩa.
Cái gì?
Bốn phía nhất thời một mảnh sao động.
Không ai nghĩ đến. Bao Cảnh Sơn thế mà lại khiêu chiến hoàng cấp dòng binh đoàn.
Đáng giận.
Tả Hoa Huy sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, cắn răng mở miệng gầm nhẹ một tiếng.
Bọn họ như thế nào lại là Xâm La dòng binh đoàn đối thủ?
Bao Cảnh Sơn khiêu chiến bọn họ, không khác nào đem bọn hắn đánh rất vô tận thâm nguyên, ngày sau một đoạn thời gian rất dài đều khó mà xoay người.
Nghiêm trọng hơn điểm, hoàng cấp dòng binh đoàn cũng có thể giải tán.
Thử hỏi, hắn như thế nào lại không tức giận?
Xâm La dòng binh đoàn tại sao muốn khiêu chiến chúng ta?
Còn lại hoàng cấp dòng binh đoàn người cũng đều trợn tròn mắt.
Bị thua về sau sẽ có cái gì hậu quả, bọn họ nhất thanh nhị sở, giờ phút này cả đám đều muốn khóc.
Ha ha!
Hoàng cấp dòng binh đoàn người thật sự là quá xui xẻo.
Bùi Lệ hưng phấn cười ha ha.
Hoàng cấp dòng binh đoàn khẳng định không phải Xâm La dòng binh đoàn đối thủ, bị thua về sau thì té ngã 17 vị trí, đến lúc đó liền khóc địa phương đều không có.
Nghĩ đến điểm này, nàng biệt khuất đã lâu hoán khí tất cả đều tiêu tán.
Tâu Nghĩa! Không phải là ngươi làm a?
Bùi Lâm thăm dò một tiếng.
Xâm La Dòng binh đoàn sẽ không vô duyên vô cớ khiêu chiến hoàng cấp Dòng binh đoàn, trong đó khẳng định có ẩn tình. Liên tưởng đến Tâu Nghĩa đi tìm Bao Cảnh Sơn, hắn cũng liền hoài nghi là Tâu Nghĩa làm. Tâu Nghĩa cười cười, từ chối cho ý kiến. Tâu Nghĩa, ngươi quá ngưu. Bùi Lâm giơ ngón tay cái lên. Tâu Nghĩa không chỉ có thực lực mạnh mẽ, trả đũa năng lực cũng là dị thường cao minh. Hoàng cấp Dòng binh đoàn bị thua liền sẽ xếp tới cuối cùng, cái này so đánh bọn họ một trận còn muốn đã nghiền. Bùi Lệ cùng Đặng Hàn kịp phản ứng, nhất thời đối Tâu Nghĩa phục sát đất. Một bên khác, Đinh Giang nghe được Bao Cảnh Sơn muốn khiêu chiến hoàng cấp Dòng binh đoàn, cũng là nhỏ ngây ra một lúc, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại hướng về hoàng cấp Dòng binh đoàn vị trí hô, hoàng cấp Dòng binh đoàn xuất chiến. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Một đám hoàng cấp Dòng binh đoàn thành viên vẻ mặt cầu xin, không biết làm sao. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là nhận thua. Tả Hoa Huy một mặt tái nhợt, cắn răng đi tới trung ương diễn võ trường. Bao Cảnh Sơn nhìn đến chỉ có Tả Hoa Huy một người tới, cười khẩy nói, Tả Hoa Huy, ngươi cũng muốn một người đơn đấu chúng ta toàn bộ Xâm La Dòng binh đoàn. Đơn đấu em gái ngươi. Tả Hoa Huy tâm lý cái kia tức giận à, cắn răng chất vấn, Bao đội trưởng, chúng ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi tại sao muốn khiêu chiến chúng ta? Nhận ủy thác của người. Bao Cảnh Sơn cười nhạt một tiếng. Là ai? Tả Hoa Huy sầm mặt lại. Hâm mộ ở giữa, Tâu Nghĩa bóng người xuất hiện ở trong đầu của hắn bên trong. Hắn có thể xác định, sự kiện này khẳng định cùng Tâu Nghĩa thoát không ra quan hệ. Đáng giận. Tả Hoa Huy vô cùng phẫn nộ, đồng thời cũng vô cùng hối hận. Sớm biết Tâu Nghĩa thực lực cường hãn như thế, năng lượng to lớn như thế, hắn mới sẽ không đần độn trêu chọc Tâu Nghĩa. Buồn cười hắn trước đó còn tưởng rằng Tâu Nghĩa không làm gì được hắn. Trong nháy mắt, hiện thực thì cho hắn một cái trùng điệp cái tát. Giờ phút này, hối hận ruột đều thanh. Tả Hoa Huy, ngươi còn muốn đánh nữa hay không rồi? Bao Cảnh Sơn hỏi. Ta nhận thua. Tả Hoa Huy một mặt chán nản. Bao Cảnh Sơn nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nói ra, nhắc nhở ngươi một chút, tuyệt đối không nên nghĩ đến trả đũa, có ít người là ngươi không đắc tội nổi. Ngươi chỉ là người học sinh kia. Tả Hoa Huy theo bản năng hỏi. Cho tới bây giờ, hắn còn không biết Tâu Nghĩa thân phận chân thật. Hắn gọi Tâu Nghĩa. Bao Cảnh Sơn nhàn nhạt một câu, quay người rời đi. Tâu Nghĩa. Tả Hoa Huy trầm ngâm một tiếng, sắc mặt chỉ có biến sắc. Muốn nói Nguyên Thành gần nhất một thời gian, người nào danh tiếng vang dội nhất, làm Tâu Nghĩa không còn gì khác. Quả thực cũng là như sấm bên tai. Có truyền ngôn, Tâu Nghĩa được vinh dự tụ phách cảnh phía dưới đệ nhất người. Đồng thời còn bị Nguyên Thành cao tầng coi là tương lai thủ hộ thần. Có thể nói, Tâu Nghĩa vô luận là cá nhân thực lực hoặc là thân phận bối cảnh, đều là dị thường đáng sợ. Ta vậy mà gây sự loại này tồn tại. Tả Hoa Huy trên lưng trong lúc vô tình rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Chương 283, xin lỗi. Sau nửa giờ, khảo hạch kết thúc. Bài danh cũng tương ứng có kết quả. Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn xếp hạng thứ nhất, Xâm La Dòng binh đoàn xếp hạng thứ hai. Nguyên bản có trước năm thực lực hoàng cấp Dòng binh đoàn vẹn vẹn xếp tại thứ 17 vị trí. Cái bài danh này, trước đó không ai có thể ngờ tới. Thường thường không có gì lạ Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn, một lần hành động nhảy lên đệ nhất, đây là thứ nhất làm cho người chấn động. Đương nhiên, bọn họ đều biết rõ, Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn chỗ lấy có thể lấy được cái thành tích này, hoàn toàn dựa vào là Tâu Nghĩa. Tâu Nghĩa đến cùng là người thế nào? Tất cả mọi người bắt đầu suy đoán. Khảo hạch kết thúc về sau, Đinh Giang tự mình qua tới chúc mừng Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn, cũng mượn cơ hội cùng Tâu Nghĩa lăn lộn cái quen mặt. Đằng sau, còn lại một số đoàn lính đánh thuê cũng lần lượt tới chúc mừng. Tâu Nghĩa bốn người chuẩn bị rời đi thời điểm, Tả Hoa Huy mang theo hoàng cấp Dòng binh đoàn người đi tới. Tả Hoa Huy, các ngươi có phải hay không muốn tìm sự tình? Bùi Lệ lạnh hừ một tiếng. Nàng còn tưởng rằng Tả Hoa Huy là bởi vì bài danh sự tình tới gây sự. Chúng ta làm sao dám? Tả Hoa Huy mặt mũi tràn đầy đắng chát. Biết được Tâu Nghĩa thân phận, coi như mượn hắn 10 cái gan cũng không dám kiếm chuyện. Vậy các ngươi tới đây làm gì? Bùi Lệ có chút kỳ quái. Tả Hoa Huy mặt hướng Tâu Nghĩa, ngượng ngùng cười một tiếng. Tô thiếu, chuyện lúc trước đều là chúng ta không đúng, ta có mắt như mù, đập vào ngươi, khẩn cầu ngươi tha thứ. Bằng Tâu Nghĩa năng lượng, nếu là nắm chặt chuyện lúc trước không thả, bọn họ tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Lo lắng Tâu Nghĩa sẽ trả thù, hắn chỉ có thể kiên trì đến đây xin lỗi. Tâu Nghĩa quét Tả Hoa Huy một dạng, thản nhiên nói, được thôi. Dù sao cùng hoàng cấp Dòng binh đoàn không có có thâm cửu đại hận gì, cũng cho bọn hắn khắc sâu giáo huấn, không cần thiết chấp nhặt với bọn họ. Đa tạ. Tả Hoa Huy đại hỉ không thôi, lần nữa cảm kích một tiếng, sau đó liền dẫn người rời đi. Bùi đại ca, chúng ta cũng đi thôi. Tâu Nghĩa chào hỏi một tiếng, trực tiếp hướng bên ngoài diễn võ trường đi đến. Rời đi đoàn lính đánh thuê tổng bộ, bốn người liền tách ra. Tâu Nghĩa không có lập tức trở về nhà, mà chính là liên hệ Liêu Thiến Nhi cùng Trầm Khiết Linh hai người, cho các nàng mỗi người đưa đi một kiện giáp da. Liêu Thiến Nhi hai người đã từng không chỉ một lần đã giúp hắn, lại là bằng hữu của hắn, cho các nàng cũng một kiện giáp da cũng là nên. Về đến nhà, Tâu Nghĩa đang chuẩn bị cho Tào Thanh Lãng gọi điện thoại. Chưa từng nghĩ, Tào Thanh Lãng giống như có tâm linh cảm ứng giống như, dẫn đầu cho hắn đánh tới. Lao Tào, chuyện gì? Tiếp thông điện thoại, Tâu Nghĩa cười hỏi. Tâu Nghĩa, ta lại tấn thăng cấp bậc. Tào Thanh Lãng có chút kích động. Tấn thăng khí huyết cảnh cửu trọng rồi. Tâu Nghĩa thăm dò một tiếng. Ngày hôm qua thời điểm, Tào Thanh Lãng là khí huyết cảnh bát trọng, phục dụng khí huyết đan tấn thăng khí huyết cảnh cửu trọng vấn đề không là rất lớn. Không phải khí huyết cảnh cửu trọng, là thối thể cảnh nhị trọng. Tào Thanh Lãng ngạo nghễ nói. Thối thể cảnh nhị trọng. Tâu Nghĩa đập tắt lưỡi, hỏi, hiệu trưởng cho ngươi thối thể đan rồi. Hiệu trưởng cho ta một số, phủ thành chủ cũng phải người đưa không ít. Tào Thanh Lãng không có dấu diếm, một năm một mười nói ra. Phủ thành chủ. Tâu Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Hắn có thể nghĩ đến, phủ thành chủ khẳng định là biết được Tào Thanh Lãng thân có bất phôi chi thể, muốn lại thêm bồi dưỡng Tào Thanh Lãng, cho nên mới sẽ đưa tới thối thể đan. Được, ta đã biết, đợi lát nữa ngươi tới nhà của ta, ta đưa ngươi ít đồ. Tâu Nghĩa nói ra. Tâu Nghĩa, đan dược ta hiện tại không thiếu, chính ngươi giữ đi. Tào Thanh Lãng bản năng coi là Tâu Nghĩa còn phải đưa hắn đan dược. Không phải đan dược, ngươi qua đây liền biết. Tâu Nghĩa cười cười, cúp điện thoại. Sau đó, hắn theo càn khôn giới xuất ra một kiện giáp da, yên lặng chờ Tào Thanh Lãng. Chương 284, ngươi có phải hay không dự định cùng ta thép một chút? Tùng tùng. Mấy phút đồng hồ sau, truyền đến tiếng đập cửa. Tâu Nghĩa mở cửa phòng, Tào Thanh Lãng cười khúc khích đi đến. Tâu Nghĩa, ngươi phải cho ta thứ gì? Ngươi xem một chút đi. Tâu Nghĩa thuận tay đem giáp da ném cho Tào Thanh Lãng. Tào Thanh Lãng mở ra xem, làm nhìn thấy phía trên kim sắc lân phiến về sau, thần sắc nhất thời nhất động, thất thanh nói. Đây là kim lân mãng da rắn làm thành giáp da. Đưa cho ngươi. Tâu Nghĩa gật đầu cười. Tào Thanh Lãng hít sâu một hơi, ngược lại mặt hướng Tâu Nghĩa, nói nghiêm túc. Tâu Nghĩa, cái này giáp da là vợ ngươi tặng à? Ta làm sao có ý tứ muốn? Kim lân mãng làm thành giáp da, giá cả đắt đỏ không nói, lại vô cùng thưa thớt, tại nguyên thành căn bản cũng không có mua bán. Đương nhiên thì cho rằng là Tâu Nghĩa nàng dâu tạo. Tâu Nghĩa trên mặt biểu lộ nhất thời đọc lại, chậm một chút, híp mắt thấy Tào Thanh Lãng. Thấp giọng nói, Lao Tào, ngươi có phải hay không cảm thấy gần nhất tu vi tiến bộ rất nhanh, dự định cùng ta thép một chút. Tào Thanh Lãng há mồm liền ra, liền tựa như hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đều là bởi vì có cái nàng dâu nguyên nhân. Hoàn toàn phủ định cố gắng của hắn. Vẫn là trước sau như một đêm hắn làm thành ăn bám. Đặt ở người nào trên thân sẽ không tức giận. Tào Thanh Lãng ý thức được nói sai, tranh thủ thời gian giải thích, đều là phản xạ có điều kiện, cũng là một trò đùa, ngươi đừng coi là thật. Lần tiếp theo quả đấm của ta cũng cho ngươi tới một lần phản xạ có điều kiện. Tâu Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, tức giận nói, đồ vật cho ngươi, trở về đi, lười nhác nhìn ngươi. Tào Thanh Lãng ngu ngơ cười một tiếng, tiến đến Tâu Nghĩa bên người, dò hỏi, Tâu Nghĩa, ngươi cái này giáp ra đến cùng từ chỗ nào lấy được? Kim lân mãng ra rắn làm thành giáp ra, cũng không phải bình thường đồ vật. Tâu Nghĩa như thế nào đoạt tới tay? Nếu như phí tổn cái giá không nhỏ, hắn là không có ý tứ muốn. Mê vụ xâm lâm đầu kia kim lân mãng ngươi biết ta. Bị ta làm thịt. Tâu Nghĩa rất tùy ý nói ra. T. Tào Thanh Lãng hít sâu một hơi, gương mặt giật mình. Nghe đồn, mê vụ xâm lâm bên trong kim lân mãng hoàn toàn siêu việt thối thể cảnh thập trọng tầng thứ. Mấy chục cái đoàn lính đánh thuê như muốn săn giết, nhưng không có một cái nào thành công, đồng thời còn tổn thương thảm trọng. Tâu Nghĩa một người liền đem kim lân mãng xử lý rồi. Nhưng là, hắn lại lập tức nghĩ tới. Tâu Nghĩa thế nhưng là một quyền liền có thể đem Bành Lập Hằng làm phế chủ, diệt sát một cái kim lân mãng còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến điểm này, hắn cũng liền bình thường trở lại. Đằng sau, hai người hàn huyên một hồi khác, Tào Thanh Lãng liền rời đi. Tâu Nghĩa về đến phòng, vừa mới mở ra võ giả diễn đàn, còn chưa kịp nhìn lên một cái, Lý Chấn Phong đột nhiên gọi điện thoại tới. Hiệu trưởng, chỉ thị gì? Tâu Nghĩa, còn có mấy ngày liền đến cuối tháng, cũng là thí luyện tháp mở ra thời gian. Ngươi mấy ngày nay thì trong nhà thành thành thật thật ở lại, tuyệt đối đừng ra ngoài cho ta trêu chọc thị phi. Lý Chấn Phong dặn dò. Tâu Nghĩa tuy nhiên không phải gây chuyện chủ, nhưng tà môn chính là, bất luận đến địa phương nào, chung quy cùng bị người phát sinh xung đột. Bình thường còn chưa tính, nhưng bây giờ thí luyện tháp mở ra sắp đến, không nhắc nhở một chút, hắn căn bản cũng không yên tâm. Tốt ta, mấy ngày nay ta thì không ra khỏi cửa. Tâu Nghĩa bảo đảm một tiếng, nói tiếp, hiệu trưởng, không có những chuyện khác. Ta liền ăn tỏi rồi. Chờ một chút. Lý Chấn Phong đánh gãy một tiếng, tiếp lấy cười hát hát nói, Tâu Nghĩa, ngươi còn có mấy món giáp ra. Tâu Nghĩa một cái giật mình, không hề nghĩ ngợi nói, một kiện cũng không có. Hắn hiểu rõ vô cùng Lý Chấn Phong, nghe tiếng cười liền biết Lý Chấn Phong muốn đánh giáp ra chú ý, hắn đương nhiên sẽ không đần độn thừa nhận. Chương 285, quấy rầy. Ngươi không phải có 19 kiện sao? Đều đi đâu rồi? Lý Chấn Phong căn bản cũng không tin tưởng. Ta đều tặng người. Tâu Nghĩa nói thẳng nói. Trước mắt, hắn đã đưa ra ngoài 5 kiện. Lý Thải Hoa, Tô Lâm, Giang Phiêu Tuyết cùng Giang Hạo Nhiên cũng muốn cắt dự phòng một kiện, cũng chỉ còn lại 10 cái. Cân nhắc đến đằng sau gặp phải nhân tình thế thái, hoặc là trao đổi ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, giáp ra đều có thể phát huy được tác dụng, tự nhiên không chịu để cho Lý Chấn Phong đạt được. Ha ha! Lý Chấn Phong suy cười một tiếng, cũng không cùng Tâu Nghĩa quanh co lòng vòng, nhiều ta cũng không muốn, ngươi cho ta một kiện. Hiệu trưởng, ta thật không có. Tâu Nghĩa cười khổ nói. Lý Chấn Phong đã cầm đi 2 kiện, còn muốn bóc lột hắn, cái này không thành chu lột ra sao. Bắt lông cừu cũng không thể chỉ bắt một mình hắn a. Thiếu cùng ta chơi một bộ này. Lý Chấn Phong lạnh hừ một tiếng, sau đó mà nói rằng, ngươi không cho, ta thì không cho ngươi tham gia thí luyện tháp lịch luyện, ngươi suy tính một chút, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Tâu Nghĩa khỏe miệng chỉ trệ. Lý Chấn Phong lại bắt đầu uy hiếp, mỗi lần đều chơi một chiêu này, đổi điểm trò mới hay sao. Tâu Nghĩa cũng là bó tay rồi, bất đắc dĩ nói, hiệu trưởng, ngươi muốn giáp ra làm cái gì? Ta dù sao cũng nên có hiểu rõ tình hình quân A. Lý Chấn Phong đã cầm đi 2 kiện, tiếp tục tăng muốn, khẳng định là đưa người, hắn ngược lại muốn nhìn xem tặng là ai. Là Phùng Chấn Nam cùng ta yêu cầu, hắn cũng coi là đối ngươi không tệ, cho một kiện không thành vấn đề A. Lý Chấn Phong lẽ thẳng khí hùng nói ra. Phùng đội trưởng mà nói ngược lại là không có vấn đề. Tâu Nghĩa nhẹ gật đầu. Phùng Chấn Nam cũng coi như đã giúp hắn nhiều lần, cho một kiện xem như trả nhân tình. Được, ngày mai cho ta đưa một kiện. Lý Chấn Phong trở về một tiếng, liền chuẩn bị tắt điện thoại. Hiệu trưởng, không cần phiền toái như vậy, chúng ta cho Phùng đội trưởng đưa đi là có thể. Tâu Nghĩa nhanh chóng nói ra. Nếu là tặng đồ, đương nhiên chính mình ra mặt, cũng có thể vơ vét một cái nhân tình. Ta vừa vặn tìm Phùng Chấn Nam có chuyện trao đổi, thuận tay làm thay tốt. Lý Chấn Phong rất tự nhiên nói ra. Chuyện gì trong điện thoại không thể nói. Tâu Nghĩa nói thầm một tiếng. Hắn dám khẳng định, Lý Chấn Phong khẳng định là muốn chính mình vơ vét nhân tình. Tốt, ta còn có việc, thì không nói với ngươi. Lý Chấn Phong nhanh chóng cúp điện thoại. Ai? Thật cầm lao ra hỏa này không có cách nào. Tâu Nghĩa lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Tuy nhiên mỗi lần đều bị Lý Chấn Phong áp chế, nhưng hắn lại không thể sinh khí. Dù sao Lý Chấn Phong đối với hắn không thể nói, mỗi lần gặp phải sự tình, đều sẽ kiên định đứng tại hắn bên này, cũng nguyện ý vì hắn ra mặt. Đằng sau, Tâu Nghĩa thu lại tâm, bắt đầu quan sát võ giả diễn đàn. Ngày thứ hai, Tâu Nghĩa đúng hẹn cho Lý Chấn Phong đưa đi một kiện giáp ra, sau đó thì quay trở về nhà. Lớn nhất mấy ngày gần đây, hắn cả ngày ra bên ngoài chạy, đột nhiên hư không rảnh rỗi, có chút không thích hợp. Ban đầu vốn còn muốn tìm Tô Lâm tâm sự. Nhưng Tô Lâm giống như biến thành người khác giống như, cả ngày bận bịu tu luyện, căn bản không có công phu phản ứng đến hắn. Tâu Nghĩa bất đắc dĩ, chỉ có thể bấm Tào Thanh Lãng điện thoại. Lao Tào, bận bịu thong thả. Không bận rộn tới nhà của ta chơi đi. Tâu Nghĩa, thực sự không có ý tứ, ta vội vàng tu luyện. Tào Thanh Lãng xin lỗi nói ra. Tu luyện. Tâu Nghĩa khỏe miệng khẽ nhếch. Ngươi không phải liền là cái ăn hàng sao. Ăn đan dược liền có thể tấn cấp, cùng ta cái này trang cái gì trang. Tào Thanh Lãng mở miệng lần nữa. Tâu Nghĩa, chúng ta đều là võ giả nên đem thời gian dùng vào tu luyện, tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây. Ngươi tuy nhiên thiên phú siêu quần, nhưng cũng không thể lười biếng. Tâu Nghĩa ngây ngẩn cả người. Tào Thanh Lãng thế mà nói với hắn lên đại đạo lý tới, mà lại nói đến đạo lý rõ ràng. Đây là hắn nhận biết Tào Thanh Lãng sao? Tâu Nghĩa thở phào, nói khẽ, thật xin lỗi, quấy rầy. Dứt lời, hắn liền cúp điện thoại. Chương 286, thí luyện tháp mở ra. Tâu Nghĩa đứng tại chỗ sửng sốt một hồi, chỉ có thể quay ngược về phòng quan sát võ giả diễn đàn. Đến tại tu luyện, tạm thời không cần cân nhắc. Gần nhất một đoạn thời gian, tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, phải cần một khoảng thời gian vững chắc cùng lắng đọng. Phía sau mấy ngày, Tâu Nghĩa một mực đều ở nhà, không có việc gì nhìn xem võ giả diễn đàn, tại ấm áp gia đình nhóm trò chuyện một ngày, thời gian qua được cũng coi là tư nhuận. Thời gian nhoáng một cái, đi vào cuối tháng. Hôm nay là thí luyện tháp mở ra thời gian, Tâu Nghĩa sớm rời giường, ăn qua điểm tâm, đi đến thứ ba cổ võ học viện. Đi vào học viện, Tiêu Chiến Phong đám người đã đến. Tâu Nghĩa. Nhìn đến Tâu Nghĩa thời điểm, Tiêu Chiến Phong bọn người nhiệt tình chào hỏi. Các vị sớm. Tâu Nghĩa cười đi ra phía trước. Tâu Nghĩa, ngươi làm sao không có cầm vũ khí? Lữ Trình khẽ ổ lên một tiếng. tiến thí luyện tháp có thể cầm vũ khí. Tâu Nghĩa nghi ngờ nói. Trước đó tiến vào trấn yêu tháp cùng trấn ma tháp thời điểm, đều là không bằng hứa mang vũ khí, hắn cũng liền cho rằng thí luyện tháp đồng dạng có yêu cầu này. Tiêu Chiến Phong giải thích nói, thí luyện tháp bên trong hung thú cùng ma nhân đều là thối thể cảnh trở lên, thực lực dị thường cường đại, khẳng định phải động dùng vũ khí mới có thể đem bọn họ giết chết. Dứt lời, hắn lại hỏi, không ai nhắc nhở ngươi muốn mang vũ khí sao?
Không có.
Tâu Nghĩa lắc đầu. Tâu Nghĩa, bằng không ngươi về nhà cầm đi, chúng ta chờ ở tại đây ngươi, dù sao hiệu trưởng còn chưa tới. Hà Duyệt đề nghị. Tâu Nghĩa chui kia kiếm phôi lực sát thương to lớn, nếu như không mang tới, thực lực khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng thí luyện tháp khảo hạch.
Được rồi.
Tâu Nghĩa cự tuyệt. Hắc Diệu vẫn tinh kiếm đặt ở càn khôn giới bên trong, tùy thời đều có thể lấy ra. Còn nữa, lấy thực lực của hắn bây giờ, có hay không Hắc Diệu vẫn tinh kiếm không có ảnh hưởng quá lớn, bất luận gặp phải ma nhân hoặc là hung thú, đều có thể tùy tiện chém giết. Tâu Nghĩa, ngươi vẫn là trở về cầm đi, chúng ta đợi một hồi không có quan hệ. Lữ Trình tiếp tục thuyết phục.
Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ.
Tâu Nghĩa cười cười. Đúng lúc này, Lý Trấn Phong đi tới, quét Tâu Nghĩa bọn người liếc một chút, hỏi, tất cả chuẩn bị xong chưa?
Hiệu trưởng, chúng ta đều chuẩn bị xong, chỉ bất quá.
Tiêu Chiến Phong nhìn về phía Tâu Nghĩa, muốn nói lại thôi.
Thế nào?
Lý Trấn Phong truy vấn. Tâu Nghĩa nói ra, hiệu trưởng, ta không có cầm vũ khí.
Tiểu tử ngươi liền sẽ vô lễ.
Lý Trấn Phong hừ một tiếng, cũng không để ý, sau đó mà nói rằng, đi, xuất phát. Tâu Nghĩa đều có thể một quyền làm phế thối thể cảnh nhất trọng võ giả, có hay không vũ khí nơi tay, ngược lại cũng không có vấn đề gì. Đằng sau, tại Lý Trấn Phong chỉ huy dưới, mọi người thẳng hướng đệ nhất cổ võ học viện mà đi. Thí luyện tháp tọa lạc tại đệ nhất cổ võ học viện diễn võ trường bên trong. Làm Tâu Nghĩa 6 người tới trên diễn võ trường thời điểm, đã thấy bên trong tụ tập mấy trăm người, trong đó đa số đều là một số mặt lạ hoắc.
Làm sao nhiều người như vậy?
Tâu Nghĩa hơi nghi hoặc một chút. Thí luyện tháp danh ngạch tổng cộng chỉ có 30, vì sao lập tức xuất hiện nhiều người như vậy?
Bọn họ đều là từ đâu tới?
Lý Trấn Phong giải thích nói, lần này thí luyện tháp mở ra cùng trước kia khác biệt, không chỉ có chúng ta nguyên thành 3 chỗ học viện tham gia, tới gần mấy cái quận mấy cái mạnh đại học viện cũng phái tới không ít học sinh tham gia.
Có cần thiết này?
Tâu Nghĩa có chút khó hiểu. Tiến vào thí luyện tháp đơn giản cũng là săn giết hung thú cùng ma nhân, hoàn toàn có thể ra khỏi thành săn giết.
Không cần thiết thật xa chạy đến nơi đây tới đi.
Lý Trấn Phong vừa cười vừa nói, thí luyện tháp không chỉ có ma nhân cùng hung thú, còn có một số linh tài cùng linh tinh, bọn họ đa số là vì điểm ấy mà đến.
Chương 287, Chiến Thần Tháp.
Thì ra là thế.
Tâu Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng.
Linh tài có tốt xấu phân chia, giá trị không tốt tính ra. Nhưng linh tinh lại khác biệt, kém nhất một khỏa đều tốt hơn mấy chục ngàn lam tinh tệ. Thứ đồ tốt này, quả thật có thể khiến người ta chạy theo như vịt. Chỉ bất quá, có một chút Tâu Nghĩa không nghĩ ra.
Thí luyện tháp thuộc về Nguyên Thành, bên trong linh tài cùng linh tinh cũng là Nguyên Thành, vì cái gì để cho người khác đến phân hưởng?
Hiệu trưởng, vì cái gì để bọn hắn có thể đi vào thí luyện tháp?
Tâu Nghĩa không hiểu hỏi.
Lý Trấn Phong minh bạch Tâu Nghĩa ý tứ, cười giải thích nói, thí luyện tháp bắt đầu là muốn tiêu hao đại lượng tư nguyên, đối phương muốn đi vào, nhất định phải chia sẻ một bộ phận, dạng này liền có thể giảm bớt áp lực của chúng ta.
Mặt khác, có tư cách tiến vào thí luyện tháp học viện, bọn họ bản thân đều có một tòa không gian tháp. Mỗi lần mở ra thời điểm, chúng ta cũng có thể phái một ít học sinh tham gia.
Còn có loại sự tình này.
Tâu Nghĩa ánh mắt nhất thời sáng lên, tâm tư cũng theo đó chuyển động.
Trấn yêu tháp cùng trấn ma tháp đều ẩn giấu đi không ít đồ tốt, còn lại mấy cái tòa không gian tháp có phải hay không cũng giống như thế.
Có cơ hội tiến vào lời nói, khẳng định sẽ có đại thu hoạch.
Nghĩ đến điểm này, Tâu Nghĩa bất động thanh sắc hỏi, hiệu trưởng, đều có cái gì không gian tháp?
Phân biệt ở nơi nào?
Tiêu Chiến Phong bọn người đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú, ào ào ngưng thần lắng nghe.
Vậy ta thì cho các ngươi thông dụng một chút.
Lý Trấn Phong háng giọng một cái, chậm rãi nói ra, tới đây bên ngoài quận học viện tổng cộng có 3 chỗ, theo thứ tự là Bình Sơn quận Phi Vân thành đệ nhất cổ võ học viện, Hải Dương quận Thanh Long thành đệ nhất cổ võ học viện, cùng Thanh Ninh quận Phong Sa thành thứ 2 cổ võ học viện. Bọn họ có không gian tháp theo thứ tự là Sông Băng Tháp, Khôi Lôi Tháp, cùng Lôi Bạo Tháp.
Được nghe, Tâu Nghĩa ánh mắt lấp lóe lên. Hơi hơi trầm ngâm, tiếp theo mở miệng, hiệu trưởng, Lam Tinh địa phương khác còn có không gian tháp sao?
Còn có rất nhiều, nổi danh nhất cũng là Cố Gia Chiến Thần Tháp. Trong truyền thuyết ẩn giấu đi một thanh đã sinh ra linh trí tuyệt thế thần binh, uy lực dung chuyển trời đất.
Lý Trấn Phong không chút nghĩ ngợi nói ra.
Sinh ra linh trí thần binh.
Tiêu Chiến Phong bọn người chấn động không gì sánh nổi.
Thần binh cũng là phân đẳng cấp, đẳng cấp càng cao uy lực cũng liền càng mạnh. Mà sinh ra linh trí thần binh, thuộc về tối cao đẳng cấp, liền giống với nhân loại võ giả bên trong chân linh cảnh. Tâu Nghĩa đồng dạng có chút động dung, thở phào hỏi, hiệu trưởng, như lời ngươi nói cô gia hẳn là Cố Hạo Thiên tiền bối chỗ gia tộc A.
Đúng vậy. Lý Chấn Phong thần sắc nghiêm nghị. Cố Hạo Thiên là Lam Tinh Tam Đại Thông Thần cảnh cường giả một trong, có chiến thần ca ngợi. Bất luận là ai, nghe được Cố Hạo Thiên danh hảo, đều sẽ tâm sinh kính ngưỡng. Hiệu trưởng, chiến thần tháp nếu là Cố gia, ở trong đó tuyệt thế thần binh cần phải bị bọn họ tìm được cũng cầm đi ra rồi hả? Tâu Nghĩa hỏi.
Không có. Lý Chấn Phong khẳng định trả lời.
Hả? Tâu Nghĩa có chút không hiểu, đã phát hiện tuyệt thế thần binh tồn tại, vì cái gì không lấy ra sử dụng? Lý Chấn Phong vừa cười vừa nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Cố gia vẫn chưa để lộ.
Hiệu trưởng, ta có cơ hội hay không tiến vào chiến thần tháp?
Tâu Nghĩa thăm dò một tiếng.
Tuyệt thế thần binh không ai không động tâm. Đã vẫn tồn tại tại chiến thắng tháp bên trong, nếu có cơ hội tiến vào lời nói, ngược lại là có thể thử thời vận. Muốn đi vào chiến thần tháp, ngoại trừ Cố gia dòng chính bên ngoài, nhất định phải có nhất định quan hệ mới được, bình thường người không cách nào tiến vào.
Lý Chấn Phong vừa cười vừa nói. Hắn biết Tâu Nghĩa đánh lên chiến thần tháp tuyệt thế thần binh chú ý. Chỉ bất quá, muốn đi vào chiến thần tháp độ khó khăn quá lớn.
Chương 288, châm chọc khiêu khích. Tâu Nghĩa nhẹ gật đầu, tiếp theo hỏi, những không gian khác tháp cái gì thời điểm mở ra?
Chiến thần tháp đã không cách nào tiến vào, có thể lui mà cầu thấp hơn tiến vào những không gian khác tháp. Có cơ hội đạt được lợi ích, hắn là sẽ không bỏ qua.
Những không gian khác tháp mở ra thời gian muốn lâu một chút, nhưng khôi lỗi tháp cuối tháng sau thì sẽ mở ra.
Ngươi muốn tiến vào, ta có thể giúp ngươi.
Lý Chấn Phong suy nghĩ một chút, nói ra.
Đa tạ hiệu trưởng.
Tâu Nghĩa mừng lớn nói.
Lý Chấn Phong cười cười, tiếp lấy nói nghiêm túc, hai kiện giáp ra, ta giúp ngươi giải quyết.
Tâu Nghĩa nuốt nước bọt, kém chút miệng phun hương thơm.
Hai kiện giáp ra không sai biệt lắm 500 vạn làm tinh tệ, Lý Chấn Phong há miệng liền muốn, cùng bắt chẹt khác nhau ở chỗ nào.
Không có.
Tâu Nghĩa bực mình nói.
Lý Chấn Phong là càng ngày càng quá mức, cũng càng ngày càng không biết xấu hổ.
Hắn nếu là lựa chọn thỏa hiệp lời nói, Lý Chấn Phong về sau khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm.
Cho nên, nhất định phải chống lại đến cùng.
Không có liền không có, ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một chút những biện pháp khác.
Lý Chấn Phong cười ha ha.
Khôi lỗi tháp bên trong mặc dù không có ma nhân cùng hung thú, lại có thực lực mạnh mẽ khôi lỗi.
Bản ý của hắn cũng là hy vọng Tâu Nghĩa tham gia.
Đương nhiên, có thể thừa cơ theo Tâu Nghĩa trên thân vơ vét điểm chỗ tốt tốt nhất, không vớt được cũng không có cách nào.
Đi thôi. Thí luyện tháp lập tức muốn mở ra, chúng ta đi qua nhìn một chút.
Lý Chấn Phong chào hỏi một tiếng, trực tiếp hướng phía trước đi đến.
Tâu Nghĩa 5 người theo sát phía sau.
Lúc này thí luyện tháp bên ngoài, tụ họp 4 làn sóng người, mỗi một quận học viện cắt thành một phái.
Tâu Nghĩa bọn người đi quá khứ tự nhiên là nguyên thành 2 sở học viện ở chỗ đó.
Lao Lý đầu, làm sao mới đến?
Nhìn đến Lý Chấn Phong thời điểm, Thường Vân Hoa cười lên tiếng chào hỏi.
Không có đến trễ là được.
Lý Chấn Phong không quan trọng nói.
Tâu Nghĩa, các ngươi đã tới.
Liêu Thiến Nhi mấy người cũng đều hào hào hướng về phía trước cùng Tâu Nghĩa chào hỏi.
Thì liền Lăng Hạo Thiên đều nhăn nhăn nhó nhó đi tới Tâu Nghĩa bên người, nhỏ giọng nói, Tâu Nghĩa, lần trước sự tình đa tạ, ta Lăng Hạo Thiên thiếu ngươi một cái nhân tình. Hôm qua là Tâu Nghĩa giúp đỡ cầu tình, hắn mới không có bị khai trừ. Cho nên, đối Tâu Nghĩa vẫn là rất cảm kích.
Chuyện quá khứ đừng nhắc lại.
Tâu Nghĩa cười nhạt một tiếng.
Ân.
Lăng Hạo Thiên nhẹ gật đầu, quay người rời đi.
Lại tại lúc này, một tên dáng người khôi vĩ, sắc mặt ngăm đen lão giả đi nhanh tới.
Đi tới gần, cười ha ha, Lý Chấn Phong, ta nghe nói các ngươi học viện có 5 tên học sinh thu được tiến vào thí luyện tháp danh lạch, cũng không tệ lắm nha, có tiến bộ rất lớn.
Được nghe, Lý Chấn Phong sắc mặt đống nhiên trầm xuống.
Tâu Nghĩa cũng hơi hơi nhíu mày.
Đối phương rõ ràng cũng là tới trào phúng.
Thế nhưng là Lý Chấn Phong thân là thứ 3 cổ võ học viện hiệu trưởng, lại là một tên tụ phách cảnh tứ trọng võ giả, thân phận đã không thấp. Đối phương trước mặt nhiều người như vậy công nhiên châm trọng, đây là một chút mặt mũi cũng không cho Lý Chấn Phong.
Bao lớn cừu hận.
Bàng Tinh Vũ, ngươi thiếu xem thường người.
Lý Chấn Phong trừng Bàng Tinh Vũ liếc một chút, hừ lạnh nói, học viện chúng ta tuy nhiên chỉ có 5 tên học sinh, nhưng mỗi cái đều là tinh anh, có thể không phải là các ngươi Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện những cái kia mặt hàng có thể so sánh.
Phi Vân Thành tọa lạc tại Bình Sơn quận, mà Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện tại toàn bộ Bình Sơn quận cũng là số 1 số 2 mạnh đại học viện.
Chỉnh thể thực lực hoàn toàn nghiền ép nguyên thành 3 chỗ học viện.
Nhưng là, Bàng Tinh Vũ vừa đến đã châm chọc khiêu khích, lấy Lý Chấn Phong tinh khí, đương nhiên sẽ không nuông chiều hắn.
Ha ha.
Bàng Tinh Vũ đánh giá Lý Chấn Phong liếc một chút, cười khẩy nói, Lý Chấn Phong,
nhiều năm không thấy, ngươi ưa thích khoác lác ma bệnh là một chút cũng không có đổi a.
Chương 289, đánh cược. Lão tử nói đúng sự thật, có cần phải nói khoác? Lý Chấn Phong cười lạnh một tiếng. Quả thật, thứ ba cổ võ học viện chỉ có 5 cái danh ngạch, nhìn qua thật có chút keo kiệt. Nhưng không nên quên, trong đó có Tâu Nghĩa tại. Tâu Nghĩa thế nhưng là có thể nhẹ nhõm nghiền ép tụ phách cảnh nhất trọng kinh khủng tồn tại. Thử hỏi, học viện khác học sinh người nào có Tâu Nghĩa loại thực lực này? Không có nói không khoa trương, Tâu Nghĩa một người đủ để đến mấy chục thậm chí hơn 100 người. Có Tâu Nghĩa lá bài tẩy này, Lý Chấn Phong lòng tin 10 phần, nói tới nói lui không chút nào hư. Tuổi đã cao, thật sự là có thể thổi a. Bàng Tinh Vũ đập tắt lưỡi, hư lạnh nói, đã ngươi nói như vậy, có dám theo hay không học viện chúng ta so một trận? Lúc còn trẻ, hắn thì cùng Lý Chấn Phong quen biết. Lúc đó, bọn họ đều tính được là thiên tài, cũng đều hạng người tầm cao khí ngạo, không ai phục ai. Đã từng mấy lần luận bàn, đều là Lý Chấn Phong kỹ cao một bậc. Bàng Tinh Vũ vẫn luôn không phục, cũng vẫn muốn tìm cơ hội lật về nhất thành. Đương nhiên, hắn biết rõ, đơn đả độc đấu khẳng định sẽ còn thua ở Lý Chấn Phong trong tay. Cũng chỉ có thể theo phương diện khác bắt tay vào làm. Mà lần này thí luyện tháp mở ra cũng là cơ hội. Có thể mượn nhờ học viện ưu thế đánh bại Lý Chấn Phong, mặc dù có chút thắng không anh hùng, nhưng chỉ cần làm cho Lý Chấn Phong mất mặt, liền có thể ra một hơi, cũng liền cố kỵ không được nhiều như vậy. Ngươi muốn làm sao so? Lý Chấn Phong nhất thời hứng thú. Bàng Tinh Vũ nhìn hắn không thuận mắt, hắn cũng đồng dạng chán ghét Bàng Tinh Vũ. Đánh bại Bàng Tinh Vũ, để Bàng Tinh Vũ bị trò mèo, hắn cũng vui vẻ đến hắn gặp. Rất đơn giản, thông qua thí luyện tháp lịch luyện định thắng thua, người nào thu hoạch được tích phân cao, người đó là người thắng. Bàng Tinh Vũ lập tức nói ra. Tiền đặt cược đâu? Lý Chấn Phong hỏi. Có Tâu Nghĩa tại, hắn có nắm chắc tất thắng. Đương nhiên muốn thừa cơ vơ vét điểm chỗ tốt. Ngươi còn dám cùng ta đánh bạc? Ngươi muốn đánh cược gì, ta đều phục bồi. Bàng Tinh Vũ cười. Đồng dạng, hắn cũng đối với chính mình học viện học sinh có 10 phần lòng tin. Lý Chấn Phong còn dám cùng hắn đánh cược, đây không phải cho hắn tặng đồ sao? Há có không đáp ứng đạo lý? Lao ra hỏa lại muốn hố người. Tâu Nghĩa âm thầm nói thầm một tiếng. Lần trước năm thứ nhất cấp 3 khiêu chiến thi đấu, Lý Chấn Phong thì là thông qua loại thủ đoạn này thắng Tưởng Vân Hoa cùng Tiêu Chấn Hùng đồ vật. Hiện tại rất hiển nhiên muốn đối Bàng Tinh Vũ hạ thủ. Ngươi không phải có một khỏa hỏa huyền thiên mị thạch à, thì đánh cược với ngươi cái này. Lý Chấn Phong âm thanh lạnh lùng nói. Chắn đến lớn như vậy. Bàng Tinh Vũ hơi có chút giật mình. Hỏa huyền thiên mị thạch bên trong ẩn chứa một tia huyền thiên mị hỏa, không chỉ có là hỏa hệ linh tài, mà lại là có thể ngưng tụ hỏa hệ cô giống vật đỉnh cấp linh tài. Giá trị so đoạn lưu thảo còn phải cao hơn một bậc. Thế nào, ngươi sợ? Lý Chấn Phong khích tướng một tiếng. Ta sẽ sợ ngươi. Bàng Tinh Vũ cười khẩy. Nếu như là đơn đấu, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng lấy học viện phương thức đổ đấu, hắn có gì phải sợ? Nói như vậy ngươi đáp ứng. Lý Chấn Phong trong lòng cuồng hỉ, nhưng biểu lộ lại rất bình tĩnh. Đương nhiên là đáp ứng. Bàng Tinh Vũ hừ một tiếng, trên mặt hiện lên một vệt mỉa mai sát thái, cười lạnh nói, ngươi có thể xuất ra thứ gì cùng ta đánh cược? Lý Chấn Phong những năm gần đây lẫn vào cũng không ra hồn, 10 phần một cái nghèo bức, có thể xuất ra thứ gì cùng hỏa huyền thiên mị thạch so? Đoạn lưu thảo. Lý Chấn Phong trầm giọng nói, ngươi có đoạn lưu thảo? Bàng Tinh Vũ thần sắc chấn động mạnh một cái. Tuy nhiên, đoạn lưu thảo giá trị phải kém hơn hỏa huyền thiên mị thạch một bậc, nhưng đối với hắn lại cực kỳ trọng yếu. Bởi vì hắn là một tên tụ phách cảnh tam trọng một hệ linh tu, đoạn lưu thảo là có thể giúp ngưng tụ một hệ cỗ tượng vật đồ tốt. Chương 290, muốn chơi thì chơi kích thích. Đương nhiên, Lý Chấn Phong lời thề son sắt cam đoan một tiếng. Hiệu trưởng có đoạn lưu thảo. Tâu Nghĩa có chút ngộng. Đoạn lưu thảo rõ ràng ngay tại hắn càn khôn giới bên trong, Lý Chấn Phong từ chỗ nào làm. Hâm mộ ở giữa, hắn nghĩ tới điều gì? Giữa thiên địa đoạn lưu thảo khẳng định không chỉ một gốc, nhưng cũng tuyệt đối không phải rau cải trắng. Lý Chấn Phong muốn có được cây thứ hai khả năng cực kỳ bé nhỏ. Lý Chấn Phong nói như vậy, rõ ràng cũng là tại tay không bắt sói. Chính như Tâu Nghĩa đoán một dạng, Lý Chấn Phong xác thực không có đoạn lưu thảo. Cũng chính là ỷ vào chàng tỷ đấu này có nắm chắc tất thắng, mới dám ăn nói bừa bãi. Dù sao kết quả cuối cùng đều là hắn thắng, có hay không đoạn lưu thảo cũng không quan trọng, lại không cần lấy ra. Tốt, ta đồng ý cùng ngươi đánh cược. Bàng Tinh Vũ cố nén tâm tình kích động nói. Hắn không cho rằng Lý Chấn Phong sẽ nói láo. Dù sao, Lý Chấn Phong thân là hiệu trưởng, lại là tụ phách cảnh võ giả, thân phận nổi bật, loại nhân vật này còn có thể không giữ mồm giữ miệng. Mặt khác, hắn còn nhận được tin tức, đoạn lưu thảo thì xuất hiện ở mê vụ xâm lâm. Mà mê vụ xâm lâm khoảng cách nguyên thành không xa, Lý Chấn Phong lấy được khả năng là phi thường lớn. Thì là thông qua hai điểm này phán đoán,
mới có thể một đầu đâm vào Lý Chấn Phong đào song hố bên trong. Theo một phương diện khác giảng, hắn đối Lý Chấn Phong hiểu rõ còn chưa đủ thấu triệt. Nếu như đổi thành Tâu Nghĩa hoặc là Tưởng Vân Hoa, chắc chắn sẽ không mắc lừa. Đã ngươi đồng ý, chúng ta còn cần tìm người chứng kiến một chút mới được. Lý Chấn Phong đương nhiên nói. Hòa Huyền Thiên Mị Thạch quá chân quý, vạn nhất Bàng Tinh Vũ chơi xấu làm sao bây giờ? Nhất định phải lưu lại thủ đoạn. Ta cũng có ý đó. Bàng Tinh Vũ cười ha ha. Đồng dạng, hắn cũng lo lắng Lý Chấn Phong sau đó không thừa nhận, tìm mấy cái nhân chứng là rất có cần phải. Đạt được Bàng Tinh Vũ trả lời chắc chắn, Lý Chấn Phong ngược lại hướng về mặt khác hai sở học viện hô, Lao Kén An, Lao Lương, hai vị tới đây một chút. Rất nhanh, thì có một béo một gầy hai tên lão giả cất bước đi tới. Thân hình lại mập lão giả tên là Điêu Thế Bác, là Hải Dương quận Thanh Long thành đệ nhất cổ võ học viện hiệu trưởng. Thon gầy lão giả tên là Lương Văn Hãn, là Thanh Ninh quận Phong Sa thành thứ hai cổ võ học viện hiệu trưởng. Lý hiệu trưởng, có gì muốn làm? Điêu Thế Bác cười dò hỏi. Mời hai vị tới mục đích chỉ có một cái, làm một cái nhân chứng. Lý Chấn Phong mỉm cười. Nhân chứng? Có ý tứ gì? Điêu Thế Bắc cùng Lương Văn Hãn liếc nhau một cái, có chút nghe không hiểu. Ta cùng Lý Chấn Phong có một trận đánh cược, nội dung cũng là tiếp xuống thí luyện tháp khảo hạch, cái nào sở học viện thu hoạch được tích phân nhiều nhất. Đánh cược là ta Hỏa Huyền Thiên Mị Thạch cùng hắn Đoạn Lưu Thảo. Bàng Tinh Vũ giải thích nói. Đánh cược lớn như vậy. Điêu Thế Bắc cùng Lương Văn Hãn có chút động dung. Hoặc là không chơi, muốn chơi thì chơi điểm kích thích. Lý Chấn Phong ý vị thâm trường nói ra. Lão Lý, ngươi không phải điên rồi sao? Lương Văn Hãn xem xét cẩn thận Lý Chấn Phong liếc một chút, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Theo hắn giải, nguyên thành thứ 3 cổ võ học viện tổng cộng chỉ có 5 tên học sinh tham gia khảo hạch. Xem xét lại Phi Vân thành đệ nhất cổ võ học viện, khoảng chừng 25 người, nhân số chiếm ưu không nói, chỉnh thể thực lực cũng là dị thường cường hãn. Tham gia khảo hạch 25 người, tu vi đều tại thối thể cảnh ngũ trọng trở lên, trong đó còn có 2 tên thối thể cảnh thập trọng. Cỗ này thực lực coi như nguyên thành 3 chỗ học viện chung vào một chỗ cũng là so ra kém. Huống chi là nguyên thành thứ 3 cổ võ học viện. Rõ ràng thất bại, Lý Chấn Phong vì cái gì còn muốn đánh bạc? Không phải điên rồi, cũng là choáng váng. Chương 291, ta hết sức. Lao tử sẽ điên. Lý Chấn Phong trong lòng khinh thường. Thua thiệt mua bán hắn sẽ làm sao? Hắn lại không phải người ngu. Chỉ là một cái Phi Vân thành đệ nhất cổ võ học viện, còn không có bị chúng ta nguyên thành thứ 3 cổ võ học viện để vào mắt. Lần này ta nhất định phải được. Lý Chấn Phong ngưỡng ngực thần, ngạo nghễ nói. Lý Chấn Phong, ta chờ. Bàng Tinh Vũ hử lạnh một tiếng, quay người rời khỏi nơi này. Tuy nhiên có lòng tin tất thắng, nhưng cũng muốn phòng ngừa lật thuyền trong mương, còn cần trở về tốt tốt thông báo một chút. Lý Chấn Phong là thật có thể giả bộ A. Điêu Thế Bác cùng Lương Văn Hãn đều không còn gì để nói. Bọn họ thực tại không hiểu, đến tột cùng là ai cho Lý Chấn Phong dũng khí, nói ra lời nói này. Điêu Thế Bắc cùng Lý Chấn Phong quan hệ coi như không tệ, suy nghĩ một chút, đi tới Tưởng Vân Hoa bên người, nói nhỏ, Tưởng hiệu trưởng, ngươi cùng Lý Chấn Phong đều là nguyên thành, ngươi không khuyên một chút hắn. Lao Lý đầu tinh vô cùng, khuyên hắn làm gì? Muốn khuyên cũng là khuyên Bàng Tinh Vũ. Tưởng Vân Hoa rất tùy ý nói ra. Có Tâu Nghĩa tên yêu nghiệt này tại, há có không thắng đạo lý. Nàng hiện tại vô cùng hâm mộ Lý Chấn Phong, chẳng những có thể lấy làm náo động, lại có thể thắng đồ vật. Quả thực cũng là được cả danh và lợi. Ngươi cũng đối Lý Chấn Phong có lòng tin như vậy. Điêu Thế Bác biểu lộ có chút phức tạp. Tưởng Vân Hoa cười ha ha, lao kén ăn đầu, muốn không hai ta cũng đánh bạc một lần, ta thì áp Lý Chấn Phong chiến thắng, thế nào? Điêu Thế Bác thần sắc trì trệ. Điên rồi. Đều điên rồi. Lý Chấn Phong điên thì cũng thôi đi, Tưởng Vân Hoa làm sao cũng theo điên rồi. Nguyên thành thời tiết thay đổi sao? Không cá cược. Điêu Thế Bác nhẹ hừ một tiếng, quay người rời đi. Hắn cũng không muốn bồi tiếp một đám người điên chơi. Lão Lý, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lương Văn Hãn thở dài, cùng Điêu Thế Bắc cùng rời đi. Các ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Lý Chấn Phong cười hắc hắc, ngược lại đem Tâu Nghĩa gọi vào bên người, ý vị thâm trường nói ra, Tâu Nghĩa, ngươi đều nghe được à? Ngươi tỏ thái độ a. Lần này đổ đấu có thể hay không thắng, quan trọng ở chỗ Tâu Nghĩa. Làm gì? Tâu Nghĩa một mặt mở mịt. Chuyện gì hắn nhất thanh nhị sở, nhưng chính là muốn mượn cơ hội nắm Lý Chấn Phong một phen. Ai kêu Lý Chấn Phong thường xuyên uy hiếp hắn? Nhìn lấy Tâu Nghĩa biểu lộ, Lý Chấn Phong hận đến nghiến răng, hắn há có thể không biết Tâu Nghĩa tâm tư. Nhưng là, lúc này cũng không thể chọc giận Tâu Nghĩa, nhẫn khí nói, lần khảo hạch này đệ nhất, vô luận như thế nào đều phải giúp ta nắm bắt tới tay. Có chút độ khó khăn, dù sao ta không có mang vũ khí. Tâu Nghĩa như có điều suy nghĩ nói ra. Đặc biệt, người mang không có mang vũ khí không phải một dạng lợi hại. Lý Chấn Phong khí lồng ngực một trận chập trùng. nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói ra, lấy được đệ nhất, tiến vào khôi lỗi tháp danh lạch, ta giúp ngươi giải quyết.
Vậy được đi, ta hết sức.
Tâu Nghĩa nhẹ gật đầu. Lý Trấn Phong liếc mắt Tâu Nghĩa liếc một chút, theo lại đem Tiếu Chiến Phong bọn người mời đến bên người, dặn dò, lần này thí luyện, các ngươi nhất định muốn cố gắng hết sức, người nào đều không muốn cho ta kéo chân sau.
Biết hiệu trưởng.
Tiếu Chiến Phong bọn người cùng nhau đáp lại.
Tốt, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút.
Lý Trấn Phong dứt lời, quay người rời đi.
Thiếu sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ?
Lữ Trình mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn chỉ là thối thể cảnh nhất trọng võ giả, tuyệt đối là lớn nhất hạng chót mặt hàng, lại có thể giết mấy cái hung thú. Vốn chỉ là muốn đi cái lướt qua, làm một cái đánh đấm giả bộ. Cái nào từng ngờ tới Lý Trấn Phong thế mà cùng Bảng Tinh Vũ đánh cược. Cái này nếu là Lý Trấn Phong thắng còn nói được, thua, bọn họ chẳng phải là đều muốn bị tội.
Chương 292, ngươi vẫn là đổi một mục tiêu đi.
Ta cũng không biết. Tiêu Chấn Ngọn Núi bất đắc dĩ lắc đầu, theo lại đưa mắt nhìn sang Tâu Nghĩa. Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện thực lực quá cường đại, duy nhất trông cậy vào, cũng chính là Tâu Nghĩa có thể giống tại Ngọc Lan Thành một dạng sáng tạo kỳ tích. Tâu Nghĩa nếu như có thể mang theo chuôi kia kiếm phôi liền tốt. Hà Duyệt thật sâu thở dài một tiếng. Hắc Diệu vẫn tinh kiếm uy lực nàng là tận mắt nhìn thấy qua, giết hung thú quả thực cũng là chém dưa thái rau. Đáng tiếc là, Tâu Nghĩa vẫn chưa mang theo trên người. Kể từ đó, Tâu Nghĩa chiến đấu lực đem giảm xuống rất nhiều. Có thể hay không đánh bại Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện thì không được biết rồi. Gặp Tiêu Chiến Phong bọn người một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ, Tâu Nghĩa vừa cười vừa nói, mọi người không cần lo lắng, chỉ cần hết sức liền tốt. Có thể hay không chiến thắng quan trọng ở chỗ hắn, chỉ cần hắn thu được đầy đủ tích phân, dù là Tiêu Chiến Phong bọn người một phần không được cũng không quan hệ.
Tâu Nghĩa, ngươi có nắm chắc không?
Tiêu Chiến Phong thăm dò một tiếng.
Tâu Nghĩa nhíu mày, vấn đề không lớn.
Được nghe, Tiêu Chiến Phong trùng điệp thở phào một cái. Lữ Trình mấy người cũng đều đánh lên một chút tinh thần. Người khác nếu như nói như vậy, bọn họ khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng Tâu Nghĩa lại khác biệt. Tâu Nghĩa tự quật khởi bắt đầu, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, từng chưa thua trận. Gặp Tâu Nghĩa có lòng tin như vậy, bọn họ nhất thời ăn một viên thuốc an thần.
Tâu Nghĩa nhắc nhở.
Đợi lát nữa tiến vào thí luyện tháp thời điểm, các ngươi ôm nhau cùng một chỗ, ta muốn đơn độc hành động. Mục tiêu của hắn là thí luyện tháp tầng thứ 3, mà tầng thứ 3 là có tụ phách cảnh hung thú cùng ma nhân. Tiêu Chiến Phong bọn người căn bản là không thể đi lên.
Minh bạch.
Lữ Trình bốn người hào hào gật đầu. Thực lực của bọn hắn quá yếu, chỉ có thể giết một chút cấp thấp ma nhân cùng hung thú. Xem xét lại Tâu Nghĩa, thực lực mạnh mẽ vô cùng, khẳng định phải đi săn giết đẳng cấp cao. Bọn họ như là theo chân, sẽ nghiêm trọng liên lụy Tâu Nghĩa. Các ngươi thương nghị một chút đối sách đi.
Tâu Nghĩa nhàn nhạt một câu, đưa mắt nhìn sang địa phương khác.
Đúng lúc này, một tên thân mang màu xanh lam trang phục, dáng người thon dài cô gái trẻ tuổi theo bên cạnh hắn đi.
Hả?
Tâu Nghĩa mi đầu bất chợt tới nhảy một cái. Nữ tử này cũng liền 18-19 tuổi dáng vẻ, dung mạo vô cùng xinh đẹp, có lẽ so ra kém Giang Phiêu Tuyết, nhưng một chút không so Thu Băng Tuyển Hàng Ngũ kém bao nhiêu.
Mặt khác, khí chất của nàng cũng vô cùng đặc biệt.
Mặc dù là một nữ tử, lại không có một tia nữ tử mảnh mai chi khí, ngược lại có một loại hiên ngang tư thế oai hùng. Tâu Nghĩa ngược lại không phải là bị khí chất của nàng hấp dẫn, mà là bởi vì cảm ứng bảo vật năng lực đưa tới cộng minh, mà lại vô cùng mãnh liệt. Cái này cũng đã nói lên nữ tử này trên thân mang theo bảo vật, đồng thời còn không chỉ một kiện. Bị Tâu Nghĩa ánh mắt quét đến, xinh đẹp nữ tử giống như có cảm giác, quay người hướng về sau quét qua, khi thấy Tâu Nghĩa nhìn thẳng bước lên nóng rực nhìn lấy chính mình thời điểm. Nàng lông mày nhíu chặt lên, trên mặt cũng hiện lên một vệt vẻ giận, khẽ quát nói, còn dám nhìn, cho ngươi tròng mắt giữ lại. Nàng bản năng coi là Tâu Nghĩa tại rình mò mỹ mạo của nàng, đem Tâu Nghĩa trở thành háo sắc chi đồ.
Tiểu tính khí thẳng nổ sao.
Tâu Nghĩa đập tắt lưỡi, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Hắn biết đối phương khẳng định hiểu lầm, nhưng cũng không tiện giải thích cái gì. Dù sao có nhiều thứ càng tô càng đen. Nhất là cùng tính khí nóng nảy nữ nhân, càng là giảng không thông đạo ý.
Ta nhớ kỹ ngươi, cho ta cẩn thận một chút.
Xinh đẹp nữ tử lạnh hừ một tiếng, quay người hướng phía trước đi đến.
Tâu Nghĩa ngộng.
Chẳng phải nhìn thoáng qua, cũng không có ác ý gì, có cần phải như vậy phải không?
Lúc này, Lữ Trình đi lên phía trước trêu ghẹo nói, Tâu Nghĩa, ôn nhu cô gái xinh đẹp còn nhiều, cái kia đàn bà nhỏ xem xét thì không dễ trọng, ngươi vẫn là đổi một mục tiêu đi.
Chương 293, tiến vào thí luyện tháp.
Được nghe, Tâu Nghĩa sắc mặt đen kịt một màu, lạnh lùng chừng Lữ Trình liếc một chút, ngược lại hướng địa phương khác đi đến.
Thì nhìn thoáng qua mà thôi, xinh đẹp nữ tử hiểu lầm hắn thì cũng thôi đi. Liền Lữ Trình cũng nghĩ như vậy.
Tâu Nghĩa thực sự có chút bực mình, không thèm để ý.
Ta liền tốt tâm nhắc nhở một chút mà thôi.
bị Tô Nghĩa ánh mắt quét qua, Lữ Trình có chút rụt rè. Giờ phút này, hắn có chút hoài nghi Tô Nghĩa có phải hay không thì ưa thích loại kia bạo lực hình nữ tử, bằng không mà nói, tại sao muốn hù dọa hắn. Mọi người nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, lúc này, Tiêu Chấn Hùng đi lên phía trước, cất giọng nói, các vị đồng học, thí luyện tháp tức sắp mở ra, phía dưới ta nói một chút chú ý hạng mục. Bốn phía bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại, tất cả học sinh đều tĩnh tâm lắng nghe. Tiêu Chấn Hùng sau đó mà nói rằng, thí luyện tháp mở ra thời gian là 4 giờ, bên trong linh tài có thể tùy tiện cầm, người nào tìm được chính là của người đó. Hung thú cùng ma nhân cũng có thể tùy tiện giết, nhưng là mình người tuyệt đối không cho phép tàn sát lẫn nhau. Người nào nếu là vi phạm quy tắc, chắc chắn nghiêm trị không tha. Phía dưới phân phát tiêu ký lệnh bài, cầm tới lệnh bài học sinh, ấn trình tự theo thứ tự tiến vào thí luyện tháp. Tiêu Chấn Hùng dứt lời, thì có hai tên học sinh bắt đầu chia nổi cáo cái lệnh bài. Dẫn đầu cầm tới tiêu ký lệnh bài chính là Bão Cắt Thành thứ 2 cổ võ học viện học sinh, bọn họ cũng là nhóm đầu tiên tiến vào thí luyện tháp. Tiếp theo là Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện. Nguyên Thành 3 chỗ học viện là sau cùng một nhóm, Tâu Nghĩa 5 người càng là rơi xuống cuối cùng. Đối với cái này, Tâu Nghĩa không thèm để ý chút nào. Thí luyện tháp mở ra thời gian là 4 giờ, nhiều đi vào vài phút căn bản không thay đổi được cái gì. Làm Tâu Nghĩa cầm tới tiêu ký lệnh bài thời điểm, nhìn lướt qua, liền trang vào trong túi quần. Tâu Nghĩa, xem ngươi rồi. Lý Chấn Phong đi lên phía trước, nắm chặt quyền đầu, dựng lên một cái cố lên thủ thế. Hiệu trưởng yên tâm. Tâu Nghĩa mỉm cười, theo lại hướng về Tiếu Chiến Phong bọn người hô, Tiếu Sư Minh, chúng ta đi. Dứt lời, trực tiếp hướng thí luyện tháp cửa lớn đi vào. Tiếu Chiến Phong 5 người theo sát phía sau. Khi tất cả học sinh đều tiến vào thí luyện tháp thời điểm, Tiêu Chấn Hùng bọn người cùng nhau tụ tập đến thí luyện tháp phía dưới một khối trên màn hình quan sát. Một bên khác, Tâu Nghĩa vừa vào thí luyện tháp cửa lớn, chỉ cảm giác một trận trời đất quay cuồng, trước mắt nhất thời mơ hồ. Trải qua một lần trấn yêu tháp cùng trấn ma tháp, hắn biết chỉ là một cái truyền tống quá trình, cũng không để ý. Sau một khắc, Tâu Nghĩa hai chân chứng thực, trước mắt dần dần rõ ràng lúc. Đã thấy thân ở một cái to lớn thung lũng bên trong, học viện khác học sinh cũng đều tại đây, thì liền Tiếu Chiến Phong 5 người cũng tại hắn mà bên người. Thí luyện tháp truyền tống có chút không giống nhau a. Tâu Nghĩa híp mắt quét qua, trầm ngâm một tiếng. Ngày đó, hắn khi tiến vào trấn ma tháp thời điểm, truyền tống là tùy cơ. Mà thí luyện tháp là đem tất cả mọi người truyền đưa đến cùng một địa điểm, điểm ấy là có chỗ khác biệt. Bất quá dạng này cũng tốt, Lữ Trình cùng Hà Duyệt thực lực quá yếu, một khi tách ra, rất dễ dàng bị đánh ra thí luyện tháp. Tập hợp một chỗ, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thiếu sư huynh, bọn họ thì giao cho ngươi chiếu cố. Tâu Nghĩa chào hỏi một tiếng, đang muốn rời đi thời điểm, đối diện lại đi tới một đoàn học sinh. Phục sức phía trên bất ngờ in Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện chữ. Tâu Nghĩa, làm sao bây giờ? Lữ Trình có chút đạp đạp bất an hỏi. Nhìn tình huống lại nói. Tâu Nghĩa thần sắc bình tĩnh. Tiêu Chấn Hùng đã sớm nói, tại thí luyện trong tháp, các sở học viện ở giữa là không thể động thủ. Hắn không tin Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh có can đảm này phá hư quy tắc. Còn nữa, động thủ lại như thế nào? Bằng thực lực của hắn bây giờ, một người liền có thể đem đối phương nghiền ép. Chương 294, một đám hể mà thôi. Rất nhanh, Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện hơn 20 tên học sinh đi tới gần, mỗi cái đều mang một bộ phách lối thái độ đánh giá Tâu Nghĩa 5 người, trong mắt càng là một mảnh vẻ khinh miệt. Gặp này, Thanh Long Thành cùng Phong Sa Thành hai sở học viện học sinh ào ào ngừng chân xem chừng. Mà Nguyên Thành đệ nhất cổ võ học viện cùng thứ 2 cổ võ học viện học sinh, thì đến Tâu Nghĩa bên người. Bày ra một bộ chống đỡ Tâu Nghĩa tư thế. Cùng là nhất thành, mặt đối ngoại lai người thời điểm, tự nhiên muốn chung cùng tiến lùi. Các ngươi có việc. Tâu Nghĩa quét đối phương liếc một chút, thản nhiên nói. Các ngươi năm cái cũng là Nguyên Thành thứ 3 cổ võ học viện. Nghe nói các ngươi muốn cùng chúng ta Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện so một chút. Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện bên trong, một tên khuôn mặt như đao tức nam học sinh khinh thường nói. Hắn tên là Lâm Thiệu Kỳ, là một tên thối thể cảnh thập trọng võ giả. Cũng là Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện tối cường giả. Thế nào? Có vấn đề? Tâu Nghĩa bình tĩnh nói. Chỉ bằng các ngươi đám hàng này, còn muốn cùng chúng ta so. Khuyên các ngươi tranh thủ thời gian nhận thua lui ra thí luyện tháp, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Lâm Thiệu Kỳ đánh giá Tâu Nghĩa liếc một chút, trầm trọng nói. Thật có thể trang bức a. Tiêu Chiến Phong bọn người căm giận không bằng thẳng. Tâu Nghĩa được vinh dự tụ phách cảnh phía dưới đệ nhất người, chỉ cần có Tâu Nghĩa tại, thì có sáng tạo kỳ tích khả năng. Lâm Thiệu Kỳ rõ ràng cũng là mắt cho coi thường người khác. Tiêu Chiến Phong bọn người vô cùng khó chịu. Còn không có so ngươi liền đem lời nói như thế đấy, không sợ đến sau cùng bị đánh mặt. Tâu Nghĩa cười nói. Đối phương muốn trang bức liền theo hắn tốt, sau cùng tại cho nhất kích chí mệnh, nhìn mặt hắn để nơi nào.
Ha ha. Lâm Thiệu Kỳ cười khẩy, tiểu tử, ngươi rất thú vị, ta nhớ kỹ ngươi. Tuyệt đối không nên loại suy nghĩ này, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Tâu Nghĩa nhếch miệng, không tiếp tục để ý, ngược lại đi tới Đàm Đông Hải đám người bên người, chư vị sư huynh, tản đi đi, chúng ta nắm chặt thời gian đi săn giết hung thú cùng ma nhân. Tâu Nghĩa, ngươi theo chúng ta tổ đội đi. Liêu Thiến Nhi đề nghị. Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện phi thường cường đại, lo lắng Tâu Nghĩa bị làm khó dễ, cũng liền muốn cùng Tâu Nghĩa cùng một chỗ tổ đội. Liêu sư tỷ, không cần, ta thích đơn độc hành động. Tâu Nghĩa cười cười. A. Liêu Thiến Nhi nhẹ gật đầu, hơi có chút thất vọng. Đàm Đông Hải nhỏ giọng nhắc nhở, Tâu Nghĩa, cẩn thận một chút, đừng để bọn hắn ám toán. Một đám hề mà thôi, dám dở trò, nguyên một đám đem bọn hắn bóp chết. Tâu Nghĩa khẽ cười một tiếng. Thanh âm tuy nhiên không lớn, lại rõ ràng chuyển vào bốn phía học sinh lỗ thai bên trong. Cái này. Đàm Đông Hải hung hăng đập tắt lưới. Tâu Nghĩa lời nói này quá bá đạo, căn bản cũng không có đem Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh để vào mắt ta. Bất quá, Tâu Nghĩa trung quy thực lực mạnh mẽ vô cùng, cường giả nắm giữ loại này tự tin không phải cần phải sao. Lâm Lão Đại, tiểu tử này quá có thể trăng bức, ngươi có thể chịu. Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện một đám học sinh bầu không khí không thôi. Bọn họ chỉnh thể thực lực, so Nguyên Thành ba chỗ học viện cùng nhau còn cường đại hơn. Chỉ là Nguyên Thành thứ ba cổ võ học viện một tên đệ tử lại dám xem thường bọn họ, thực sự đáng giận. Lại để hắn phách lối một hồi, chúng ta theo kế hoạch hành sự, đợi lát nữa tiểu tử này khẳng định sẽ khóc. Lâm Thiệu Kỳ vẩy nhai răng, âm trầm cười một tiếng. Cùng lúc đó, Phong Sa Thành cùng Thanh Long Thành hai sở học viện học sinh cũng tại lúc này xì xào bàn tán lên. Nguyên Thành học sinh đều như thế cùng sao? Một cái hết ngồi đáy giếng mà thôi, coi là tại Nguyên Thành có chút thực lực, liền có thể cùng đại học viện so sánh. Nói cũng đúng, tiểu tử này khẳng định không có thấy qua việc đời, không biết Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện cường đại đến mức nào. Chương 295, gọi tiếng ra ra nói cho ngươi. Tâu Nghĩa đối với bốn phía nghị luận cùng chào phúng mắt điếc tai ngơ, cùng Đàm Đông Hải bọn người chào hỏi một tiếng, phi tốc hướng một cái phương hướng chạy chậm đi qua. Các ngươi hai cái theo sau. Nhìn lấy Tâu Nghĩa rời đi bóng người, Lâm Thiệu Kỳ đối với bên người hai tên học sinh phân phó một tiếng. Lâm Lão Đại yên tâm, tiểu tử này một chút chỗ tốt cũng đừng nghĩ mò được. Hai tên học sinh gật đầu một cái, phi tốc hướng Tâu Nghĩa truy kích đi qua. Cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Lâm Thiệu Kỳ hít mắt, trong mắt một mảnh âm độc chi sắc. Bọn họ định tốt kế sách là phái ra mấy cái tên học sinh đi theo Tâu Nghĩa năm người. Mục đích rất đơn giản, đoạt giết Tâu Nghĩa bọn người gặp được ma nhân cùng hung thú. Giết không được hung thú cùng ma nhân, tự nhiên là sẽ không thu hoạch được tích phân. Không có tích phân, cũng liền tất thua không thể nghi ngờ. Tâu Nghĩa rời đi không lâu, học viện khác học sinh cũng đều hào hào rời đi. Tiêu Chiến Phong bốn người cũng dự định khởi hành thời điểm, lại phát hiện bốn tên Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh gấp đi theo đám bọn hắn. Các ngươi làm theo chúng ta cái gì? Tiêu Chiến Phong nhíu mày lại, do hỏi. Không làm gì, cùng các ngươi chơi đùa. Một tên Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh, trên khỏe miệng xẹt qua một vệt hí ngược chi sắc. Các ngươi cũng quá hèn hạ a. Hà Duyệt lập tức nghĩ tới điều gì, giận dữ không thôi. Đối phương rõ ràng là tới quấy rối, hoặc là dứt khoát một chút nói, chính là muốn cướp đoạt con mồi của bọn họ. Quả thật, giữa bọn hắn là quan hệ cạnh tranh. Nhưng cũng không có tất yếu sử dụng loại thủ đoạn này a. Bị hồi. Nói chuyện người học sinh kia khỏe miệng nít lên, cười khẩy nói, ai bảo các ngươi thực lực không đủ còn muốn cùng chúng ta so. Các ngươi thì tự nhận xui xẻo. Đáng giận. Hách Lệ Dung ba người tức giận không thôi, lại vẫn cứ cầm đối phương không có cách nào. Không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta đi. Tiêu Chiến Phong cắn răng nói ra. Đối phương đã quyết định chú ý, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tiếp tục cãi nhau không có chút ý nghĩa nào, sẽ còn bị đối phương nhục nhã, dứt khoát thì mặc kệ. Một bên khác, Tâu Nghĩa vừa mới rời đi thung lũng, lại đột ngột phát hiện hai tên Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh đuổi theo. Các ngươi hai cái dự định một mực theo ta. Tâu Nghĩa dừng bước lại, lạnh giọng hỏi. Thí luyện tháp cũng không phải nhà ngươi, ngươi quản sao? Trong đó một tên học sinh khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi thì cam chịu số phận đi, chúng ta đều là thối thể cảnh bắt trọng võ giả, hôm nay ngươi một cái hung thú cũng đừng nghĩ giết. Một tên khác học sinh bày ra một bộ ăn chắc Tâu Nghĩa dáng vẻ, dị thường phách lối. Hả? Vậy hãy theo đi. Biết rõ ràng mục đích của đối phương, Tâu Nghĩa cười ha ha. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, chỉ cần một lần phát lực, liền có thể đem hai người thoát khỏi. Bất quá, hắn không có ý định làm như thế. Hắn muốn đi hướng tầng thứ ba, đối phương còn có năng lực đi cùng tầng thứ ba sao? Mặt khác, hắn còn có một cái mục đích. Nếu như có thể đụng phải một số thối thể cảnh thập trọng hung thú cùng ma nhân, liền có thể mượn nhờ tay của bọn hắn, đem hai người này đánh ra thí luyện tháp. Đằng sau,
Tâu Nghĩa thẳng hướng lấy thông hướng tầng thứ 2 của sáng di chuyển mà đi. Trên đường, tao ngộ không ít ma nhân cùng hung thú, nhưng hắn một mực không có xuất thủ. Phi Vân Thành hai tên học sinh có chút kỳ quái, tiến vào thí luyện tháp mục đích không phải liền là săn giết hung thú cùng ma nhân thu hoạch tích phân sao. Vì sao Tâu Nghĩa chậm chạp không động thủ? Trong đó một tên mặt tròn học sinh thực sự nhịn không được, do hỏi, tiểu tử, ngươi vì cái gì không giết hung thú? Ngươi muốn biết? Tâu Nghĩa nói nhỏ một tiếng. Nghĩ. Mặt tròn tên học sinh theo bản năng nhẹ gật đầu. Gọi tiếng ra ra ta liền nói cho ngươi. Tâu Nghĩa đùa cợt nói. Chương 296, tiến vào thí luyện tháp tầng thứ 2. Ngươi muốn tìm cái chết đúng hay không? Mặt tròn học sinh giận tí mặt, làm ra một bộ muốn động thủ giáo huấn Tâu Nghĩa tư thế. Hắn dù sao cũng là một tên thối thể cảnh bắt trọng võ giả, Tâu Nghĩa lại dám trêu chọc hắn, đây là hắn không thể chịu đựng được. Ngươi dám động thủ sao? Tâu Nghĩa nhếch miệng, cười khẩy, không dám động thủ, cũng đừng cùng con chó một dạng kêu to. Dứt lời, hắn không để ý, tiếp tục hướng phía trước chạy chậm đi qua. Ngươi! Mặt tròn học sinh phổi đều muốn tức điên, hai tay nắm kết rung động. Hắn là cố ý chọc giận ngươi, tuyệt đối đừng mắc lừa. Một tên khác học sinh tranh thủ thời gian thuyết phục. Đi! Đừng để tiểu tử này chạy. Mặt tròn học sinh cố nén lửa giận, cắn răng gầm nhẹ. Sau mười mấy phút, Tâu Nghĩa đi tới cột sáng di chuyển phụ cận, không có chút nào do dự, đâm thẳng đầu vào. Phi Vân Thành hai tên học sinh theo sát mà tới, gặp Tâu Nghĩa tiến nhập cột sáng di chuyển, hai người liếc nhau một cái, một chút do dự một chút, cũng cùng nhau tiến vào bên trong. Thí luyện tháp tầng thứ 2 nắm giữ thối thể cảnh thập trọng hung thú cùng ma nhân, nếu là tùy tiện tiến vào lời nói, là vô cùng nguy hiểm. Nhưng nhiệm vụ của bọn hắn là ngăn cản Tâu Nghĩa thu hoạch tích phân, Tâu Nghĩa đều tiến nhập, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì cùng theo một lúc đi vào. Sau một khắc, Tâu Nghĩa thì truyền tống vào thí luyện tháp tầng thứ 2. Mới vừa đi ra cột sáng di chuyển, bất ngờ, một cỗ ác phong thổi đến tới. Lại là một cái mở to miệng to như chậu máu, như là sư tử hung thú, hướng hắn tấn công đi qua. Theo khí tức phía trên phán đoán, chỉ là một cái thối thể cảnh lục trọng hung thú. Tâu Nghĩa giơ tay một quyền đập ra. Oanh một tiếng vang rền. Cái này hung thú bị oanh tứ phân ngũ liệt, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán tại trong không khí. Cùng lúc đó, Tâu Nghĩa trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Đụng vào liệt hỏa sư, rút ra 100 khí huyết giá trị, ký chủ khí huyết cảnh tấn thăng thập bát trọng. Rút ra 100 thối thể thuộc tính, ký chủ gia thịt thối luyện thành công, thối thể cảnh tấn thăng thập nhị trọng. Không tệ. Tâu Nghĩa khỏe miệng hơi hơi dương lên. Giết một cái hung thú, đã rút ra hai loại năng lực, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Sau đó, hắn hướng bốn phía nhìn lướt qua, tìm được thông hướng tầng thứ 3 cột sáng di chuyển vị trí, trực tiếp tiểu chạy tới. Hắn vừa mới giết là một cái thối thể cảnh lục trọng hung thú A. Thực lực rất mạnh. Phi Vân Thành hai tên học sinh, truyền tống đến tầng thứ 2 thời điểm, trùng hợp mắt thấy Tâu Nghĩa một quyền đánh sát liệt hỏa sư chẳng cảnh. Sắc mặt hai người đều có chút ngưng trọng. Lấy thực lực của bọn hắn, cũng có thể giết chết thối thể cảnh lục trọng hung thú. Nhưng tuyệt đối làm không được Tâu Nghĩa dạng này hời hợt. Cái này đã nói lên. Tâu Nghĩa thực lực còn muốn tại bọn họ phía trên. Dù sao hắn lại không thể đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta một mực cho hắn quấy rối là được rồi. Mặt tròn học sinh tỉnh táo lại, âm trầm cười một tiếng. Nói đúng, hắn cầm chúng ta không có biện pháp. Một tên học sinh khác gật đầu phụ họa. Nhanh điểm đuổi kịp, không thể lại để cho hắn tiếp tục giết. Mặt tròn nam tử nhắc nhở một tiếng, phi tốc hướng Tâu Nghĩa đuổi theo. Thí luyện tháp bên ngoài. Lý Chấn Phong bọn người chính đang chú ý màn hình, đột nhiên một cái điểm trắng tiến nhập tầng thứ 3. Tâu Nghĩa tốc độ cũng không chậm. Gặp này, Lý Chấn Phong trong lòng hơi động. Bản năng, hắn coi là tiến vào tầng thứ 3 khẳng định là Tâu Nghĩa không thể nghi ngờ. Có người thế mà tiến nhập tầng thứ 3. Cũng tại lúc này, Điêu Thế Bác sợ hãi giống một tiếng. Thí luyện tháp tầng thứ 3 nắm giữ tụ phách cảnh hung thú cùng ma nhân, người nào có can đảm này cùng thực lực dám nhập. Hẳn là cô gia Cố Di Đình. Lương Văn Hãn trầm giọng nói ra. Chương 297. Kẻ gây tai họa. Cố gia. Cái nào Cố gia? Thường Vân Hoa kinh nghi một tiếng. Điêu Thế Bác ý vị thâm trường nói ra, còn có thể có nào cái Cố gia? Đương nhiên là Lâm An quận Cố gia. T. Thường Vân Hoa bọn người cùng nhau hít vào khí lạnh. Lâm An quận chỉ có một cái Cố gia, cái kia chính là Cố Hạo Thiên gia tộc. Cố gia con cháu thế mà tới tham gia thí luyện tháp lịch luyện, đã để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút chấn kinh. Lao Kén An, cái kia Cố Di Đình rất lợi hại. Thường Vân Hoa thăm dò một tiếng. Nguyên bản, nàng cũng coi là tiến vào tầng thứ 3 lại là Tâu Nghĩa. Nhưng nghe Điêu Thế Bác khẩu khí, Cố Di Đình tuyệt không phải hạng người bình thường. Cố Di Đình là một tên thối thể cảnh thập trọng võ giả. Điêu Thế Bác trầm giọng nói ra. Vậy ngươi cũng không thể khẳng định là Cố Di Đình tiến nhập tầng thứ 3A.
Thường Vân Hoa có chút khinh thường. Thối thể cảnh thập trọng võ giả, tu vi xác thực không kém. Nhưng tiến vào học sinh bên trong, lại không ngừng cố di đình một tên thối thể cảnh thập trọng võ giả, Điêu Thế Bác dựa vào cái gì như thế chắc chắn. Điêu Thế Bác cười giải thích nói, Cố Di Đình cũng không phải phổ thông thối thể cảnh thập trọng võ giả, hắn tu luyện một môn vô cùng bá đạo đoán thể bí thuật, ngoài ra còn có hai kiện vô cùng lợi hại vũ khí. Trình thể thực lực thậm chí so phổ thông tụ phách cảnh nhất trọng võ giả còn cường đại hơn, có thể tiến vào tầng thứ ba chỉ có thể là nàng. Thì ra là thế. Mọi người tỉnh ngộ. Biết được Cố Di Đình thân phận, Lý Chấn Phong sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Thí luyện tháp tầng thứ ba không chỉ có tụ phách cảnh hung thú cùng ma nhân, còn có giá trị không nhỏ linh tài. Tâu Nghĩa cũng khẳng định đều sẽ tiến vào tầng thứ ba. Vạn một hai người vì tranh đoạt linh tài ra tay đánh nhau liền phiền toái. Thí luyện tháp bên trong. Tâu Nghĩa chạy chậm một khoảng cách, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám ma nhân, thân hình đều dị thường cao lớn. Cường tráng nhất một cái, thân cao đạt đến chừng ba thước, khí tức cũng dị thường cuồng bạo, rất có thể là một cái thối thể cảnh thập trọng ma nhân. Gặp này, Tâu Nghĩa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, phi tốc hướng bọn này ma nhân xông tới giết. Giống. Gặp một tên nhân loại lại dám chủ động vào tới, bọn này ma nhân triệt để điên cuồng. Nguyên một đám tản ra hung ác chi khí, nhai răng tuét miệng hướng Tâu Nghĩa tấn công tới. Tiểu tử này điên rồi đi. Phi Vân Thành hai tên học sinh trợn tròn mắt. Bọn họ đều có thể cảm thấy được bọn này ma nhân cường đại, trong đó không chỉ có thối thể cảnh bát trọng cùng cửu trọng, càng có một tên thối thể cảnh thập trọng ma nhân. Đối mặt loại này đội hình, liền xem như thối thể cảnh thập trọng võ giả đều chỉ có chạy chối chết phần. Tâu Nghĩa vì cái gì còn muốn đần độn tiến lên. Một bên khác, Tâu Nghĩa cùng đám kia ma nhân ngay lúc sắp đụng vào nhau thời điểm, đột nhiên dừng bước. Tiếp lấy phi tốc quay người, hướng Phi Vân Thành hai tên học sinh vị trí bay chạy tới. Hắn muốn làm gì? Mặt tròn học sinh ngây ra một lúc, rất nhanh liền phản ứng lại, sợ hai giống nói, ta dựa vào, cái này tiểu quá âm hiểm, hắn muốn kẻ gây tai họa, mau trốn. Thối thể cảnh thập trọng ma nhân cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Vừa đối mặt liền có thể đem bọn hắn đánh ra thí luyện tháp. Một tên học sinh khác dọa đến mặt mũi trắng bệnh, vừa mắng Tâu Nghĩa, một bên nhanh chân phi nước đại. Chỉ bất quá, bọn họ hiển nhiên đánh giá thấp Tâu Nghĩa cùng ma tốc độ của con người. Tâu Nghĩa đã rút ra tăng bích hạt tốc độ thuộc tính, tự thân tốc độ có thể tăng lên gấp đôi. Mà ma người thân thể tố chất xa siêu nhân loại một bậc. Cho nên, tốc độ của bọn hắn đều là mau ra mặt tròn học sinh hai người một đoạn. Mấy hơi thở về sau, Tâu Nghĩa dẫn đầu đuổi theo. Hướng về mặt tròn học sinh cười nhạt một tiếng, đi ra thời điểm nói cho Bàng Tinh Vũ một tiếng, lần này đổ đấu, hắn nhất định phải thua. Dứt lời, hắn chỉ có phát lực, tốc độ tăng vọt một mảng lớn, qua trong giây lát đem mặt tròn nam tử kéo tại sau lưng. Chương 298, có học sinh bị đánh tới. Tốc độ của hắn vì cái gì nhanh như vậy? Mắt thấy Tâu Nghĩa như một đạo cụ như gió theo bên cạnh mình thổi qua, mặt tròn học sinh cả kinh trợn mắt hốt mồm. Còn không đợi hắn tỉnh táo lại. Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo sắc bén âm thanh pha không. Không tốt. Ý thức được có ma nhân phốc giết tới đây, mặt tròn học sinh hoảng sợ biến sắc, cắn răng một cái, quay người một đao bay vỗ tới. Giang giác. Mặt tròn học sinh một đao bổ vào ma nhân trên bờ vai, lại cũng chỉ là một chút phá vỡ một đạo vết nứt. Thối thể cảnh thập trọng ma nhân. Mặt tròn học sinh trong lòng một mảnh lạnh bớt. Có thể ngạnh kháng hắn cuồng bạo một đao, cũng chỉ có thối thể cảnh thập trọng ma nhân. Đối mặt loại này đối thủ cường đại. Hắn không sinh ra một tia dũng khí chống cự. Cũng tại lúc này, ma nhân một quyền đánh vào mặt tròn học sinh trên lồng ngực. Phịch một tiếng vang rền, mặt tròn học sinh như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, lăng không hướng về sau bay vụt. Phi hành trên đường, há mồm phun ra máu bắn tung tóe, lúc này đã bất tỉnh. Cùng lúc đó, trên thân thể sáng lên một đạo sáng chói vật trắng, trong nháy mắt thì biến mất tại thí luyện tháp bên trong. Xuất hiện loại tình huống này, chính là bởi vì không chịu nổi công kích, bị tự động truyền tống ra ngoài. Một tên học sinh khác dọa đến sợ vỡ mật, liều mạng chạy vội. Nhưng còn không có chạy ra mấy bước, liền bị một cái thối thể cảnh cửu trọng ma nhân nện xối đất phía trên. Bị một trận cuồng bạo công kích về sau, trên thân thể cũng sáng lên một đạo bạch mang, bị truyền tống ra ngoài. Cách đó không xa Tâu Nghĩa, nhìn thấy Phi Vân Thành hai tên học sinh đều bị đánh ra, trên khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đón lấy, hắn xuất ra hắc rượu vẫn tinh kiếm, phi tốc hướng bọn này ma nhân xông tới giết. Đụng vào ma nhân không cách nào rút ra năng lực. Dứt khoát động dùng vũ khí gọn gàng. Tâu Nghĩa vọt tới phụ cận, liên tục bổ vài kiếm. Mấy đạo màu bạc gợn sóng nhộn nhạo lên. Phốc phốc phốc. Nương theo lấy một mảnh phá nát thanh âm, tất cả ma nhân tất cả đều bị chém giết. Thí luyện tháp bên ngoài. Lý Chấn Phong đám người ánh mắt một mực dừng lại tại tầng thứ ba cái kia ánh sáng phía trên. Đột nhiên, hai đoàn vệ trắng theo thí luyện tháp bên trong hướng bắn đi. Phanh phanh hai tiếng,
rơi vào cách thí luyện tháp trên dưới 100 mét địa phương. Có học sinh bị đánh tới. Thường Vân Hoa khẽ ổ lên một tiếng. Có tư cách tiến vào thí luyện tháp, đều là các chỗ học viện tinh anh, thời gian ngắn như vậy bị đánh đi ra, rất không chỉ có là cá nhân mặt, còn có trường học mặt mũi. Như vậy bị đánh đi ra cái này hai tên học sinh đến cùng là cái gì chỗ học viện? Tại chỗ 6 tên hiệu trưởng đều vô cùng chú ý, cũng có chút bận tâm là mình học viện. Khẳng định là nguyên thành thứ 3 cổ võ học viện. Bàng Tinh Vũ châm chọc một tiếng. Trước đó, hắn thì đối học sinh của mình dặn dò qua, phải thật tốt chiếu cố nguyên thành thứ 3 cổ võ học viện học sinh. Cái này chiếu cố không chỉ có là ngăn cản Tâu Nghĩa bọn người thu hoạch tích phân, có cơ hội còn có thể mượn hung thú cùng ma nhân thủ, đem Tâu Nghĩa bọn người đánh ra thí luyện tháp. Đã có học sinh bị đánh tới, hắn cũng liền cho rằng là nguyên thành thứ 3 cổ võ học viện học sinh. Đi ngươi! Đại gia! Ngươi tại sao không nói là các ngươi học viện? Lý Chấn Phong cũng là một cái tính tình nóng nảy, lúc này thì tức giận mắng một tiếng. 6 chỗ học viện, thì các ngươi nguyên thành thứ 3 cổ võ học viện kém cỏi nhất, ta có nói sai. Bàng Tinh Vũ không cam lòng yếu thế, lạnh giọng đáp lại. Hai vị, đến cùng là cái gì chỗ học viện nhìn xem chẳng phải sẽ biết, làm gì tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Điều thế bác cười giàn xếp. Lao kén ăn nói không sai, nhìn xem thì xem rõ ràng. Lương Văn Hán phụ họa một tiếng, trực tiếp hướng cái kia hai tên học sinh đi đến. Chương 299, làm cho gọn gàng vào. Lý Chấn Phong, đợi lát nữa nhìn người gương mặt giàn mua kia để nơi nào. Bàng Tinh Vũ liếc mắt Lý Chấn Phong liếc một chút, trong lòng cười lạnh. Lao Lương, đến cùng là cái gì chỗ học viện? Điều thế bác có chút không thể chờ đợi. Đợi lát nữa, ta nhìn một chút. Lương Văn Hán đi ra phía trước nhìn chăm chú quét qua. Đã thấy hai tên học sinh một cái hôn mê bất tỉnh, một cái khác miệng lớn thở hổn hển, trên mặt một mảnh vẻ thống khổ, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ dáng vẻ. Tuy nhiên không biết hai người này, nhưng bọn hắn người mặc đồng phục còn thật là tốt phân biệt, phía trên bất ngờ có Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện chữ. Lại là Phong Vân Thành học sinh. Lương Văn Hán có chút ngoài ý muốn. Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện là 6 chỗ học viện cường đại nhất. Nguyên bản, hắn cũng suy đoán bị đánh đi ra hai tên học sinh là nguyên thành thứ 3 cổ võ học viện. Nhưng kết quả, hoàn toàn ra ngoài ý định. Lương Văn Hán lắc đầu, hướng về sau đi đến. Lao Lương, là Lý Chấn Phong học viện không sai a? Bàng Tinh Vũ có chút mong đợi hỏi. Là các ngươi học viện. Lương Văn Hán ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra. Cái gì? Bàng Tinh Vũ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Phốc phốc. Thường Vân Hoa kèm chút nhịn không được cười ra tiếng. Bàng Tinh Vũ vừa mới còn đang cười nhạo Lý Chấn Phong, trong nháy mắt liền bị đánh mặt, mất mặt quá mức rồi. Ha ha. Lý Chấn Phong không có cố kỵ nhiều như vậy, làm càn cười ha hả. Làm sao có thể là học viện chúng ta học sinh? Bàng Tinh Vũ sắc mặt âm trầm đều muốn chảy ra nước, cắn răng một cái, nhanh chóng xông về mặt tròn học sinh hai người. Khi thấy rõ thật chính là mình học viện học sinh về sau, khóe miệng hung hăng co lại, hướng về tên kia không có hôn mê học sinh gầm nhẹ nói, dễ dàng mở văn, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao bị đánh tới? Dễ dàng mở văn hai người đều là thối thể cảnh bắt trọng võ giả, thực lực tương đương không yếu, vì sao lại nhanh như vậy bị đánh đi ra? Hiệu trưởng, là nguyên thành thứ 3 cổ võ học viện một tên đệ tử làm. Dễ dàng mở văn giận dữ nói. Lúc này, điêu thế bác mấy người cũng lần lượt đi tới. Nghe tới dễ dàng mở văn, Lý Chấn Phong có chút bận tâm. Hắn có chút hoài nghi có thể hay không thật sự là Tâu Nghĩa làm. Lấy Tâu Nghĩa thực lực, đem hai tên học sinh đánh ra đến, là một chuyện rất đơn giản. Mà Tâu Nghĩa nếu quả thật như vậy làm, đa số liền sẽ bị thủ tiêu khảo hạch tư cách. Đã mất đi Tâu Nghĩa lá bài tẩy này, hắn cùng Bàng Tinh Vũ đổ đấu chắc chắn thất bại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bàng Tinh Vũ ánh mắt sáng lên, gấp giọng truy vấn. Thí luyện tháp mở ra trước đó, liền đã định ra quy củ, các chỗ học viện học sinh không thể động thủ chém giết. Người vi phạm đem hủy bỏ khảo hạch tư cách. Nếu như dễ dàng mở văn hai người thật là bị nguyên thành thứ 3 cổ võ học viện học sinh đánh ra tới, như vậy hắn liền có thể nắm chặt điểm ấy không thả. Người học sinh kia cố ý trêu chọc thối thể cảnh thập trọng ma nhân, sau đó dẫn tới bên người chúng ta, cái này mới dẫn đến chúng ta bị đánh tới. Dễ dàng mở văn nhanh chóng nói ra. Ha ha. Được nghe, Lý Chấn Phong phá lên cười, tâm lý thầm hồ, Tâu Nghĩa, làm cho gọn gàng vào. Quả thật, dễ dàng mở văn hai người là bởi vì Tâu Nghĩa nguyên nhân bị đánh đi ra, nhưng động thủ không phải Tâu Nghĩa, mà chính là ma nhân. Bởi vì điểm ấy, là tuyệt đối không cách nào hủy bỏ Tâu Nghĩa tư cách dự thi. Phế vật. Bàng Tinh Vũ sắc mặt vô cùng khó coi, hướng về dễ dàng mở văn tức giận mắng một tiếng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là nguyên thành 3 cổ võ học viện học sinh làm. Nhưng hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Dễ dàng mở văn hai người hoàn toàn bị đùa bỡn. Có thể nói tại quy cùng thực lực hai phương diện đều bị nghiền ép.
trong lúc vô hình, để hắn người hiệu trưởng này cũng theo mất mặt xấu hổ. Nay tế, hắn hận không thể đem dễ dàng mở văn hai người cho đạp bay ra ngoài. Chương 300, đến cùng là ai? Đã biết rõ chuyện gì xảy ra, bàng hiệu trưởng, ngươi vẫn là để ngươi hai tên học sinh nắm chặt thời gian trị liệu thương thế đi. Tiêu Chấn Hùng nhắc nhở một tiếng. Còn không mau đi xuống. Bàng Tinh Vũ hung hăng trợn mắt nhìn dễ dàng mở văn liếc một chút. Dễ dàng mở văn dọa đến toàn thân run lên, cố nén đau đớn, mang lấy mặt tròn học sinh phi tốc rời khỏi nơi này. Chư vị, chúng ta trở về đi. Điều Thế Bác nói một tiếng, quay người hướng thí luyện tháp đi đến. Mọi người vừa mới trở lại thí luyện tháp dưới, Lương Văn Hãn tùy ý hướng trên màn hình nhìn lướt qua. Hâm mộ ở giữa, hắn sửng sốt một chút, thất thanh nói, cái này sao có thể? Lúc này trên màn hình, tại tầng thứ 3 vị trí rõ ràng cho thấy hai cái ánh sáng. Cái này đã nói lên có hai tên học sinh tiến nhập thí luyện tháp tầng thứ 3. Có thể là trừ Cố Di Đình, còn có người nào thực lực này đặt chân tầng thứ 3 một bước? Lao Lương, ngươi đều là tụ phách cảnh cường giả, làm sao một chút định lực đều không có? Điêu Thế Bác đùa nghịch một tiếng. Các ngươi tới xem một chút liền biết. Lương Văn Hãn chỉ một ngón tay màn hình, hô. Mọi người nhất thời hứng thú, cùng nhau áp sát tới quan sát. Khi thấy thí luyện tháp tầng thứ 3 lại tăng thêm một điểm sáng về sau, phản ứng của bọn hắn cùng Lương Văn Hãn không khác nhau chút nào, đều ngốc sửng sốt một chút. Bất quá, Lý Chấn Phong cùng Tưởng Vân Hoa rất nhanh khôi phục lại. Bọn họ có thể đoán được, cái thứ 2 tiến vào tầng thứ 3, hẳn là Tâu Nghĩa không thể nghi ngờ. Cái nào chỗ học viện còn có mạnh như vậy học sinh? Xác định cái thứ 2 ánh sáng là chân thật tồn tại, Điêu Thế Bác đưa ra nghi vấn. Lương Văn Hãn cùng Bàng Tinh Vũ có chút mở mịt. Bọn họ học viện học sinh khẳng định không có năng lực như thế, vậy chỉ có thể là Nguyên Thành 3 chỗ học viện. Thế nhưng là, Nguyên Thành 3 chỗ học viện làm sao có thể có loại thực lực này học sinh? Tiếu hiệu trưởng, không phải là các ngươi học viện học sinh A. Lương Văn Hãn thăm dò một tiếng. Nguyên Thành 3 chỗ học viện, đệ nhất cổ võ học viện là mạnh nhất. Nếu quả như thật là Nguyên Thành học sinh, chỉ có thể là đệ nhất cổ võ học viện. Sẽ không. Tiếu Chấn Hùng lắc đầu, quả quyết phủ định. Nguyên Thành đệ nhất cổ võ học viện tối cường giả là Đàm Đông Hải, bất quá cũng mới thối thể cảnh thất trọng mà thôi, khẳng định không có thực lực này tiến vào tầng thứ 3. Hắn suy đoán hẳn là Tâu Nghĩa. Lần trước, Tâu Nghĩa cùng thối thể cảnh nhị trọng Phong Hưng Bình Ngạnh Cương, còn có thể chiếm thượng phong. Tiến vào tầng thứ 3 không có vấn đề gì. Không phải là các ngươi học viện. Lương Văn Hãn khẽ ồ lên một tiếng, ngược lại nhìn về phía Tưởng Vân Hoa. Nguyên Thành thứ 2 cổ võ học viện gần với đệ nhất cổ võ học viện, có lẽ sẽ có cái này khả năng. Ngươi đừng nhìn ta, học viện chúng ta cũng không có. Tưởng Vân Hoa giang tay ra. Vậy rốt cuộc lại là cái nào chỗ học viện? Lãng Văn Hãn buồn bực. Đến mức Lý Chấn Phong thứ 3 cổ võ học viện, hắn căn bản thì không có cân nhắc. Một cái Nguyên Thành hạng chót học viện, chỉ có 5 tên học sinh tham gia khảo hạch, làm sao có thể có loại này hùng hãn học sinh? Điêu Thế Bác suy nghĩ một chút, ngược lại đối với Bàng Tinh Vũ hỏi, lão Bàng, các ngươi học viện Lâm Thiệu Kỳ có khả năng hay không tiến vào? Bàng Tinh Vũ lắc đầu. Lâm Thiệu Kỳ xác thực rất mạnh, ngoại trừ Cố Di Đình bên ngoài, hắn có thể tính được 6 chỗ học viện nhân vật số 2. Nhưng cũng tuyệt đối không có tiến vào tầng thứ 3 năng lực. Mặt khác, trước đó hắn thì dặn dò qua Lâm Thiệu Kỳ, không cho hắn tiến vào tầng thứ 3. Lâm Thiệu Kỳ đối hắn nói gì nghe nấy, chắc chắn sẽ không vi phạm. Lao Lý Đầu, ngươi không nói chút gì. Tưởng Vân Hoa đối với Lý Chấn Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không đổi, sau cùng tại cho bọn hắn một kinh hỉ. Lý Chấn Phong ý vị thâm trường cười nói. Các ngươi không phải đều xem thường ta sao? Lao tử sau cùng đánh mặt của các ngươi. Chương 301, Linh Tinh. Các ngươi mau nhìn, cái thứ 2 ánh sáng không thích hợp a. Bất ngờ, Lương Văn Hãn kêu lên một tiếng sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Mọi người lần nữa đem ánh mắt rơi vào tầng thứ 3 mới xuất hiện điểm sáng phía trên. Lãng Văn Hãn nhắc nhở, các ngươi nhìn kỹ, cái thứ 2 ánh sáng tốc độ quá nhanh. Xuất hiện loại tình huống này, đã nói lên cái thứ 2 ánh sáng tại tầng thứ 3 tung hoành ngang dọc, như vào chỗ không người đồng dạng. Thế nhưng là, thí luyện tháp tầng thứ 3 đều là thối thể cảnh thập trọng trở lên hung thú cùng ma nhân, thậm chí còn có thể có tụ phách cảnh. Như vậy, có thể làm được điểm ấy, hắn thực lực lại cái kia cường đại đến loại tình trạng nào. Ít nhất cũng phải tại tụ phách cảnh nhất trọng trở lên. 6 chỗ học viện bên trong. Còn có loại này yêu nghiệt hay sao? Tiếu hiệu trưởng, thí luyện tháp sẽ không xuất hiện vấn đề A. Tầng thứ 3 thật sự có tụ phách cảnh hung thú cùng ma nhân. Điêu Thế Bác có chút hoài nghi. Khẳng định không có vấn đề, năm đó ta liền tiến vào qua thí luyện tháp tầng thứ 3, đồng thời cùng tụ phách cảnh hung thú. Giao thủ qua. Chỉ bất quá không có kiên trì bao lâu, thì bị đánh ra. Tiêu Chấn Hùng vừa cười vừa nói. Trước đó, hắn là một cái duy nhất từng tiến vào thí luyện tháp tầng thứ 3 người.
cũng xác thực cùng tụ phách cảnh hung thú giao thủ qua. Cho nên, hắn có thể người bảo đảm, thí luyện tháp tầng thứ 3 tụ phách cảnh hung thú là chân thật tồn tại. Cái này thì khá là quái dị. Điêu Thế Bác cao mày thì thào một tiếng. Mọi người cũng không nên xoắn xuýt, đợi đến thí luyện tháp khảo hạch kết thúc, tự có kết quả. Lương Văn Hãn cười ha ha. Có thể tiến vào thí luyện tháp tầng thứ 3, lại có thể đại sát tứ phương học sinh, thực lực nhất định là mạnh nhất. Như vậy, đạt được tích phân khẳng định là nhiều nhất. Đến lúc đó tra một chút tích phân, vừa xem hiểu ngay. Lao Lương nói không sai, chúng ta an tâm chớ vội, kiên nhẫn chờ một lát. Mọi người hào hào gật đầu. Thí luyện tháp tầng thứ 3, Tâu Nghĩa ngang dọc bệ nghễ, liên tục đánh giết đến 10 cái tụ phách cảnh nhất trọng hung thú cùng ma nhân, tích phân đạt đến 9.000 nhiều. Đồng thời còn rút ra 200 khí huyết giá trị, khí huyết cảnh tấn thăng đến 20 trọng, tự thân lực đạo giá trị tiêu thăng đến 3.200 kg. Nếu như vận dụng mãnh hổ thiên cương quyền, lực đạo giá trị đem đạt tới kinh khủng 6.400 kg. Liền xem như tụ phách cảnh nhị trọng võ giả, đều không nhất định có thể chống đỡ được. Phốc phốc. Tâu Nghĩa một kiếm chém giết một tên thối thể cảnh thập trọng ma nhân, đang định rời đi thời điểm, bất thình lình phát hiện cách đó không xa một gốc dưới cây khô mặt lóe sáng lấy một đạo tinh quang. Xuất phát từ bản năng, Tâu Nghĩa phi tốc chạy chậm đi qua. Đi vào cây khô phụ cận, nhìn chăm chú quét qua. Đã thấy là một khỏa lớn chừng ngón cái, hiện lên hình thoi hình dáng màu trắng tinh thạch. Bên trong còn tản ra tia tia sóng linh khí. Linh tinh. Tâu Nghĩa ánh mắt nhất thời sáng lên. Linh tinh là tụ phách cảnh võ giả tu luyện chi vật, cho dù là đẳng cấp kém nhất, đều tốt hơn mấy chục ngàn lam tinh tệ. Cực phẩm linh tinh giá cả càng là cao đến mấy triệu lam tinh tệ. Trước mắt cái này một cái, tuy nhiên không phải cực phẩm linh tinh, nhưng cũng tuyệt đối không phải kém nhất, chí ít cũng có thể giá trị cái mấy chục vạn lam tinh tệ. Tâu Nghĩa nhanh chóng đem nhặt lên để vào càn khôn giới bên trong, theo lại hướng về quét mắt nhìn bốn phía, nhìn xem còn có hay không còn lại linh tinh. Hâm mộ ở giữa, tại bên trái của hắn xuất hiện một nữ tử bóng người. Nàng này 18-19 tuổi dáng vẻ, dáng người lõm. Lôi tinh tế, dung mạo diễm lệ, trong tay còn mang theo một thanh trường đao màu bạc, chính là trước kia thấy qua xinh đẹp nữ tử Cố Di Đình. Nàng thế mà cũng dám tiến tầng thứ 3. Tâu Nghĩa đánh giá Cố Di Đình liếc một chút, trong mắt một mảnh vẻ kinh ngạc. Thí luyện tháp tầng thứ 3, liền thối thể cảnh thập trọng võ giả cũng không dám bước chân, đối phương lại dám vào nhập, đồng thời đến bây giờ còn lông tóc không thương. Thực lực có thể thấy được lốm đốm. Chương 302, hùng hổ dọa người. Ngươi nhìn đủ chưa? Cố Di Đình sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trong đôi mắt đẹp tản ra sắc bén chi sắc, nói chuyện khẩu khí càng là băng lạnh thấu xương. Tâu Nghĩa tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Trước đó tại thí luyện tháp bên ngoài, hắn chỉ nhìn Cố Di Đình liếc một chút, Cố Di Đình thì đối với hắn nói lời ác độc. Hiện ở loại tình huống này, Cố Di Đình rõ ràng muốn ý tứ động thủ. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cũng không muốn tiếp xúc cái này rủi ro. Ngươi có thể đi vào thí luyện tháp tầng thứ 3 là ta không hề nghĩ tới, bất quá, ngươi loại này háo sắc chi đồ có tư cách gì đợi ở chỗ này? Cố Di Đình híp mắt đánh giá Tâu Nghĩa, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Háo sắc chi đồ? Tâu Nghĩa nuốt nước bọt, sắc mặt hơi khó coi. Chẳng phải nhìn thoáng qua, Cố Di Đình thế mà cho hắn chụp như thế một thanh cái mũ, đổi thành ai cũng chịu không được. Các hạ khả năng hiểu lầm, ta đã thấy mỹ nữ mặc dù không có 1.000, nhưng cũng có trên trăm. Ngươi mặc dù có mấy phần tư sắc, lại không vào được pháp nhãn của ta. Mặt khác, vợ ta thế nhưng là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, thì càng sẽ không đối ngươi có ý nghĩ xấu. Tâu Nghĩa lạnh giọng nói ra. Nói bóng gió, vợ ta đều khuynh quốc khuynh thành, làm sao lại để ý ngươi? Đừng quá tự luyến. Ha ha. Cố Di Đình cười khẩy. Tại Lâm An quận, thậm chí toàn bộ Lam Tinh, nàng cũng coi là có tên tuổi mỹ nữ. Còn có thể không vào được Tâu Nghĩa mắt. Bản năng. Nàng cho rằng Tâu Nghĩa cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo, hoặc là dứt khoát một chút nói cũng là ngụy biện. Ngươi ngược lại là rất có thể khoác lác. Cố Di Đình mỉa mai một tiếng. Ngươi muốn tin hay không? Tâu Nghĩa không thèm để ý, quay đầu liền đi. Lưu Vân Phi ảnh đến bây giờ còn không có mặt mày, hắn cũng không muốn cùng đối phương ở chỗ này lãng phí thời gian. Đứng lại. Ta bảo ngươi đi rồi sao? Cố Di Đình dưới chân nhất động, giống như quỷ mị xuất hiện chỉ Tâu Nghĩa trước người. Tốc độ thật nhanh. Tâu Nghĩa tâm thần run lên. Cố Di Đình triển hiện ra tốc độ, chí ít đạt đến gấp 3 tầng thứ, so với hắn nhanh hơn ra một đoạn. Ngươi muốn như thế nào? Tâu Nghĩa hơi không kiên nhẫn. Ta cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, chính mình lui ra thí luyện tháp. Thứ hai, ta đưa ngươi đánh ra thí luyện tháp. Cố Di Đình rất tự nhiên nói ra. Cũng bởi vì nhìn thoáng qua, liền bị đánh ra thí luyện tháp. Tâu Nghĩa có chút ngạc nhiên, có chút phẫn nộ. Đối phương ba đạo như vậy, thật coi hắn là thành quả hồng mềm rồi. Bất quá,
nghĩ đến tại thí luyện tháp không có thể tùy ý động thủ, hắn vẫn là nhịn được, hừ nhẹ nói, tiếu hiệu trưởng trước đó không phải đã nói, tại thí luyện tháp không thể động thủ, ngươi còn dám vi phạm hay sao?
Ha ha! Cố Di Đình cười khẩy, ta đến thí luyện tháp có thể không phải là vì khảo hạch, làm trái quy tắc cũng không quan trọng. Mặt khác, lấy thân phận của ta, cũng không ai có thể đem ta như thế nào. Thật là phách lối a!
Tâu Nghĩa đập tắt lưới. Trước kia, hắn cũng đã gặp qua không ít phách lối thế hệ, nhưng là đều không ngoại lệ, đều không có nữ tử trước mắt của ngạo.
Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa?
Cố Di Đình quét mắt Tâu Nghĩa, trên khỏe miệng nổi lên một vệt hí ngược chi sắc. Bày ra một bộ ăn chắc Tâu Nghĩa dáng vẻ. Ta lặp lại một lần, trước đó nhìn ngươi, không có mạo phạm ý tứ, cho nên hy vọng ngươi tốt nhất đừng động thủ.
Tâu Nghĩa thanh âm dần dần lạnh nhạt đi.
Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn động thủ.
Dù sao, lần khảo hạch này quan hệ đến Lý Chấn Phong đổ đấu, quan hệ trọng đại. Nhưng nếu là đối phương tiếp tục hùng hổ dọa người, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ dạy dỗ.
Sợ hãi. Sợ hãi thì chính mình rời đi, muốn gọi ta buông tha ngươi, không có khả năng.
Cố Di Đình không chút khách khí nói ra.
Nếu như Tâu Nghĩa ngay từ đầu thì chịu thua, kể một ít lời hữu ích, nàng có lẽ sẽ cân nhắc thả Tâu Nghĩa một ngựa. Nhưng Tâu Nghĩa quá tự đại, vậy mà nói trướng mắt nàng.
Đối với một vị mỹ nữ, nhất là nàng loại này có chút tự luyến mỹ nữ, không khác nào một loại nhục nhã.
Cũng là bởi vì điểm này duyên cớ, thế này mới đúng Tâu Nghĩa không buông tha.
Chương 303, nữ chiến thần.
Cho thể diện mà không cần.
Tâu Nghĩa cũng là nổi giận.
Hắn đã đầy đủ nhường nhịn, đối phương còn không chịu bỏ qua.
Người bùn còn có ba phần hỏa khí, huống chi là hắn.
Tới đi.
Liên để ta ước lượng đo một cái ngươi có bao nhiêu cân lượng.
Tâu Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, lạnh giọng nói ra.
Chỉ cần một quyền, ngươi liền sẽ biết rõ ta có bao nhiêu lợi hại.
Cố Di Đình khẽ cắn môi mỏng, hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên hướng Tâu Nghĩa trùng kích đi qua.
Tốc độ nhanh chóng, phảng phất giống như lôi điện, cơ hồ trong chớp mắt vọt tới Tâu Nghĩa phụ cận.
Ngay sau đó vung lên nằm đấm, giữa trời đối với Tâu Nghĩa đập tới.
Một bộ này động tác mây bay nước chảy, không có chút nào trì trệ cảm giác.
Bởi vậy có thể thấy được, nàng tất nhiên đã trải qua vô số chém giết, chiến đấu kinh nghiệm phong phú dị thường.
Một tiếng thê lương âm thanh phá không đâm vào Tâu Nghĩa trong lỗ tai.
Nhưng hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, đột nhiên một quyền đập ra.
Ầm.
Sau một khắc, hai quyền không có chút nào lạ mắt đụng vào nhau, bạo phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh.
Cốc cốc cốc.
Cố Di Đình chỉ cảm thấy bị một tòa núi lớn đập trúng, cuồng bạo kinh lực bao trùm tới, thân bất do kỷ hướng về sau liền lùi lại 5-6 bước. Ổn định thân hình về sau, trên mặt lại là lấy làm kinh ngạc chi sắc.
Bởi vì tu luyện một môn đoán thể công pháp nguyên nhân, nàng tự thân lực đạo giá trị sớm đã siêu việt 2.000 kg cực hạn, đạt đến kinh khủng 3.000 kg tầng thứ.
Nguyên bản, nàng còn tưởng rằng một quyền liền có thể đem Tâu Nghĩa vanh ra thí luyện tháp.
Chưa từng nghĩ, Tâu Nghĩa lực đạo giá trị vậy mà nghiền ép nàng.
Một bên khác, Tâu Nghĩa hơi rung nhẹ vài cái, rất nhanh liền khôi phục lại.
Bất quá trên mặt lại mang theo một vẻ kinh ngạc.
Vừa mới một quyền kia, hắn vẫn chưa giữ lại, 3.200 kg lực đạo toàn bộ đổ xuống mà ra, nhưng cũng vẹn vẹn đem Cố Di Đình đánh lui lại mấy bước mà thôi.
Tu phách cảnh phía dưới, có thể ngăn trở hắn một quyền người hầu như không tồn tại.
Mà Cố Di Đình lại làm được.
Bởi vậy có thể thấy được, Cố Di Đình thực lực cường đại đến mức nào.
Dám kiêu ngạo như vậy, xác thực có mấy phần tư bản.
Hiện tại còn muốn đem ta đánh ra thí luyện tháp sao?
Tâu Nghĩa nhìn lấy Cố Di Đình, nhàn nhạt hỏi.
Cố Di Đình nao nao, tiếp theo cười nói, ta chuyện cần làm, vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản.
Ngươi đồng dạng không được.
Còn muốn động thủ.
Tâu Nghĩa có chút không hiểu.
Hắn đã bày ra đủ đầy đủ thực lực cường đại, Cố Di Đình còn không chịu dừng tay, chẳng lẽ còn có át chủ bài hay sao?
Thực lực của ngươi đạt được ta tán thành, vì thế, ta sẽ phát huy toàn bộ thực lực, cho ngươi đầy đủ tôn trọng.
Cố Di Đình thần sắc biến đến nghiêm túc lên, một trương xinh đẹp khuôn mặt hiện hiện lên một tầng cương nghị chi sắc.
Đồng nhiên, hắn giơ lên trường đao màu bạc, xa xa chỉ hướng Tâu Nghĩa, Lam Tinh nữ chiến thần Cố Di Đình, chính thức hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến.
Nữ chiến thần.
Tâu Nghĩa một mặt hoảng hốt.
Quả thật, Cố Di Đình là rất mạnh, nhưng cho mình lên một cái nữ chiến thần danh hào, cũng quá có thể giả bộ.
Ta không đánh vô danh trí bối, báo ra tên của ngươi.
Gặp Tâu Nghĩa có chút ngây người, Cố Di Đình lạnh giọng nói ra.
Tâu Nghĩa vuốt vuốt cái mũi, cười nhạt một tiếng, nguyên thành thứ 3 cổ võ học viện lớp C17 Tâu Nghĩa, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi.
Ngươi mới lớp 10.
Cố Di Đình một mặt kinh ngạc.
Tâu Nghĩa cường đại, nàng có bản thân trải nghiệm.
Có thể tại năm thứ nhất cấp 3 thì nắm giữ loại thực lực này, đủ để được vinh dự siêu cấp thiên tài.
Không được sao?
Tâu Nghĩa thản nhiên nói.
Rất tốt.
Cố Di Đình nhẹ gật đầu, theo lại giảo hoạt cười nói, có điều,
ta thích nhất làm sự tình cũng là chèn ép thiên tài, cho nên ngươi phải cẩn thận. Nàng bản thân cũng là một tên siêu cấp thiên tài, đồng thời thường xuyên sẽ khiêu chiến một số có danh tiếng tuổi trẻ thiên tài. Đều không ngoại lệ, không có người nào là nàng địch. Dân già, rất có một loại cao thủ tịch mịch cảm giác. Mà Tô Nghĩa triển hiện ra thực lực, mảy may không kém nàng. Có thể gặp phải loại này đối thủ, một lần làm nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Chương 304, thế lực ngang nhau. Chèn ép thiên tài. Tô Nghĩa cười ha ha, lạnh giọng nói ra, tới đi, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi bản lĩnh thật sự. Tự quật khởi về sau, hắn cũng rất khó đụng phải một cái ra dáng đối thủ. Cố Di Đình xuất hiện, đồng dạng đưa tới hắn lòng hào thắng. Cố Di Đình không tại rông dài, song tay cầm đao, phi tốc vọt tới Tô Nghĩa phụ cận, lăng không một đao chạm xuống. Mộ Nhiên ở giữa, trường đao màu bạc phía trên lóng lánh lên một mảnh ánh sáng màu vàng, tản ra một cỗ sắc bén ngay ngắn nghiêm nghị. Kim thuộc tính thần binh. Tô Nghĩa thần sắc run lên. Trường đao màu bạc tán phát ánh sáng màu vàng, chính là kim linh khí tràn ra biểu hiện. Có thể phóng thích linh khí binh khí, tuyệt đối có thể được xưng là thần binh lợi khí. Tô Nghĩa không dám kinh thường, nắm chặt hắc diệu vẫn tinh kiếm vung đánh mà ra. Đồng nhiên, một đạo màu bạc gợn sóng theo thân kiếm làm bắn ra. Qua trong giây lát, cùng trường đao màu vàng nóng đụng vào nhau. Bắn ra. Nương theo lấy một tiếng ghê răng vỡ vụn thanh âm, đã thấy màu bạc gợn sóng lại bị nhất kích mà bại. Sau một khắc, kim sắc đao ảnh lấy thế tồi khô lạp hủ bổ về phía Tô Nghĩa. Lợi hại như vậy. Tô Nghĩa thần sắc cứng lại, nhanh chóng đã vận hành lên dung luyện kim thân. Hắc diệu vẫn tinh kiếm không gian cắt chém chi lực, bị tùy tiện đánh tan, đây là hắn chưa từng ngờ tới. Mà giờ khắc này, đang muốn tránh đã không kịp, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng đến cùng. Người thua. Cố Di Đình trên khỏe miệng nổi lên một nụ cười đắc ý. Bản ý, nàng chỉ muốn chèn ép Tô Nghĩa, cũng không có muốn thương tổn ý tứ. Đang định thu tay lại thời khắc, trước mắt đột nhiên xuất hiện óng ánh khắp nơi kim quang. Đã thấy Tô Nghĩa người khoác lớp vảy màu vàng óng, khí thế rộng rãi, uyển như là chiến thần, tản ra một câu ngang dương chiến ý. Tựa hồ, đối mặt trường đao màu vàng óng nhất kích, căn bản là nhìn như không thấy. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cố Di Đình nhẹ hừ một tiếng, trường đao phi tốc chém xuống, chính bên trong Tô Nghĩa lồng ngực. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng phá nát thanh âm, Tô Nghĩa trước ngực lân giáp vỡ nát một mảng lớn. Bất quá, dung luyện kim thân có thể tăng lên gấp 2 phòng ngự, ngạnh kháng một kích này, lân giáp tuy nhiên bị đánh nát, lại cũng thành công cản trở một đao này thế công. Tô Nghĩa cũng chỉ là hơi hơi lắc lư một cái, bản thân chưa thụ đến bất kỳ tổn thương. Đây là cái gì phòng ngự bí thuật? Cố Di Đình một mặt hoảng sợ. Phải biết, nàng sử dụng chính là một thanh kim hệ thần binh, kim linh khí vốn là mang theo phá phòng uy lực. Nhưng Tô Nghĩa lại dùng nhục thân cứ thế mà chống được một kích này, đồng thời lông tóc không tổn hao gì, điểm này làm cho người rất khó có thể tin. Phía dưới đến phiên ta công kích. Ngay tại Cố Di Đình có chút thất thần thời khắc, bên hai đột nhiên chuyển đến Tô Nghĩa lạnh tiếng gào. Mà trong mắt, Tô Nghĩa nắm chặt một cái năm đấm vàng, hướng nàng oanh kích tới. Cùng một thời gian, một tiếng hổ gầm thanh âm vang vọng mà lên. Mãnh hổ thiên cương quyền có nhiễu loạn tâm thần công hiệu, Cố Di Đình thụ hắn ảnh hưởng, tâm thần hoảng hốt. Nhưng nàng trung quy trải qua vô số chém giết, ý chí cứng cỏi, rất nhanh liền khôi phục lại. Cảm thấy được Tô Nghĩa một quyền này ẩn chứa cuồng bạo tới cực điểm lực lượng, Cố Di Đình run lên trong lòng, thân thủ tại bên hông trên túi chứa vật nhẹ vỗ một cái. Chợt, một đạo bạch quang từ đó bắn ra, bay đến trước người nàng hóa thành một cái lớn chừng bàn tay màu trắng đen khiên tròn, quay tròn chuyển động. Cũng tại lúc này, Tô Nghĩa một quyền đập vào màu trắng đen khiên tròn phía trên, phát ra một tiếng long trời lở đất tiếng vang. 6.400 kg lực đạo như mở cống hồng thủy, tàn phá bừa bãi ra. Nhưng là, dự đoán bên trong đen trắng khiên tròn bị hoành nát, đánh bay chẳng cảnh vẫn chưa xuất hiện. Chỉ thấy đen trắng khiên tròn xoay tròn cấp tốc, tựa như hóa thành một cái trắng đen xen kẽ vòng xoáy, đúng là đem tất cả lực đạo đều thôn phệ. Chương 305, hợp tác. Đây là cái gì thuẫn bài? Tô Nghĩa sợ hãi cả kinh. Vừa mới một quyền kia, lực đạo giá trị đạt tới kinh khủng 6.400 kg. Cho dù là tụ phách cảnh nhị trọng võ giả đều khó mà chống đỡ. Xem xét lại Cố Di Đình cái kia mặt thuất bài, lại giống một cái động không đáy một dạng, lại có thể toàn bộ thôn phệ. Điểm ấy quá mức quỷ dị một số. Một bên khác, Cố Di Đình nhìn như đơn giản chống được Tô Nghĩa cuồng bạo nhất kích, kỳ thật bản thân cũng không chịu nổi. Hắn cái kia mặt thuẫn bài tên là Hắc Bạch Âm Dương Thuẫn, lớn nhất cực hạn có thể triệt tiêu 6.000 kg lực đạo. Nhưng Tô Nghĩa một quyền chi lực hoàn toàn siêu việt 6.000 kg tầng thứ. Cái này cũng dẫn đến nàng bị dư lực trùng kích ở ngực bực mình, lảo đảo lùi lại mấy bước, suýt nữa không có té ngã. Nhất kích sau đó, hai người rất có ăn ý dừng động tác lại, đều lòng vẫn còn sợ hãi đánh giá đối phương. Mấy hơi thở về sau, Cố Di Đình trước tiên mở miệng, không đánh,
đánh xuống cũng không có ý nghĩa.
Ồ! Tâu Nghĩa có chút hoảng hốt. Theo đạo lý, Cố Di Đình có hai kiện thần binh, hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Nhất là cái kia mặt thuẫn bài, có thể thôn phệ lực đạo giá trị, cung cấp lợi cho thế bất bại, vì cái gì không đánh?
Thật không đánh.
Tâu Nghĩa khẽ ổ lên một tiếng. Ngươi thực lực của ta lực lượng ngang nhau, thế lực ngang nhau, đánh xuống chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Cố Di Đình giải thích nói.
Mặt ngoài nhìn, nàng và Tâu Nghĩa là lực lượng ngang nhau. Nhưng thực thì không phải vậy, nàng cũng chỉ là dựa vào thần binh chi lực, mới miễn cưỡng duy trì cục diện này. Cái này đã nói lên thực lực bản thân không kịp Tâu Nghĩa.
Mặt khác, Hắc Bạch Âm Dương Thuẫn cũng không thể liên tục sử dụng. Nhất là đối mặt Tâu Nghĩa loại này kinh khủng lực đạo, căn bản là chịu không được vài cái. Như là tiếp tục nữa, chắc chắn thất bại.
Biết rõ muốn chuyển, làm gì còn muốn đánh xuống đi.
Còn không bằng tìm cho mình cái bậc thang, dừng tay như vậy, dạng này trên mặt mũi cũng có thể không có trở ngại.
Không đánh cũng a.
Tâu Nghĩa nhẹ gật đầu, quay người hướng một chỗ đi đến.
Bởi vì không rõ ràng Cố Di Đình nội tình, hắn cũng không muốn tiếp tục đánh rơi xuống.
Chờ một chút.
Mắt thấy Tâu Nghĩa muốn đi, Cố Di Đình tranh thủ thời gian mở miệng.
Còn có việc.
Tâu Nghĩa dừng bước lại, sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái.
Có hứng thú hay không cùng một chỗ hợp tác?
Cố Di Đình cười nói.
Không hứng thú.
Tâu Nghĩa quả quyết cự tuyệt.
Hắn còn muốn tìm dung luyện kim thân bia đá, làm sao có thể để Cố Di Đình theo bên người.
Gặp Tâu Nghĩa thái độ lãnh đạm, Cố Di Đình cũng không để ý, tiếp theo giải thích nói, ngươi khả năng hiểu lầm ý tứ của ta, ta không phải muốn cùng ngươi tại thí luyện tháp hợp tác, mà là đi địa phương khác, một cái đủ để khiến ngươi động tâm địa phương.
Nói một chút.
Tâu Nghĩa thản nhiên nói.
Hắn ngược lại muốn nhìn xem Cố Di Đình nói là địa phương nào.
Ngươi có nghe nói qua chiến thần tháp sao?
Cố Di Đình nhìn lấy Tâu Nghĩa, nhẹ nói nói.
Chiến thần tháp.
Tâu Nghĩa giật mình, nhẹ gật đầu, nghe nói qua.
Trước đó, Lý Chấn Phong nói qua chiến thần tháp.
Chiến thần tháp bên trong nắm giữ một thanh tuyệt thế thần binh, khiến vô số người thèm nhỏ dãi.
Chỉ bất quá, chiến thần tháp tọa lạc tại Cố gia, bình thường người căn bản là không có cách tiến vào.
Nghe nói qua liền tốt.
Cố Di Đình mỉm cười, tiếp lấy nói nghiêm túc, ta muốn mời ngươi cùng một chỗ tiến vào chiến thần tháp.
A.
Tâu Nghĩa nhỏ ngây ra một lúc.
Cố Di Đình nói tới hợp tác là cùng một chỗ tiến vào chiến thần tháp.
Có thể là chiến thần tháp là tùy tiện người nào có thể đi vào.
Mộ Nhiên ở giữa, Tâu Nghĩa nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi là Lâm An quận Cố gia người.
Cố Di Đình cũng họ Cố, chẳng lẽ là Cố gia con cháu đích tôn?
Đúng.
Cố Di Đình khẳng định một tiếng.
Nguyên lai là Cố gia người.
Tâu Nghĩa âm thầm nhắc tới một tiếng.
Cố gia là Lam Tinh ba đại siêu cấp gia tộc một trong, mà Cố Di Đình tại Cố gia địa vị hiển nhiên không tầm thường.
Bằng không mà nói, là không thể nào nắm giữ hai kiện thần binh.
Chương 306, Linh Chủng.
Chiến thần tháp bên trong thiên tài địa bảo đông đảo, còn có tuyệt thế thần binh tồn tại, có hứng thú hay không?
Cố Di Đình tựa hồ lo lắng Tâu Nghĩa sẽ không đáp ứng, cố ý nhắc nhở một chút.
Tuyệt thế thần binh bất luận đối với người nào đều có chí mạng hấp dẫn, nàng tin tưởng Tâu Nghĩa nhất định sẽ động tâm.
Được nghe, Tâu Nghĩa trầm ngâm.
Sớm lúc trước, hắn thì đối tiến vào chiến thần tháp rất chờ mong.
Cố Di Đình đã chủ động đưa ra hợp tác, chính là một cái cơ hội tốt.
Chỉ bất quá, hắn cùng Cố Di Đình chỉ có duyên gặp mặt một lần, vừa mới còn đánh một trận.
Quan hệ không nói như nước với lửa, nhưng cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào.
Như vậy Cố Di Đình tại sao muốn tìm hắn hợp tác?
Hoàn toàn không phù hợp logic.
Không hỏi rõ, hắn làm sao có thể yên tâm?
Ngươi tìm gia tộc mình người hợp tác không phải thích hợp hơn?
Vì cái gì tìm ta?
Tâu Nghĩa không hiểu hỏi.
Rất đơn giản, bởi vì ngươi đủ cường đại, mà lại tuổi trẻ.
Cố Di Đình trở về một tiếng, theo lại giải thích nói, tiến vào chiến thần tháp là có điều kiện hạn chế, nhất định phải là 20 tuổi phía dưới mới được.
Mặt khác, chiến thần tháp bên trong phần lớn là tụ phách cảnh trở lên hung thú cùng ma nhân, nếu như không có nhất định thực lực, vừa đối mặt liền bị đánh tới, lại như thế nào có thể tìm kiếm bảo vật?
A.
Tâu Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng.
Lời giải thích này cũng là hợp tình hợp lý.
Tại 20 tuổi trở xuống, dù là một số siêu cấp thiên tài cũng rất khó tấn thăng đến tụ phách cảnh, có thể tấn thăng đến thối thể cảnh thập trọng thế là tốt rồi.
Nhưng là, thối thể cảnh thập trọng tại chiến thần tháp bên trong hiển nhiên không đáng chú ý.
Mà hắn cùng Cố Di Đình tuy nhiên cũng không phải tụ phách cảnh, nhưng chân thực chiến đấu lực đủ để cùng tụ phách cảnh nhị trọng đối kháng.
Cả hai hợp tác, thậm chí có thể cùng tụ phách cảnh tam trọng ngạnh cương.
Biết rõ nguyên nhân, Tâu Nghĩa mở miệng nói, tiến vào chiến thần tháp về sau, thu hoạch làm sao phân phối.
Chiến thần tháp bên trong bảo vật đông đảo, vạn nhất tại phân phối thời điểm xảy ra tranh chấp, đối với hắn là 10 phần bất lợi.
Dù sao, chiến thần tháp tọa lạc tại Cố gia.
Cố gia cường giả tụ tập, muốn nắm hắn còn không phải một chuyện đơn giản.
Nếu là quan hệ hợp tác,
đương nhiên là chia đều. Cố Di Đình không chút nghĩ ngợi nói ra. Ta đồng ý hợp tác. Bình quân phân phối là hợp lý nhất, Tâu Nghĩa đối với cái này cũng tương đối hài lòng, liền đồng ý. Vậy là tốt rồi. Cố Di Đình đại hỉ không thôi. Những năm gần đây, nàng không ngừng tìm kiếm hợp tác đồng bọn, nhưng một mực không có thích hợp. Hoặc là thực lực quá yếu, hoặc là tuổi tác vượt qua giới hạn. Mà Tâu Nghĩa bất luận tuổi tác cũng hoặc thực lực, hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Thậm chí so với nàng mong đợi còn phải cao hơn không ít. Cho nên có thể cùng Tâu Nghĩa hợp tác, nàng là phi thường vui vẻ. Cái gì thời điểm tiến vào chiến thần tháp? Tâu Nghĩa hỏi. Đằng sau một thời gian, trước muốn đi Phong Dực Thành tham gia khảo hạch, sau đó thì muốn đi trước răng ra, đồng thời tiến vào nguyên không cổ cảnh. Sự tình vẫn tương đối nhiều, phân thân pháp thuật. Cho nên nhất định phải hỏi rõ, sớm làm an bài xong. Chí ít còn có thời gian mấy tháng, đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi. Cố Di Đình suy nghĩ một chút, trả lời. Vậy liền đến lúc đó lại liên hệ. Tâu Nghĩa nhẹ gật đầu, hô, ta còn muốn tiếp tục khảo hạch, cáo tử. Dứt lời, hắn phi tốc hướng ra ngoài chạy tới. Nhưng còn không có chạy hai bộ, lại bị Cố Di Đình gọi lại. Còn có việc. Tâu Nghĩa có chút không kiên nhẫn. Hắn có thể không có thời gian lãng phí, Cố Di Đình có chuyện, không thể một lần nói xong. Nhất định phải chờ hắn muốn đi lại nói. Hắn cũng coi là chịu phục. Xin lỗi, vừa mới nghĩ lên một việc. Cố Di Đình giải thích một chút, nói tiếp, Tâu Nghĩa, nếu như ngươi có thể được đến linh chủng, hy vọng có thể bán ra cho ta, ta nhất định sẽ cho ngươi giá vừa ý. Chương 307, linh chủng tác dụng. Cái gì là linh chủng? Tâu Nghĩa nghi ngờ hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua linh chủng. Ngươi không biết. Cố Di Đình hơi kinh ngạc. Linh chủng tại Lam Tinh có thể là phi thường nổi danh chi vật. Tâu Nghĩa biết một chút không rõ ràng. Nàng làm sao biết, Tâu Nghĩa đi vào cái thế giới này cũng liền hơn nửa năm thời gian, rất nhiều thứ đều là không hiểu rõ. Không biết. Tâu Nghĩa lắc đầu. Cố Di Đình nhỏ sửng sốt một chút, cười giải thích nói, linh chủng theo vẻ ngoài phía trên nhìn, cùng cực phẩm linh tinh không sai biệt lắm, nhưng là giá trị lại không phải cực phẩm linh tinh có thể sánh được. Linh chủng là làm gì? Tâu Nghĩa truy vấn. Cực phẩm linh tinh một cái giá trị cao đạt mấy triệu lam tinh tệ. Linh chủng giá trị viễn siêu cực phẩm linh căn, có thể hay không đạt tới hơn 1.000 vạn lam tinh tệ. Cố Di Đình thần sắc cứng lại, trầm giọng nói, linh chủng chỉ có một cái tác dụng, có thể diễn sinh linh căn, đồng thời diễn sinh ra linh căn, ít nhất là cao phẩm trở lên. Diễn sinh linh căn. Tâu Nghĩa một mặt động dung. Mọi người đều biết, võ giả muốn tấn thăng đến tụ phách cảnh, điều kiện tiên quyết nhất định phải nắm giữ linh căn, không có linh căn thì không cách nào thu nạp thiên địa linh khí, cũng sẽ không thể tiếp tục tấn cấp. Mà linh căn là bẩm sinh đồ vật, có thì có, không có liền không có, dù là đang cố gắng cũng không có khả năng cải biến. Mà linh chủng lại có thể diễn sinh linh căn, chẳng khác gì là nghịch thiên cải mệnh. Điểm này cùng vạn linh tụ phách thánh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chi diệu. Có thể nghịch thiên cải mệnh đồ vật, hắn giá trị ít nhất phải là mấy ước làm tinh tệ. Mà lại, liền xem như có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Thí luyện tháp bên trong có linh chủng. Tâu Nghĩa thăm dò một tiếng. Nếu có linh chủng, hắn thật muốn cố gắng một chút. Cho dù là đem tầng thứ ba lật mấy lần, cũng muốn đem tìm tới. Ta cũng không chắc chắn lắm, chỉ là tới thử thời vận. Cố Di Đình vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, ta giúp ngươi lưu ý một chút. Tâu Nghĩa nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, không có chuyện khác đi. Không có việc gì ta phải đi. Thí luyện tháp tổng cộng mở ra 4 giờ, hiện tại tích phân không lấy được nhiều, Lưu Vân Phi ảnh bia đá còn không tìm được, không thể tại lãng phí thời gian. Được, ngươi đi đi. Cố Di Đình nhẹ nói. Tâu Nghĩa không đang do dự, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lam Tinh cái gì thời điểm ra như thế một cái yêu nghiệt thế hệ. Nhìn qua Tâu Nghĩa bóng lưng rời đi, Cố Di Đình đôi mắt đẹp bên trong nổi lên kỳ dị sắc thái, thất thần thì thào một tiếng. Đằng sau, Tâu Nghĩa đang tìm kiếm Lưu Vân Phong ảnh quá trình bên trong, không ngừng săn sát ma nhân cùng hung thú, 3 giờ sau, đã săn giết mấy trăm con. Trong đó bao quát mười mấy con chỉ tụ phách cảnh nhất trọng ma nhân. Tích phân cuồng đã tăng tới hơn 29,000. Đáng tiếc là, săn giết đa số đều là ma nhân, cái này cũng thì dẫn đến rút ra năng lực có hạn, chung quy thì rút ra 200 khí huyết giá trị cùng 100 thối thể thuộc tính. Khí huyết cảnh tấn thăng đến 22 trọng, thối thể cảnh thì tấn thăng đến 13 trọng, toàn thân kinh mạch thối luyện thành công, tự thân lực đạo giá trị tiêu thăng đến 3.500 kg. Đối với kết quả này, Tâu Nghĩa bất mãn vô cùng. Bởi vì hắn mục tiêu chủ yếu là Lưu Vân Phi ảnh. Tìm không thấy Lưu Vân Phi ảnh, chuyến này thí luyện tháp một hàng tương đương thất bại. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Tâu Nghĩa cắn răng một cái, hướng về những phương hướng khác tìm tòi. Sau 5 phút, hắn đi tới một tòa tiểu hình sơn cốc trước dừng bước.
Tòa sơn cốc này bị một tầng sương mù màu đen bao phủ, thấy không rõ nội bộ hoàn cảnh. Tâu Nghĩa nhìn lướt qua, lập tức vận dụng hư vọng chi nhãn. Càng là loại này lộ ra quỷ dị địa phương, nói không chừng sẽ ẩn giấu đi đồ tốt. Chương 308, Tử vong lương thị. Rất nhanh, sơn cốc hình dáng xuất hiện ở Tâu Nghĩa giữa tầm mắt. Tòa sơn cốc này diện tích cũng liền 100 mét vuông, bên trong rải rác sinh trưởng một ít cây cối, dưới cây cỏ dại vội vàng, có vẻ hơi hoang vu. Tâu Nghĩa híp mắt lần lượt lướt qua, khi ánh mắt rơi vào một khỏa cao 2 mét thấp màu đỏ cây nhỏ phía trên lúc, giật mình. Chỉ thấy cái này cây nhỏ phía trên mọc ra một khỏa lớn chừng quả đấm hỏa hồng sắc trái cây, tản ra chói mắt hỏa hồng sắc ánh sáng, thật giống như thiêu đốt một dạng. Tuy nhiên không biết viên này trái cây, nhưng cũng rõ ràng nhất định là một khỏa linh quả. Đã gặp được, đương nhiên không thể bỏ qua. Bất quá, xuất phát từ cẩn thận, Tâu Nghĩa không có lập tức tiến đến, mà chính là tỉ mỉ hướng bốn phía quan sát. Nói như vậy, tại linh tài phụ cận, đều là có hung thú hoặc là dị thú trông coi. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ồ. Tâu Nghĩa đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, sắc mặt cũng theo đó biến đến kích động. Bởi vì hắn phát hiện hai cái hung thú. Trong đó một cái là ngáo xì thử, một cái khác thì là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân bao vây lấy hắc mang kỳ dị hung thú. Ngáo xì thử hình thể vượt qua một mét, hất lên một thân màu xám da lông. Giờ phút này chính nằm sấp dưới tàng cây, tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng, nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối sẽ bị ngộ nhận là một khối đá lớn. Ngáo xì thử là một loại phổ thông hung thú. Tối đa cũng thì có thối thể cảnh thập trọng tu vi. Tâu Nghĩa đối ngáo xỉ thử cũng không thèm để ý, hắn để ý là cái kia màu đen hung thú. Tại trấn yêu tháp cùng trấn ma tháp thời điểm, phân biệt đụng phải một cái thượng cổ hung thú triều thiên hống cùng giao lượng, đã rút ra hai loại nhãn thuật minh ngộ chi đồng cùng hư vọng chi nhãn. Mà trước mắt màu đen hung thú cùng triều thiên hống cùng giao lượng bao nhiêu có chỗ giống nhau, có thể hay không cũng có thể rút ra một loại nhãn thuật. Tâu Nghĩa hít sâu một hơi, đi từ từ vào sân cốc. Bởi vì sợ kinh động cái này hai cái hung thú, hắn ngừng thở, động tác rất chậm, nhắm mắt theo đuôi. Trọn vẹn bỏ ra gần 10 phút đồng hồ, rốt cục đi tới dưới cây. Màu đen hung thú cùng ngáo xỉ thử đều không có cảm thấy được động tĩnh, Tâu Nghĩa thừa cơ một thanh mỏ tại màu đen hung thú trên thân thể. Phu một tiếng. Màu đen hung thú một cái chớp động, trực tiếp biến mất tại trước mắt. Mà ngáo xỉ thử cũng tại lúc này giật mình tỉnh lại, làm phát hiện bên người xuất hiện một cái nhân loại về sau, nhe răng nhếch miệng. Gầm thét hướng Tâu Nghĩa tấn công đi qua. Cút. Tâu Nghĩa một chân đá ra. Quay một tiếng, đem ngáo xỉ thử đá bể. Cũng tại lúc này, trong đầu tuần tự vang lên hệ thống hai lần thanh âm. Đụng vào thượng cổ hung thú ly vẫn, rút ra nhãn thuật, ký chủ thu hoạch được nhãn thuật tử vong ngưng thị. Đụng vào ngáo xỉ thử, rút ra khai quật bùn đất năng lực, ký chủ thu hoạch được tại bùn đất bên trong đào hang năng lực, có thể trong thời gian cực ngắn, đục mở một đoạn chừng 10 thước thông đạo. Tử vong ngưng thị, trong đôi mắt bắn ra tia sáng màu đen. Bị ánh mắt tiếp xúc cùng người, như rơi tu la địa ngục, thậm chí sẽ lâm vào ngốc trệ bên trong, không thể tự kiềm chế. Thực lực càng yếu, tạo thành thương tổn cũng lại càng lớn. Không tệ. Tâu Nghĩa khỏe miệng hơi hơi dương lên. Tăng thêm tử vong ngưng thị, hắn đã nắm giữ 3 loại nhãn thuật. Trước cả 2 đều là phụ trợ nhãn thuật, mà tử vong ngưng thị lại là một loại công kích tính nhãn thuật. Không nói những cái khác, có thể đem đối thủ lâm vào ngốc trệ bên trong, chỉ bằng điểm này, cơ hồ có thể nói là đồng giai vô địch. Đến mức đào hang năng lực, cũng coi là một hạng phụ trợ năng lực. Ngày sau như là đụng phải chôn dưới đất bảo vật, ngược lại là có thể bằng vào năng lực này đem sự nhanh chóng khai quật ra. Sau đó, Tâu Nghĩa thu lại tâm, đem ánh mắt rơi vào viên kia màu đỏ thắm trái cây phía trên. Viên này trái cây hẳn là hỏa thuộc tính linh tài, cũng tuyệt đối coi là bảo vật. Bởi vì, cảm ứng bảo vật năng lực đã khiến cho cậu mình. Chương 309, trồng trọt không gian. Tâu Nghĩa nhìn lướt qua, nhanh chóng đem hai xuống. Sau đó trực tiếp ném vào càn khôn giới bên trong. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, trong lòng lần nữa xông lên một loại rất cảm giác mãnh liệt. Phu cận còn có bảo vật. Tâu Nghĩa mừng rỡ không thôi, phi tốc hướng bốn phía trên cây nhìn qua. Bản năng, hắn tưởng rằng không phải vẫn còn có linh quả. Nhưng nhìn một hồi, đã thấy bốn phía cây cối trụi lủi, liền trái cây cái bóng đều không có. Đến cùng là cái gì? Tâu Nghĩa cau mày đích thì thầm một tiếng, trong lúc lơ đãng, khi ánh mắt chạm đến ở trước mắt trên cây cối lúc. Loại kia cảm giác biến mãnh liệt rất nhiều. Nguyên lai là ngươi. Tâu Nghĩa hiểu rõ ra. Trước mắt cây này có thể kết xuất linh quả, cái kia bản thân nó giá trị khẳng định so linh quả cao hơn. Bởi vì, có thể kết một quả, đã nói lên còn có thể tiếp tục kết quả. Ý thức được điểm này, Tô cầm trong tay hắc rượu vẫn tinh kiếm bắt đầu đào móc. Không lâu lắm, liền đem cây này toàn bộ đào móc đi ra. Tâu Nghĩa đang định đem để vào càn khôn giới thời điểm, trong lòng lại một lần xông lên một loại cảm giác mãnh liệt. Còn có đồ tốt.
Tâu Nghĩa không bình tĩnh, lần nữa hướng bốn phía tìm tòi. Lần này giống như lần trước, tìm tòi một vòng, không có chút nào thu hoạch. Dù là vận dụng hư vọng chi nhãn, cũng không có phát hiện manh mối. Đến cùng giấu ở nơi nào? Tâu Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Cảm ứng bảo vật năng lực gây nên cộng mình, cái này đã nói lên phụ cận tuyệt đối có bảo vật, điểm ấy là không sai được. Mà bốn phía nếu như không có, chỉ có thể ở bên người. Chẳng lẽ giấu dưới đất? Nghĩ đến điểm này, Tâu Nghĩa cúi đầu hướng dưới lòng bàn chân nhìn qua. Khi ánh mắt rơi vào bọng cây bên trong, loại kia cảm giác biến mãnh liệt mấy phần. Quả nhiên dưới đất. Tâu Nghĩa khỏe miệng nhếch lên, nhảy vào bọng cây bắt đầu đào móc. Vừa mới đã rút ra nghiến răng thú đào hang năng lực, vừa vặn phát huy được tác dụng. Chỉ thấy Tâu Nghĩa hai tay cắm vào bùn đất bên trong lật động, lòng đất bùn đất không ngừng tung bay. Không đến 5 phút đồng hồ, đã đào tới ra một đầu sâu 7-8 thước thông đạo. Mà lúc này, tại Tâu Nghĩa trước mắt xuất hiện một cái lóe thanh quang giới chỉ, vẻ ngoài cùng càn khôn giới không khác nhau chút nào. Đồng thời, phía trên cũng điêu khắc một số thật nhỏ thượng cổ văn tự. Thông qua minh ngộ chi đồng giải mã, Tâu Nghĩa biết được, chiếc nhẫn này gọi là lâm lăng giới, không gian cũng là một 100m², phương pháp sử dụng cùng càn khôn giới một dạng, đều là tích huyết nhận chủ phương thức. Mặt khác, lâm lăng giới cùng càn khôn giới tại trên bản chất vẫn là có khác biệt. Càn khôn giới là một cái đơn giản nhận chữ vật, nói trắng ra là cũng là một cái không gian chữ vật. Mà lâm lăng giới là dùng đến trồng trọt đồ vật, nói đơn giản một chút là một cái trồng trọt không gian. Đồng thời, còn có gia tốc thực vật sinh trưởng chu kỳ công năng, có thể đem thời gian rút ngắn gấp 10 lần. Tâu Nghĩa đối lâm lang giới rất hài lòng. Thậm chí nghĩ đến, ngày sau có thể ở bên trong trồng trọt một số cây lương thực, tương đương với nhiều một cái di động kho lúa. Sau đó, hắn tích huyết nhận chủ, đem lâm lang giới mang trên ngón tay phía trên, lại đem viên kia cây nhỏ rời cắm đi vào, liền nhanh chóng rời đi sơn cốc. Chuyến này tiến vào sơn cốc, đã rút ra một môn nhãn thuật cùng đào hang năng lực, thu hoạch một chiếc nhẫn, một khỏa linh quả cùng một khỏa linh thụ, kiếm lời đầy bồn đầy bát. Nhưng là, để ý nhất Lưu Vân Phi ảnh đến bây giờ còn không có phát hiện bóng dáng, còn nhất định phải thêm chút sức mới được. Đằng sau, Tâu Nghĩa tăng nhanh tìm tòi tốc độ, tại thí luyện tháp tầng thứ 3 tung hoành ngang dọc. Trên đường, gặp phải ma nhân cùng hung thú, thiện tay giết chết. Không gặp được cũng sẽ không tận lực đi tìm. Chương 310, lôi báo thú. Sau 20 phút, Tâu Nghĩa vẫn là không thu hoạch được gì. Giờ phút này, hắn có chút lo lắng. Bởi vì cách thí luyện tháp đóng lại, vẫn chưa tới nửa giờ. Tâu Nghĩa cắn răng, dự định tiếp tục tìm kiếm thời điểm, phía trước đột nhiên bay chạy tới một bóng người, chính là Cố Di Đình. Bất quá, lúc này Cố Di Đình nhìn qua cũng không tốt lắm, một thân lam lũ, mặt mày xám xịt, giống như là đang chạy trối chết một dạng. Chuyện gì xảy ra? Tâu Nghĩa có chút buồn bực. Xuất hiện loại tình huống này, nói do Cố Di Đình bị ma nhân hoặc là hung thú truy sát. Thế nhưng là, hắn là lĩnh giáo qua Cố Di Đình thực lực. Liền xem như tụ phách cảnh nhất trọng ma nhân cùng hung thú cũng sẽ không là đối thủ. Như vậy Cố Di Đình vì sao lại chật vật như vậy? Cố Di Đình, phát sinh cái gì rồi? Xuất phát từ hiếu kỳ, Tâu Nghĩa xa xa chào hỏi một tiếng. Lúc này Cố Di Đình ngay tại bỏ mạng chạy, nghe được Tâu Nghĩa tiếng la, nàng cắn răng một cái, phi tốc hướng Tâu Nghĩa chạy tới. Đi tới gần, thở dốc mấy ngụm, gấp giọng nói, Tâu Nghĩa, chạy mau, đằng sau có một cái tụ phách cảnh nhị trọng hung thú đuổi theo tới. Tụ phách cảnh nhị trọng hung thú. Tâu Nghĩa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong đôi mắt nhất thời phát ra nóng rực hào quang. Tiến vào thí luyện tháp tầng thứ 3, đụng phải mấy cái tụ phách cảnh ma nhân. Nhưng tụ phách cảnh hung thú lại một cái không có đụng phải. Đụng vào hung thú có thể rút ra năng lực, càng cường đại hung thú, rút ra đến năng lực khẳng định mạnh hơn, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Ngươi ngây ngốc lấy làm gì? Nhanh điểm chạy a! Cố Di Đình lo lắng nhắc nhở một tiếng. Nàng cảm giác Tâu Nghĩa vô cùng kỳ quái, không những không sợ, trong mắt thậm chí lộ ra từng kia vẻ hưng phấn. Cảm giác kia, thật giống như đem tụ phách cảnh nhị trọng hung thú tại chỗ con ngồi một dạng. Nàng thừa nhận Tâu Nghĩa rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng không thể không đem tụ phách cảnh nhị trọng hung thú để vào mắt đi. Tâu Nghĩa cười cười, làm gì muốn chạy? Ngươi đánh không lại nó. Đương nhiên đánh không lại. Ngươi không thấy ta một thân chật vật. Cố Di Đình trận nhìn Tâu Nghĩa liếc một chút. Nàng bởi vì tu luyện một môn đoán thể công pháp, sau đó bằng vào hai kiện thần binh, thực lực xem ra mới có thể cường đại dị thường. Nhưng bản thân cũng liền thối thể cảnh thập trọng tu vi, tối đa cũng thì cùng tụ phách cảnh nhất trọng hung thú thép một chút. Như thế nào lại là tụ phách cảnh nhị trọng hung thú đối thủ? Ngươi đến cùng có chạy hay không? Không chạy ta có thể muốn bỏ chạy. Gặp Tâu Nghĩa không hề bị lay động, Cố Di Đình tức giận nói. Đánh không lại cũng không quan hệ, cùng lắm là bị chuyển tống ra ngoài. Dù sao ngươi cũng sẽ không mất đi tính mạng. Tâu Nghĩa đùa nghịch một tiếng.
dù sao Cố Di Đình cũng không phải tới tham gia khảo hạch, bị đánh đi ra cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.
Được nghe, Cố Di Đình sắc mặt đống nhiên trầm xuống.
Tâu Nghĩa nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng nàng lại sẽ không gật bừa. Không tham gia khảo hạch liền có thể bị đánh ra. Không biết cái gì là mất mặt xấu hổ. Càng chưa kể hắn là Cố gia dòng chính, có nữ chiến thần ca ngợi. Cái này nếu là thật sự bị đánh ra, mặt để nơi nào? Vậy ngươi liền đợi đến bị đánh đi ra tốt.
Cố Di Đình nhẹ hừ một tiếng, nhanh chóng chạy về phía trước đi.
Tâu Nghĩa cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới.
Đồng nhiên, một cỗ hung ác chi khí kích động tới.
Tâu Nghĩa híp mắt quét qua, giữa tầm mắt rất nhanh xuất hiện một cái 3 mét lớn nhỏ, người khoác màu xanh lam da lông, toàn thân bao vây lấy một tầng điện thiểm lôi quang con báo bộ dáng hung thú.
Lôi báo thú.
Tâu Nghĩa nói nhỏ một tiếng, dung luyện kim thân cùng mãnh hổ thiên cương quyền trong nháy mắt vận chuyển lại. Trước mắt cái này lôi báo thú đã tu luyện ra lôi linh khí, mà lôi linh khí từ trước đến nay lấy lực phá hoại cường đại lấy sưng, huống mà lại còn là tụ phách cảnh nhị trọng, không thể không cẩn thận ứng đối.
Chương 311, diễn sinh lôi phách.
Lôi báo thú phát hiện Tâu Nghĩa về sau, phi tốc hướng giết tới đây. Tới gần thời điểm, vung lên một cái lóe ra lôi quang móng vuốt giữa trời hướng Tâu Nghĩa vồ xuống.
Cũng tại lúc này, một tiếng hổ gầm vang vọng mà lên.
Đã thấy Tâu Nghĩa không thối lui chút nào một quyền nên kích mà lên.
Quyền cước tương giao thời khắc, ầm vang vang lên một tiếng kinh thiên động địa vang rền, cũng nương theo lấy bóng ánh khắp nơi lôi quang.
Đã thấy lôi bạo thú móng vuốt lập tức liền bị đánh nát, liên đối lấy thả ra linh khí cũng bị một quyền đánh tan.
Mà Tâu Nghĩa đồng dạng không dễ chịu.
Lôi linh khí không chỉ có lực sát thương to lớn, cũng kèm thêm tê liệt hiệu quả.
Giờ phút này, hắn cũng cảm giác bị một đạo thiểm điện đánh trúng vào đồng dạng, toàn thân lớn rung động không ngừng, thân bất do kỷ hướng về sau liền lùi mấy bước.
May ra, rèn luyện 11 chỗ cốt cách, da thịt cùng kinh mạch cũng thối luyện hoàn thành, phòng ngự lực dị thường cường hãn, lại thêm dung luyện kim thân gấp 2 phòng ngự lực, vẹn vẹn chỉ là cảm thấy một trận tê tê mà thôi, vẫn chưa thụ đến bất kỳ tổn thương gì.
Tâu Nghĩa ổn định thân hình về sau, hệ thống thanh âm vang lên.
Đụng vào lôi báo thú, rút ra 100 thối thể thuộc tính, ký chủ tiểu đệ đệ thối luyện thành công.
Rút ra 100 lôi linh khí, kết hợp vạn linh tụ phách thánh pháp, tự động diễn sinh lôi phách, ký chủ tấn thăng tụ phách cảnh nhất trọng lôi linh tu.
Ngưng tụ lôi phách tấn thăng tụ phách cảnh rồi.
Hạnh phúc tới quá đột ngột, Tâu Nghĩa trong lúc nhất thời lâm vào ngốc trệ bên trong.
Một bên khác, đang chạy trốn Cố Di Đình, đang nghe sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn về sau. Theo bản năng hướng về sau chuyển một cái, tham thẳm thở dài một tiếng, đã sớm bảo ngươi cùng ta cùng một chỗ chạy, hết lần này tới lần khác không nghe, cái này chịu đau khổ đi.
Nguyên bản, nàng coi là Tâu Nghĩa cùng lôi báo thú đối bính một chút, nhất định không phải là đối thủ, cũng nhất định sẽ bị đánh ra thí luyện tháp.
Nhưng là, kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn.
Đã thấy Tâu Nghĩa người khoác lớp vảy màu vàng óng, mạnh mẽ dáng người ngật đứng ở tại chỗ không nhúc nhích tí nào.
Xem xét lại cái kia lôi báo thú. Vậy mà nằm dạp trên mặt đất kêu rên lên.
Tâu Nghĩa đem lôi báo thú đả thương.
Cố Di Đình nhỏ miệng mở rộng, suy nghĩ đều dừng lại.
Trước đó, nàng và Tâu Nghĩa giao thủ qua, thừa nhận Tâu Nghĩa mạnh hơn nàng, nhưng cũng tuyệt đối không có lôi báo thú lợi hại.
Cái kia Tâu Nghĩa là thông qua loại thủ đoạn nào đả thương lôi báo thú?
Chẳng lẽ còn có át chủ bài?
Kỳ thật, Tâu Nghĩa đã không có bài tẩy gì, chỗ lấy so trước đó cường đại, là bởi vì về sau rút ra 200 khí huyết giá trị cùng 100 thối thể thuộc tính nguyên nhân.
Lực đạo giá trị tương ứng tăng lên 300 kg, đạt đến 3.500 kg tầng thứ, thông qua mãnh hổ thiên cương quyền gấp đôi tăng phúc hiệu quả, chuyển biến thành 7.000 kg.
Tụ phách cảnh nhị trọng hung thú, nhiều nhất ngăn cản 6.000 kg lực đạo trùng kích.
Đối mặt Tâu Nghĩa 7.000 kg khủng bố lực đạo, bị oanh nát móng vuốt cũng tại tình lý bên trong.
Đương nhiên, điểm ấy Cố Di Đình là không biết.
Tâu Nghĩa tỉnh táo lại, thừa dịp lôi báo thú kêu rên thời khắc, xông đi lên một quyền đánh nát đầu của nó.
Tâu Nghĩa giết lôi báo thú.
Cố Di Đình khiếp sợ không tên.
Chậm một hồi lâu, trực tiếp hướng Tâu Nghĩa tiểu chạy tới.
Tâu Nghĩa giết chết lôi báo thú, đang định rời đi thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể một cái nào đó vị trí có chút không dễ chịu.
Theo bản năng, hắn túi đầu hướng xuống xem xét.
Khi thấy dưới hông đỡ lấy một cái lều nhỏ thời điểm, sắc mặt nhất thời biến vô cùng khó coi.
Loại tình huống này, rất hiển nhiên là tiểu đệ đệ thối luyện hoàn thành, cứng chắc không rút biểu hiện.
Đối với một tên nam tính võ giả tới nói, tiểu đệ đệ tuyệt đối là tự thân xương sườn mềm, một khi bị công kích đến, sẽ phải gánh chịu đả kích chí mạng.
Còn nếu như có thể thối luyện, liền không có loại này nỗi lo về sau.
Nhưng là, cả ngày dạng này hùng phong không giảm, sừng sững không ngã cũng là không được.
Ngày sau còn thế nào đi ra ngoài?
Bị người thấy được sẽ nói thế nào hắn?
Chương 312, bằng thực lực.
Muốn mạng A.
Vậy phải làm sao bây giờ là tốt?
Tâu Nghĩa sắc khóc.
Ngay tại vừa mới, hắn thử một cái để tiểu đệ đệ túi đầu chịu thua, nhưng tiểu đệ đệ rất quật cường, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Nếu như tới cứng, rất có thể thì cho bẻ gãy. Tô Nghĩa, ngươi không sao chứ? Tô Nghĩa ngay tại sức đầu mẻ chán thời khắc, sau lưng truyền đến Cố Di Đình thanh âm. Không có việc gì. Tô Nghĩa cắn răng nói ra. Không có việc gì ngươi con ta làm gì? Cố Di Đình kỳ quái hỏi. Hắn có chút hoài nghi Tô Nghĩa có phải hay không thụ thương rồi. Không muốn để cho hắn nhìn đến. Ta cũng không muốn a. Ta không phải không biện pháp nha. Tô Nghĩa nội tâm cười khổ. Trước đó, chỉ là nhìn Cố Di Đình liếc một chút, liền bị ngộ nhận là háo sắc chi đồ. Cái này khiến là bị Cố Di Đình thấy được tiểu đệ đệ hùng phong, còn không bị mắng thành biến thái. Ngay sau, còn muốn cùng một chỗ hợp tác tiến vào chiến thần tháp, thật là đến cỡ nào xấu hổ. Cho nên vô luận như thế nào cũng không thể để Cố Di Đình nhìn đến. Cái kia, ta thật không có việc gì, cũng là cần chậm một chút, ngươi đi trước đi. Tô Nghĩa trở về một tiếng, hy vọng đem Cố Di Đình đuổi đi. Thật không có việc gì. Cố Di Đình khẽ ổ lên một tiếng. Tô Nghĩa càng như vậy nói, nàng càng cảm giác cổ quái, cũng càng nghĩ tìm tòi nghiên cứu một chút. Đột nhiên, nàng dưới chân nhất động, đem tốc độ phát vùng tới cực hạn, tại Tô Nghĩa chưa kịp phản ứng thời điểm, xuất hiện ở Tô Nghĩa phía trước. Đậu phộng! Ai bảo ngươi tới? Tô Nghĩa trên mặt một mảnh trứng hồng, gầm nhẹ một tiếng. Trong nội tâm càng là đạp đạp bất an lẩm bẩm, xong, cái này bị thấy được, khẳng định bị làm thành biến thái. Cố Lộng Huyền Hư! Ta nhìn một chút thế nào? Cố Di Đình từ trên xuống dưới đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, gặp Tô Nghĩa không có thụ một chút thương tổn, lúc này hừ lạnh một tiếng. Hả? Tô Nghĩa hơi nghi hoặc một chút. Tiểu đệ đệ có thể là phi thường uy mãnh, đều đỡ lấy một cái lều vải, Cố Di Đình sẽ nhìn không thấy. Theo bản năng, Tô Nghĩa túi đầu quét qua. Làm phát hiện tiểu đệ đệ đã yên tĩnh trở lại về sau, trùng điệp thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, hắn cũng hiểu rõ ra vì sao lại xuất hiện chi trước loại tình huống đó. Tiểu đệ đệ vừa mới thối luyện, cần một đoạn thích ứng thời gian, thích ứng về sau, cũng liền khôi phục. Tốt đang khôi phục vừa đúng, nếu như muộn một hồi, thì thật lúng túng. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Tô Nghĩa cười ha ha, xóa khai đề tài. Ghé thăm ngươi một chút chết hay không? Cố Di Đình hừ một tiếng, tiếp theo hỏi, Tô Nghĩa, ngươi là làm sao giết chết lôi bào thú? Bằng thực lực giết chết. Tô Nghĩa rất tự nhiên nói ra. Cố Di Đình nhỏ sửng sốt một chút, hầm hừ mà hỏi. Có thể là trước kia ngươi không có lợi hại như vậy à? Trước đó sợ đả thương ngươi, cố ý che giấu thực lực. Tô Nghĩa cười giải thích nói. Tình huống thật là đã rút ra năng lực mới biến đến kịch liệt. Điểm ấy, đương nhiên là không thể nào cáo chi Cố Di Đình. Quả nhiên che giấu thực lực. Cố Di Đình nhẹ gật đầu. Trước đó nàng thì từng có loại này suy đoán, cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Tô Nghĩa, ngươi có tìm được hay không linh chủng? Cố Di Đình hỏi tới chính sự. Không có. Tô Nghĩa lắc đầu. Ai, xem ra thí luyện tháp là không có linh chủng. Cố Di Đình thở dài một tiếng, tiếp lấy đề nghị, thí luyện tháp nhanh phải đóng lại, ngươi còn muốn săn giết hung thú sao? Bằng không chúng ta vẫn là ra ngoài đi. Tô Nghĩa lấy được tích phân đã vượt qua 3 vạn, đủ để bảo đảm cầm tới đệ nhất. Coi như cùng toàn bộ Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện so sánh với, cũng có hơn 9 thành phần thắng. Lúc này cho dù không săn giết hung thú cùng ma nhân cũng là có thể. Nhưng quan trọng Lưu Vân Phi ảnh bia đá không có tìm được a, đương nhiên không thể hiện tại liền rời đi. Chương 313, Lưu Vân Phong ảnh. Ngươi có thấy hay không qua một khối điêu khắc thượng cổ văn tự bia đá? Tô Nghĩa thăm dò một tiếng. Thí luyện tháp còn có không đến nửa giờ thì đóng lại, không có đầu mối khắp nơi loạn tìm, rất có thể không thu hoạch được gì, dứt khoát thì hỏi một chút. Ta ngược lại thật ra đụng phải một khối, bất quá đã phá nát. Cố Di Đình trả lời. Ở nơi nào? Tô Nghĩa gấp giọng hỏi. Tuy nhiên còn không biết có phải hay không là điều khắc Lưu Vân Phi ảnh bia đá, nhưng trung quy muốn thử thời vận. Đến mức phá nát vấn đề, cũng rất dễ giải quyết. Nắm giữ minh ngộ chi đồng, có thể tự động thôi diễn, chữa trị, đều không phải là sự tình. Tấm bia đá kia điêu khắc chính là cái gì? Rất trọng yếu. Cố Di Đình kỳ quái hỏi. Một khối phá nát bia đá, Tô Nghĩa như thế quan tâm, chẳng lẽ là bảo vật hay sao? Là thiếu hiệu trưởng muốn ta giúp đỡ tìm một chút, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng. Tô Nghĩa tìm một cái lấy cớ. A, Cố Di Đình cũng không nghĩ nhiều, tại bên hông trên túi chữ vật một chút, đồng nhiên một đạo hắc ảnh bắn ra, rơi vào trong tay nàng, hóa thành một khối lớn chừng bàn tay bia đá toái phiến. Ta chỗ này thì có một khối, ngươi xem một chút đi. Cố Di Đình đem bia đá toái phiến bỏ vào Tô Nghĩa trong tay. Đa tạ. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua, đã thấy bia đá mảnh vụn bên trên điêu khắc 10 cái thượng cổ văn tự. Đến cùng có phải hay không Lưu Vân Phi ảnh còn không thể xác định. Đón lấy,
hắn quay lưng lại, tránh đi Cố Di Đình ánh mắt, vận dụng Minh Ngộ Chi Đồng. Lén lén lút lút. Cố Di Đình hừ một tiếng. Chẳng phải nhìn một tấm bia đá toái phiến sao? Có cần phải quay lưng lại? Cùng làm chuyện gì xấu, không thể gặp người giống như. Mấy hơi thở về sau, Tâu Nghĩa xoay người, đem bia đá toái phiến trả lại cho Cố Di Đình, khẽ cười nói, chúng ta đi thôi. Đi qua giải mã, hắn đã xác định bia đá mảnh vụn bên trên ghi lại cũng là Lưu Vân Phi ảnh bí thuật. Chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn, liền có thể thôi diễn, chữa trị hoàn chỉnh. Đồ vật như là đã tới tay, thì không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Ngươi không đi tìm bia đá rồi. Cố Di Đình có chút hoảng hốt. Đều đã nát, tìm tới cũng vô dụng. Tâu Nghĩa cười cười, trực tiếp hướng về thông hướng tầng thứ 2 cổ sáng di chuyển mà đi. Gia hỏa này quá cổ quái. Cố Di Đình đích thì thầm một tiếng, đi theo Tâu Nghĩa sau lưng. Trên đường, gặp phải ma nhân cùng hung thú, Tâu Nghĩa đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem này diệt sát. Cố Di Đình thì một lần đều không có xuất thủ. Nàng không phải tới tham gia khảo hạch, giết lại nhiều cũng không có ý nghĩa, dứt khoát đem cơ hội lưu cho Tâu Nghĩa tốt. Làm hai người tới tầng thứ nhất thời điểm, Tâu Nghĩa tích phân trong lúc vô tình đột phá 4 vạn đại quan. Cái này tích phân, trợ giúp nguyên thành thứ 3 cổ võ học viện đoạt được đệ nhất, cơ hội giữ chắc đem nắm. Bọn họ đang làm gì? Đột nhiên, Cố Di Đình chỉ một cái phương hướng nói ra. Tâu Nghĩa theo Cố Di Đình ngón tay phương hướng nhìn qua, đã thấy cách đó không xa vây quanh một vòng người, cơ hồ các chỗ học viện học sinh đều tại. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Tâu Nghĩa cũng tương đối hiếu kỳ, chào hỏi một tiếng, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Đi tới gần, lại nghe được Lữ Trình thanh âm tức giận, các ngươi Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện cũng quá không biết xấu hổ a. Viên này linh tinh rõ ràng là chúng ta phát hiện trước, các ngươi còn muốn cướp đoạt hay sao? Lâm Thiệu Kỳ cười khẩy nói, thí luyện tháp bên trong đồ vật đều là vô chủ chi vật, ngươi nói là các ngươi phát hiện trước, ta còn nói là chúng ta phát hiện trước đây. Vô sỉ. Hách Lệ Dung giận dữ không thôi. Lâm Thiệu Kỳ nhếch miệng, hừ nhẹ nói thật cho các ngươi biết, lao tử thì ăn chắc các ngươi. Người nào nếu không phục, cùng ta ước chiến một trận, chỉ cần có thể đánh thắng ta, linh tinh thì về các ngươi. Đáng giận. Tiêu Chiến Phong bọn người phẫn nộ phi thường, lại không thể làm gì. Lâm Thiệu Kỳ là một tên thối thể cảnh thập trọng võ giả, bốn người bọn họ cho dù chung vào một chỗ cũng sẽ không là đối thủ. Chương 314, chủ động khiêu chiến. Chỉ là một con run dế, còn vọng muốn khiêu chiến chúng ta nguyên thành thứ 3 cổ võ học viện, cũng không vung bãi nước tiểu chiếu mình một cái, ngươi thì tính là cái gì? Đồng nhiên, hư lạnh một tiếng vọng tại mọi người bên hai. Được nghe, bốn phía một mảnh bạo động. Tất cả học sinh đều là gương mặt kinh ngạc. Lâm Thiệu Kỳ thế nhưng là thối thể cảnh thập trọng võ giả. Tại 6 chỗ học viện bên trong có thể xưng đệ nhất cường giả, người nào có lá gan này dám ngay mặt trào phúng? Là ai? Cút ra đây cho ta. Lâm Thiệu Kỳ trên mặt một mảnh phải trái đúng sai, tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Cái nào không biết sống chết, có bản lĩnh đứng ra, đừng làm con rùa đen rút đầu. Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh, cũng theo kêu gào. Kêu to cái gì? Ta không phải tại cái này sao? Tâu Nghĩa cười nhạt một tiếng, đẩy ra đám người, chậm rãi đi tới. Tâu Nghĩa. Tiêu Chiến Phong bốn người thần sắc chấn động. Tâu Nghĩa cũng là bọn họ người đáng tin cậy, có Tâu Nghĩa tại, bọn họ cũng liền an tâm. Là ngươi. Lâm Thiệu Kỳ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, đồng thời cũng sinh ra nghi hoặc. Trước đó, hắn phái dễ dàng mở văn hai người theo Tâu Nghĩa, vậy tại sao Tâu Nghĩa xuất hiện ở nơi này, dễ dàng mở văn hai người lại không thấy bóng dáng? Ngươi thật bất ngờ. Tâu Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, ngược lại đối với Lữ Trình bọn người hỏi, các ngươi không có sao chứ? Tâu Nghĩa. Chúng ta đều rất tốt. Lữ Trình nhẹ gật đầu, tiếp lấy tức giận nói, có điều, Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện người quá hèn hạ, bọn họ phái mấy người theo chúng ta, cướp đoạt chúng ta con mồi, dẫn đến chúng ta chỉ lấy được rất ít tích phân. Hà Duyệt theo Phụ Hòa nói, bọn họ chẳng những cướp đoạt chúng ta con mồi, còn muốn cướp đoạt chúng ta linh tinh, quả thực cùng thổ phỉ mở dạng. Được rồi, không cần thiết cùng một đám đồ bỏ đi tính toán. Tâu Nghĩa cười cười. Lần này khảo hạch, liên lụy đến Lý Chấn Phong cùng Bàng Tinh Vũ đổ đấu, hoàn toàn chính xác phi thường trọng yếu. Thế nhưng là, Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện tại chiếm cư ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, còn muốn dùng loại này ti tiện thủ đoạn, nói là một đám đồ bỏ đi cũng không có không đủ. Tiểu tử, ngươi đặc biệt muốn chết phải không? Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh tất cả đều phẫn nộ. Lâm Thiệu Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Tâu Nghĩa, trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo thấu xương, nội tâm bên trong càng là sinh ra nồng đậm sát ý. Tiểu tử này cũng quá cùng đi. Hắn cũng liền ỷ vào tại thí luyện tháp không dám tùy ý động thủ mới dám phách lối như vậy. Thanh Long Thành cùng Phong Sa Thành hai chỗ học viện học sinh đều là một mặt hoảng hốt, nghị luận ầm ĩ. Một đám không có thấy qua việc đời ngu ngốc. Nghe bốn phía nghị luận,
Cố Di Đình sủi cười một tiếng. Tâu Nghĩa có thể là có thể vành sát tụ phách cảnh nhị trọng lôi báo thú kinh khủng tồn tại, Thanh Long Thành cùng Phong Sa Thành học sinh còn nghi vấn Tâu Nghĩa thực lực, quả thực buồn cười. Đợi đến kiến thức Tâu Nghĩa thực lực cường đại, lại đem làm cảm tưởng gì? Nguyên Thành đệ nhất cùng thứ hai cổ võ học viện học sinh đối lập bình tĩnh rất nhiều. Dù sao, bọn họ đối Tâu Nghĩa là có hiểu biết. Tâu Nghĩa là một cái đối mặt áp lực theo không túi đầu chủ. Muốn ức hiếp Tâu Nghĩa? Tại Tâu Nghĩa trước mặt trăng bức? Tuyệt đối không thể. Các ngươi sẽ chỉ kêu to sao? Không phải nói muốn khiêu chiến chúng ta sao? Hiện tại ta cho các ngươi cơ hội. Tâu Nghĩa híp mắt quét mắt Lâm Thiệu Kỳ bọn người, lạnh giọng nói ra. Tuy nhiên, có quy định không có thể tùy ý động thủ, nhưng ước chiến thì khác trong khi nói. Ước chiến là tại song phương đều đồng ý điều kiện tiên quyết tiến hành, cho dù đem đối phương đánh ra thí luyện tháp, cũng không tính làm trái quy tắc. Cái gì? Hắn thế mà chủ động đưa ra khiêu chiến. Thanh Long Thành ba chỗ học viện học sinh đều sợ ngây người. Mới đầu thời điểm, bọn họ nhất trí cho rằng, Tâu Nghĩa cũng chính là ỷ vào quy tắc hạn chế, mới dám như thế cuồng vọng. Nào ngờ, căn bản không phải chuyện như vậy. Tâu Nghĩa chủ động đưa ra khiêu chiến, đây là bọn họ chưa từng ngờ tới. Chương 315, vẫn là quá ngây thơ rồi. Tâu Nghĩa có thể làm sao? Đàm Đông Hải bọn người có chút bận tâm. Bọn họ đối với Tâu Nghĩa thực lực nhận biết, cũng liền dừng lại tại Ngọc Lan Thành khảo hạch thời điểm. Tâu Nghĩa có thể tùy tiện nghiền ép thối thể cảnh lục trọng Lăng Hạo Thiên, thực lực dị thường cường hãn, nhưng đến tột cùng có phải hay không là thối thể cảnh thập trọng đối thủ, lại không được biết. Tâu Nghĩa dù sao cũng là Nguyên Thành ba chỗ học viện tối cường giả, đại biểu không chỉ có là chính mình, còn có ba chỗ học viện vinh quang. Một khi bị thua, bọn họ cũng sẽ trên mặt không ánh sáng. Liêu Thiến Nhi cười an ủi, Đàm Sư Minh, các ngươi cứ việc yên tâm tốt, Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh tại Tâu Nghĩa trước mặt cùng con kiến hôi cũng không khác gì là. Tâu Nghĩa liền tụ phách cảnh nhị trọng Phong Hưng Bình đều có thể áp chế, đối phó một đám thối thể cảnh học sinh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đường Đông Hải thần sắc trì trệ. Tâu Nghĩa mạnh thì mạnh, nhưng cũng không có tất yếu khoác lác lợi hại như vậy a. Đàm Sư Minh, đợi lát nữa xem kịch vui đi. Liêu Thiến Nhi cười cười, vẫn chưa đang giải thích. Tốt a. Đàm Đông Hải gật đầu bất đắc dĩ. Lâm Sư Minh, tiểu tử này thật ngông cuồng, để cho chúng ta giáo huấn hắn đi. Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh vốn là phẫn nộ chi tình, ào ào hướng Lâm Thiệu Kỳ xin chiến. Lâm Thiệu Kỳ hít mắt, trong mắt lóe ra vẻ do dự. Đồng nhiên, hắn mở miệng nói ra, ta sẽ đích thân xuất thủ sửa chữa hắn. Tâu Nghĩa lại nhiều lần ngôn ngữ nhục nhã, đã sớm để hắn chịu đựng không nổi. Chỉ có tự mình xuất thủ nghiền ép Tâu Nghĩa, mới có thể lấy giải mối hận trong lòng. Mà lại, bốn phía còn có nhiều như vậy học sinh quan sát. Tự mình động thủ cũng có thể khoe khoang một chút thực lực của mình. Tại chỗ đồng học đều cho ta làm chứng, là Nguyên Thành thứ ba cổ võ học viện chủ động phát khởi khiêu chiến, ta Lâm Thiệu Kỳ tiếp nhận. Lâm Thiệu Kỳ thần sắc lạnh lùng, cất giọng nói. Yên tâm, chúng ta đều là người chứng kiến. Giữa các ngươi là ước chiến tình thế tiến hành, vẫn chưa làm trái quy tắc. Bốn phía học sinh ào ào phụ họa. Rất tốt. Lâm Thiệu Kỳ khẽ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Tâu Nghĩa, đùa cợt nói, tiểu tử, ta đã tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, ngươi cho dù hối hận cũng không kịp. Nắm chặt thời gian đi. Đừng trăng bước. Tâu Nghĩa có chút không kiên nhẫn. Yên tâm, ta nhất định sẽ lưu lại cho ngươi một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Lâm Thiệu Kỳ nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh nói. Tâu Nghĩa khinh thường, lại một lần nữa khơi dậy lửa giận của hắn. Nay tế, hắn âm thầm thề, lần này không chỉ có đánh bại Tâu Nghĩa, còn muốn lấy nghiền ép phương thức đem Tâu Nghĩa dẫm tại dưới chân. Vì thế, hắn sẽ không giữ lại, mà chính là trực tiếp vận dụng sát chiêu. Tới đi. Tâu Nghĩa duỗi ra một cái ngón út, hướng về Lâm Thiệu Kỳ ngoắc ngoắc. Muốn chết. Lâm Thiệu Kỳ lửa giận triệt để bị nhen lửa, gầm thét một tiếng, vọt tới Tâu Nghĩa phụ cận lăng không một quyền đập ra. Hô hô hô. Mãnh liệt quyền phong trong nháy mắt vang vọng mà lên. Bất ngờ, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy một quyền này đánh ra đồng thời, cái kia quả đấm to lớn đột nhiên lấy một hóa hai, hai hóa bốn. Trong nháy mắt biến thành 10 cái giống nhau như lúc năm đấm. Hư hư thực thực, khó có thể nắm lấy. Thật là đáng sợ quyền pháp bí kỹ. Nguyên Thành tiểu tử xong đời. Bốn phía nhất thời vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Thiệu Kỳ một quyền đánh ra 10 cái quyền ảnh, Tâu Nghĩa khẳng định không cách nào phân biệt, cũng tất nhiên sẽ lọt vào trọng kích, bị thua cũng đang ở trước mắt. Lâm Thiệu Kỳ vẫn là ngây thơ. Cố Di Đình cười khẩy. Tâu Nghĩa không chỉ có nắm giữ cường đại lực công kích, phòng ngự lực cũng là không thua bao nhiêu. Chỉ cần thi triển phòng ngự bí thuật, cho dù là đứng đấy bất động, Lâm Thiệu Kỳ cũng không cách nào phá phòng. Chương 316, người rất nhanh liền biết. Có chút ý tứ. Đối mặt Lâm Thiệu Kỳ mưa to gió lớn giống như quyền pháp công kích, Tâu Nghĩa cười nhạt một tiếng,
trực tiếp vận dụng hư vọng chi nhãn. Hư vọng chi nhãn nắm giữ xem thấu hết thể hư huyễn năng lực. Lâm Thiệu Kỳ một quyền này tối đa cũng thì kết hợp một chút huyễn thuật mà thôi, muốn ở trước mặt hắn khoe khoang, ý nghĩ vẫn là quá đơn giản. Chỉ thấy Tô Nghĩa hai mắt ánh sáng nhạt lóe lên, hướng hắn giữa trời đè xuống 10 cái quyền ảnh ảo ảo tiêu tán, chỉ để lại một cái. Là theo mặt bên đánh tới, góc độ vô cùng xảo trá. Bắt được Lâm Thiệu Kỳ nắm đấm chân từ chỗ, Tô Nghĩa tùy ý thân thủ hướng bên trái chụp tới. Hắn có phải điên rồi hay không? Những học sinh khác nhìn không ra trong đó manh mối, ào ào sợ hãi giống. Đối mặt loại này kín không kẽ hở quyền ảnh công kích, không phải cần phải đầu tiên lựa chọn tránh lui sao? Tô Nghĩa dạng này trực lăng lăng lựa chọn bên trong một cái quyền ảnh chụp tới, một khi lựa chọn sai lầm, chắc chắn bị trọng kích. Nguyên lai chỉ là một cái hiểu được khoác lác hàng lởm mà thôi. Một đám học sinh trong mắt hiện lên một vệt vẻ khinh bỉ. Tô Nghĩa như thế lô mãng, cũng là chiến đấu kinh nghiệm chưa đủ biểu hiện, hoặc là nói cũng là quá tự đại. Bị đánh bại cũng là tất nhiên. Tô Nghĩa có phải hay không quá vô lễ rồi? Cố Di Đình lông mày Diệp cũng hơi hơi nhăn lại. Nàng không hiểu Tô Nghĩa vì cái gì không thi triển phòng ngự bí thuật. Chỉ cần thi triển phòng ngự bí thuật thì lợi cho thế bất bại. Dạng này vô lễ rất có thể sẽ thua thiệt. Ẩm. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt lúc. Một tiếng vang trầm đột nhiên vang vọng mà lên. Đã thấy Tô Nghĩa chuẩn xác không sai đem Lâm Thiệu Kỳ nắm đấm bắt dừng tay bên trong. Cùng lúc đó, bốn phía quyền ảnh cũng tiêu tán theo vô ảnh vô tung. Làm sao có thể? Hắn vì cái gì có thể bắt lấy Lâm Thiệu Kỳ nắm đấm? Vận khí của hắn cũng quá tốt rồi a. Mắt thấy cảnh này, bốn phía nhất thời vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Cho tới giờ khắc này, bọn họ vẫn như cũ không cho rằng Tô Nghĩa có tìm tới Lâm Thiệu Kỳ chân thực nắm đấm năng lực, chỉ coi Tô Nghĩa là vận khí tốt mà thôi. Tô Nghĩa còn có loại năng lực này. Cố Di Đình trên mặt một mảnh ngạc nhiên. So với những người khác, nàng cũng không cho rằng Tô Nghĩa là dựa vào vật khí. Ngươi! Lâm Thiệu Kỳ trận to trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng vẻ không thể tin được. Hắn thi triển một chiêu này quyền pháp bí thuật tên là Mị Ảnh Vô Tung, một quyền đánh ra, có thể huyễn hóa ra 10 cái giống nhau như lúc hư ảnh, mắt thường căn bản là không có cách phân biệt. Dựa vào lá bài tẩy này, không biết đánh bại đến bao nhiêu tuổi trẻ cường giả. Còn từng đến không ai có thể đơn giản như vậy bài trừ rơi. Tô Nghĩa đến cùng là bằng vào vật khí. Vẫn là nắm giữ bài trừ huyễn thuật năng lực. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiệu Kỳ căn bản không nghĩ ra, cũng không có hướng suy nghĩ sâu xa. Tình huống hiện tại, đối với hắn là phi thường bất lợi. Tô Nghĩa lực đạo giá trị hiển nhiên không kém hắn, mà lại nắm đấm bị bắt, tương đương với bị chịu hạn chế, nhất định phải nhanh đào thoát mới được. Ý thức được điểm ấy, Lâm Thiệu Kỳ bỗng nhiên phát lực, nỗ lực rút về nắm đấm, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, vô luận như thế nào dãy rủa, đều là không làm nên chuyện gì. Tô Nghĩa liền giống với một tòa nguy nga đại sơn, đúng là đem hắn áp chế không thể động đậy mảy may. Ngươi lực đạo giá trị ngược lại là bao nhiêu? Lâm Thiệu Kỳ trong lòng một trận kịch liệt nhảy lên. Mọi người đều biết, thối thể cảnh thập trọng đỉnh phong lực đạo giá trị cũng là 2.000 kg. Như vậy Tô Nghĩa lực đạo giá trị tại sao lại vượt xa 2.000 kg? Cái này căn bản liền không hợp lý a. Hoàn toàn đỉnh lật đổ hắn đối hệ thống tu luyện nhận biết. Ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Tô Nghĩa trên khỏe miệng liếc ra một vệt hí ngược chi sắc, một chút một lần phát lực, nắm chặt Lâm Thiệu Kỳ cổ tay, trực tiếp đem sách tới giữa không trung, tùy theo tại một mảnh ánh mắt hoảng sợ bên trong, hung hăng đem ném xuống đất. Chương 317, nhanh điểm đem hắn kéo ra đi. Phanh trầm đục. Lâm Thiệu Kỳ ngã chỏng vó lên trời nằm ngang mặt đất, nửa cái đầu đều chôn sâu bùn đất bên trong. May ra Tô Nghĩa vẫn chưa hạ tử thủ, bằng không mà nói, Lâm Thiệu Kỳ trực tiếp liền bị chuyển tống ra ngoài. T. Nhất thời, bốn phía một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả mọi người bị trước mắt tình cảnh này cả kinh trợn mắt hốt mồm. Trước đó, ngoại trừ Cố Di Đình số ít mấy người, không ai có thể nghĩ đến thối thể cảnh thập trọng Lâm Thiệu Kỳ, tại cùng Tô Nghĩa chính diện giao phong bên trong sẽ không chịu nổi một kích, bại thê thảm như thế. Tô Nghĩa, Ngưu Bức A. Đi qua ngắn ngủi hoảng hốt, Lữ Trình bọn người hưng phấn giống to kêu to lên. Trước đó, Lâm Thiệu Kỳ phách lối, bá đạo, không ai bị nổi. Nhưng ở Tô Nghĩa dưới tay, lại giống như chó chết bị ngã rơi xuống đất phía trên. Để bọn hắn cảm giác vô cùng thoải mái, ăn no thỏa mãn. Tô Nghĩa nhẹ than một hơi, phiêu động lấy ánh mắt hướng Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh nhìn qua, thản nhiên nói, các ngươi còn người nào không phục? Có thể tiếp tục khiêu chiến ta, hoặc là cùng tiến lên cũng không quan hệ. Được nghe, Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh, đều có chút đạp đạp bất an, cũng không có một cái nào dám lên tiếng. Tuy nhiên bọn họ nhân số chiếm ưu. Nhưng đối mặt Tô Nghĩa loại này có thể tùy ý nghiền ép Lâm Thiệu Kỳ cường đại tồn tại, lại không sinh ra một tia dũng khí chống cự. Dù là không cam tâm nữa, tức giận nữa, cũng chỉ có thể đem loại tâm tình này áp lực ở buồng tim, không dám biểu đạt ra tới.
đã các ngươi không có khiêu chiến, cái kia chàng tỷ đấu này chính là chúng ta thắng, linh tinh cũng liền về chúng ta. Tâu Nghĩa cười nhạt một tiếng, tiếp theo chỉ một ngón tay Lâm Thiệu Kỳ, nhắc nhở, nhanh điểm đem ra hỏa này kéo ra đi, đừng ở một hồi nín chết rồi. Lâm Thiệu Kỳ nửa cái đầu còn chôn ở trong đất bùn, thời gian dài, thật có khả năng bị nín chết. Lâm Lão Đại, mấy tên Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh kịp phản ứng, phi tốc đem Lâm Thiệu Kỳ kéo lên. Đã thấy Lâm Thiệu Kỳ mặt mày xám xịt, hai mắt nhắm nghiền, một bộ hôn mê dáng vẻ. Lâm Lão Đại, ngươi không sao chứ? Một đám Phi Vân Thành học sinh lo lắng kêu to. Yên tâm đi, một lát nữa hắn tự nhiên là tỉnh. Tâu Nghĩa nhìn lướt qua, cười ha ha. Trước đó cái kia một chút, hắn cũng liền dùng sơ qua lực đạo mà thôi, chắc chắn sẽ không đối Lâm Thiệu Kỳ tạo thành bao lớn thương tổn. Hắn suy đoán, Lâm Thiệu Kỳ hiện tại cái bộ dáng này, hơn phân nửa hẳn là trang. Sự thật cũng đúng là như thế, Lâm Thiệu Kỳ cũng liền bị ngã đến có chút hoa mắt chóng mặt mà thôi, rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Chỗ lấy muốn làm bộ hôn mê, thì là không còn mặt mũi đúng. Phải biết, hắn là 6 chỗ học viện công nhận đệ nhất cường giả. Trước đó còn lời thề son sắt muốn gọi Tâu Nghĩa đẹp mắt, trong nháy mắt bị làm thành chó chết ngã trên mặt đất. Trước mắt bao người, bị trước mặt mọi người nghiền ép, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Cũng bị trao phúng, còn không bằng làm bộ hôn mê tốt. Tiếu sư huynh, các ngươi đem linh tinh thu lại, chúng ta rời đi thí luyện tháp. Tâu Nghĩa nhắc nhở. Cách thí luyện tháp đóng lại còn mấy phút nữa thời gian, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Được. Tiếu Chiến Phong cũng không do dự, nhanh chóng đem linh tinh thu vào. Sau đó, tại Tâu Nghĩa chỉ huy dưới, mọi người cùng nhau hướng về thí luyện tháp cửa ra vào đi đến. Học viện khác học sinh cũng không có lưu lại, theo thật sát Tâu Nghĩa đám người phía sau. Tâu Nghĩa, chúng ta chỉ thu được mấy trăm tích phân, lần này khảo hạch chỉ sợ phải thua. Hành tẩu trên đường, Tiếu Chiến Phong một mặt khó coi nói. Bởi vì bị Phi Vân Thành mấy cái tên học sinh đi theo quấy rối, bọn họ tốn sức chín châu hai hổ, mới miễn cưỡng giết chết mười mấy con hung thú cùng ma nhân. Chương 318, tích phân. Không có việc gì, không phải còn muốn ta sao? Tâu Nghĩa cười an ủi một tiếng. Nguyên bản, hắn liền không có trông cậy vào Tiếu Chiến Phong bọn người, có thể thu hoạch bao nhiêu tích phân cũng không đáng kể. Dù là một phần không được, cũng không quan hệ. Bởi vì hắn có năm chắc tất thắng, dù sao hơn 40.000 tích phân cũng không phải đùa giỡn. Có thể làm sao? Tiếu Chiến Phong một chút nhắc lên một tia tinh thần. Người khác nói như vậy, hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng Tâu Nghĩa lại khác biệt, Tâu Nghĩa nhiều lần sáng tạo kỳ tích, có thể nói không có Tâu Nghĩa làm không được sự tình. Hắn còn nhớ đến, tại Ngọc Lan Thành khảo hạch thời điểm, Tâu Nghĩa cũng là bằng vào sức một mình, chỉ huy thứ 3 cổ võ học viện đánh bại cường đại đệ nhất cổ võ học viện. Như vậy, lần này có thể hay không vẫn như cũ kéo dài truyền kỳ. Khi mọi người lục tục ngao ngoe đi ra thí luyện tháp thời điểm, Lâm Thiệu Kỳ đột nhiên thanh tỉnh lại, cũng đi tới Tâu Nghĩa bên người. Nhẹ giọng nói, tiểu tử, ngươi cho rằng đánh bại ta coi như ngươi thắng. Lần này khảo hạch các ngươi nhất định phải thua, ngươi vẫn là muốn bị ta giẫm tại dưới chân. Tâu Nghĩa ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Lâm Thiệu Kỳ. Lâm Thiệu Kỳ mới bị hắn giáo huấn một trận, làm sao còn không biết xấu hổ liếm láp mặt ở trước mặt hắn kêu gào. Ngươi không biết xấu hổ thật có thể thiên hạ vô địch. Vừa mới ngươi cũng không có loại dũng khí này. Tâu Nghĩa rêu cợt một tiếng, theo còn nói thêm, mặt khác, cho dù là so tích phân, ta cũng vẫn như cũ có thể nghiền ép các ngươi. Cho nên nhớ lấy, tuyệt đối không nên tại trước mặt của ta trăng bước, bởi vì ngươi còn không có tư cách này. Hãy đợi đấy. Lâm Thiệu Kỳ một mặt tái nhợt, quay đầu rời khỏi nơi này. Lúc này, Lý Chấn Phong 6 vị hiệu trưởng cũng đều đi tới. Rất nhanh, bọn họ đem mỗi người học viện học sinh gọi đến cùng một chỗ. Tâu Nghĩa, thế nào? Lý Chấn Phong lo lắng hỏi. Hắn quan tâm tự nhiên là Tâu Nghĩa bọn người thu hoạch bao nhiêu tích phân. Tạm được. Tâu Nghĩa nhẹ gật đầu. Các ngươi đâu? Lý Chấn Phong ngược lại hướng Tiếu Chiến Phong bọn người hỏi. Hiệu trưởng, thật xin lỗi. Chúng ta chung vào một chỗ mới không đến 600 tích phân. Tiếu Chiến Phong một mặt đắng chát nói. Lần này khảo hạch quan hệ đến Lý Chấn Phong đổ đấu, thực sự có chút ngượng ngùng mở miệng. Không đến 600. Lý Chấn Phong sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng khó coi. Tuy nhiên, hắn đối Tiếu Chiến Phong bọn người không có quá nhiều hy vọng, nhưng cho rằng thu hoạch được 2-3 ngàn tích phân nên vấn đề không lớn. Nào ngờ, mới không đến 600 tích phân. Như thế, Tâu Nghĩa nhất định phải thu hoạch được càng nhiều tích phân mới có chiến thắng năm chắc. Thế nhưng là, Tâu Nghĩa dù sao chỉ có một người năng lực trung quy là có hạn. Chẳng lẽ muốn bại bởi Bàng Tinh Vũ? Lý Chấn Phong một mặt chán nản cùng không cam tâm. Ha ha! Lại tại lúc này, Bàng Tinh Vũ vẻ mặt đắc ý nhanh chân đi đến. Lý Chấn Phong, khảo hạch đã kết thúc, chúng ta cũng nên so một lần tích phân. Điều thế bác mấy người cũng đối với cái này vô cùng cảm thấy hứng thú, cùng nhau xúm lại tới.
So thì so, cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi. Lý Trấn Phong cắn răng nói ra.
Rất tốt.
Bàng Tinh Vũ âm trầm cười một tiếng, học viện chúng ta hết thảy thu được 32.678 tích phân, các ngươi tích phân là bao nhiêu?
Nhiều như vậy.
Điêu Thế Bác bọn người có chút động dung. Ngay trong bọn họ, thu hoạch được tích phân cao nhất là Xanh Long Thành học viện, nhưng cũng chỉ có 28.000 tích phân, cùng Phi Vân Thành có chênh lệch cực lớn. Tích phân ít nhất nguyên thành thứ 2 cổ võ học viện mới hơn 1 vạn điểm, càng là không thể so sánh.
Lao Ly đầu cái này muốn cắm.
Thường Vân Hoa than nhẹ một tiếng. Tuy nhiên rất xem trọng Tâu Nghĩa, nhưng Tâu Nghĩa chỉ có một người, dù là mạnh hơn cũng không có khả năng đoạt được hơn 3 vạn tích phân.
Như thế, Lý Trấn Phong chắc chắn thất bại.
Chương 319, lật bàn.
3 vạn mà thôi.
Tâu Nghĩa cười nhạt một tiếng.
Hắn thu được hơn 4 vạn tích phân, hoàn toàn nghiền ép Phi Vân Thành học viện.
Buồn cười là, Bàng Tinh Vũ còn tưởng rằng ăn chắc Lý Trấn Phong.
Đợi lát nữa đem tích phân báo lúc đi ra, không biết Bàng Tinh Vũ sẽ có cảm tưởng thế nào.
Sẽ có hay không có giết người xúc động.
Hơn 3 vạn.
Lý Trấn Phong tâm lý thật lạnh thật lạnh.
Đồng dạng, hắn cũng nhận định lần này nhất định phải thua.
Nhìn lấy Lý Trấn Phong một mặt chán nản bộ dáng, Bàng Tinh Vũ càng đắc ý, cười khẩy nói, Lý Trấn Phong, cùng ta đấu ngươi còn non lắm, nhanh điểm báo ra các ngươi học viện tích phân.
Đáng giận.
Lý Trấn Phong giữ im lặng, nội tâm một mảnh dãy rủa.
Lý Trấn Phong, giữa chúng ta đổ đấu, các vị hiệu trưởng đều là người chứng kiến, ngươi tốt ý tứ chơi xấu.
Nhìn lấy Lý Trấn Phong ăn quả đắng dáng vẻ, Bàng Tinh Vũ tâm lý thoải mái không muốn không muốn.
Lao Lý, các ngươi đến cùng bao nhiêu tích phân?
Lãng Văn Hán thúc giục một tiếng.
Như là bọn hắn bực này nhân vật, một cái nước miếng một cái đinh.
Đã định ra đổ đấu, liền muốn tuân thủ.
Nếu không tất nhiên sẽ bị chế nhạo, ngày sau lại cũng khó có thể ngẩng đầu.
Tiêu Chiến Phong, các ngươi bao nhiêu tích phân?
Lý Trấn Phong gầm nhẹ một tiếng.
Đổ đấu đã thành kết cục đã định, dù là biết do muốn chuyển, cũng muốn kiên trì tiến hành tiếp.
579 tích phân.
Tại một mảnh ánh mắt nhìn soi mói, Tiêu Chiến Phong yếu ớt nói.
Cho dù cúi đầu, như cũ cảm giác trên mặt nóng bỏng.
Ha ha.
Bàng Tinh Vũ sửng sốt một chút, tùy theo phình bụng cười to lên, cười không kiêng nể gì cả.
Điêu Thế Bác chờ người đưa mắt nhìn nhau.
Bọn họ đều không nghĩ tới nguyên thành thứ 3 cổ võ học viện sẽ kém đến loại tình trạng này.
Tuy nhiên, còn có Tâu Nghĩa không có báo ra tích phân, nhưng một người lại có thể đạt được bao nhiêu.
Cho nên, nhất trí cho rằng Lý Trấn Phong không có lật bàn cơ hội.
Lý Trấn Phong, có chơi có chịu, ta chờ ngươi đoạn lưu thảo.
Bàng Tinh Vũ ngưng cười âm thanh, bày làm ra một bộ người thắng lợi tư thái, vênh vang đắc ý hướng Lý Trấn Phong nhắc nhở một tiếng.
Cách.
Lý Trấn Phong cắn răng, trên mặt chợt đỏ bừng.
Tuy nhiên nội tâm biệt khuất, lại bất lực phản bác.
Tâu Nghĩa gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, đi lên phía trước, vừa cười vừa nói, Bàng hiệu trưởng, ta tích phân còn không có báo đâu, ngươi sao có thể nhận định chính mình chiến thắng rồi?
Hả?
Tất cả mọi người ngây ra một lúc, sau đó cùng nhau hướng Tâu Nghĩa nhìn qua.
Ngươi!
Bàng Tinh Vũ đánh giá Tâu Nghĩa liếc một chút, khinh thường nói, ngươi có thể có bao nhiêu tích phân?
Quả thật, Tâu Nghĩa là không có báo tích phân, thế nhưng là chỉ có một người, còn có thể thu được 3 vạn trở lên tích phân hay sao?
Đây nhất định là chuyện không thể nào.
Tâu Nghĩa, nói cho hắn nghe nghe, để hắn được thêm kiến thức.
Lý Trấn Phong nhất thời tinh thần tỉnh táo.
Hắn đối Tâu Nghĩa vẫn tương đối hiểu rõ. Tâu Nghĩa đã nói như vậy, thì tất nhiên có niềm tin tuyệt đối.
Không nhiều, cũng liền hơn 4 vạn tích phân.
Tâu Nghĩa cười nhạt một tiếng, tùy theo đem tiêu ký lệnh bài đem ra.
Hơn 4 vạn tích phân.
Tất cả mọi người kinh trụ.
Thì liền Lý Trấn Phong đều há to miệng, hắn cũng đồng dạng không nghĩ tới Tâu Nghĩa sẽ nhận được nhiều như vậy tích phân.
Tiểu tử, ngươi không hổ là Lý Trấn Phong học sinh, bản sự khác không có, khoác lác năng lực ngược lại là đạt được chân truyền.
Bàng Tinh Vũ tỉnh táo lại, niệm ai một tiếng.
Hắn căn bản không tin tưởng Tâu Nghĩa nói là sự thật.
Hơn 4 vạn tích phân, cái này cần giết bao nhiêu hung thú cùng ma nhân.
Tâu Nghĩa một người lại làm sao có thể giết chết nhiều như vậy.
Điêu Thế Bác bọn người liếc nhau một cái, cũng cảm thấy Tâu Nghĩa có chút hít hà.
Nói miệng không bằng chứng, mắt thấy mới là thật, các ngươi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết.
Tâu Nghĩa cười nhắc nhở.
Chương 320, chơi xỏ lá.
Vậy ta thì nhìn xem.
Điêu Thế Bác nửa tin nửa ngờ hướng tiêu ký trên lệnh bài nhìn lướt qua. Làm nhìn thấy phía trên con số biểu hiện chính là 40.236 thời điểm, suy nghĩ đều có chút dừng lại, lập tức ngây ngẩn cả người.
Ngươi phát cái gì lăng?
Đến cùng là bao nhiêu?
Lãng Văn Hán lầm bầm một tiếng, cũng hướng về tiêu ký trên lệnh bài nhìn qua.
Bất ngờ, hắn sợ hãi giống nói, 40.236 tích phân, cái này sao có thể?
Tiêu Trấn Hùng cùng Tưởng Vân Hoa một cái giật mình, suýt nữa coi là nghe lầm.
Kịp phản ứng về sau, nhanh chóng hướng tiêu ký trên lệnh bài nhìn qua.
Khi thấy đích thật là 40.236 tích phân thời điểm, hai người hung hăng đập mạnh lưỡi. Bàng Tinh Vũ nhất thời khẩn trương lên, trộm trộm nhìn thoáng qua. Nhất thời, sắc mặt của hắn một mảnh tái nhợt, bệnh tâm thần kêu lên, làm sao có thể? Tuyệt đối không phải là thật. Mặc dù biết Tiêu Ký trên lệnh bài tích phân sẽ không làm bộ, nhưng hắn nhưng thủy chung không tin Tâu Nghĩa một người có thể đạt được nhiều như vậy tích phân. Ha ha. Áp lực thật lâu, Lý Chấn Phong làm càn cười ha hả, hướng về Bàng Tinh Vũ châm chọc nói, Bàng Tinh Vũ, chỉ bằng ngươi mặt hàng này còn muốn cùng ta đấu. Trước kia ta có thể áp chế ngươi, hiện tại ta học sinh một dạng nghiền ép học sinh của ngươi. Sự thật cũng là như thế, ngươi không phục thì phải làm thế nào đây? Lý Chấn Phong, ngươi nghĩ muốn đắc ý, cái này tích phân còn chưa có xác định là thật. Bàng Tinh Vũ cắn răng nghiến lợi gườm nhẹ nói. Phi. Lý Chấn Phong xì ngụm nước bọt, không chút khách khí nói ra, Tiêu Ký trên lệnh bài tích phân làm sao có thể phạm sai lầm, ngươi có phải hay không muốn chơi xấu? Tiêu Chấn Hùng cùng Tưởng Vân Hoa nhất thời đối Bàng Tinh Vũ xem thường lên. Bàng Tinh Vũ nói như vậy, rõ ràng cũng là thua không nổi. Tiêu Ký trên lệnh bài tích phân sẽ không sai, nhưng cũng không giữ được là có người giúp hắn lấy được tích phân. Bàng Tinh Vũ không phục hừ lạnh nói. Hắn nói như vậy ngược lại cũng không phải bắn tên không đích. Bởi vì muốn thu hoạch được hơn 4 vạn tích phân, chỉ giết thối thể cảnh ma nhân cùng hung thú khẳng định là không được. Trừ phi săn giết không ít tụ phách cảnh ma nhân cùng hung thú. Mà tụ phách cảnh ma nhân cùng hung thú đều là cường đại dị thường. Một người làm sao có thể giết được. Trước đó, thí luyện tháp tầng thứ 3 liền tiến vào qua hai người. Hắn hoài nghi hai người này cũng là Tâu Nghĩa cùng Cố Di Đình, đồng thời hai người liên thủ giết một chút tụ phách cảnh ma nhân cùng hung thú. Kể từ đó, Tâu Nghĩa tích phân mới sẽ cao như vậy. Bàng Tinh Vũ, ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ không muốn nói bừa liệt liệt. Lý Chấn Phong khinh thường nói. Hắn xem như đã nhìn ra, Bàng Tinh Vũ rõ ràng cũng là không muốn nhận thua mà tìm lấy cớ. Ta là không có chứng cứ, nhưng cũng không ai có thể chứng minh liền là của ngươi học sinh đơn độc lấy được tích phân. Bàng Tinh Vũ tiếp tục ngụy biện. Tuy nhiên, nói như vậy có hung hăng cản quay ý tứ. Nhưng hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Một khi nhận thua, chẳng những sẽ mất mặt xấu hổ, còn muốn giao ra hỏa huyền thiên mị thạch. Bất luận là một điểm nào đều là hắn không muốn nhìn thấy. Lão Bàng có chút không biết xấu hổ. Điêu Thế Bắc cùng Lương Văn Hán liếc nhau một cái, đồng thời đập tắt lưới. Bàng Tinh Vũ thân là tụ phách cảnh võ giả, lại là hiệu trưởng, thế mà nói ra những lời này, cùng một cái lưu manh vô lại có gì khác nhau. Bàng Tinh Vũ, ngươi dám không nhận nợ, hôm nay đừng trách ta không khách khí. Lý Chấn Phong giận tím mặt. Bàng Tinh Vũ muốn theo hắn chơi xỏ lá, còn muốn hỏi quả đấm của hắn có đáp ứng hay không. Ngươi còn muốn ỷ thế hiếp người hay sao? Bàng Tinh Vũ không cam lòng yếu thế kêu gào. Tuy nhiên không phải Lý Chấn Phong đối thủ, nhưng trường hợp này, hắn liệu định Lý Chấn Phong không dám động thủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Mắt thấy bầu không khí kiếm phát nọ trương, Điêu Thế Bác bọn người có chút không biết như thế nào cho phải. Chương 321, Ngụy Biện. Tâu Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, trong mắt lóe ra vẻ do dự. Nguyên bản, còn tưởng rằng báo ra tích phân, Lý Chấn Phong cùng Bàng Tinh Vũ đổ đấu coi như có kết quả. Chưa từng nghĩ, Bàng Tinh Vũ càng thêm vô sỉ, hơn nữa còn là không có hạn cuối vô sỉ. Hắn đương nhiên sẽ không để Bàng Tinh Vũ đạt được, đang muốn mở miệng thời khắc, Cố Di Đình đi lên phía trước, vượt lên trước mở miệng nói, ta có thể cho Tâu Nghĩa làm chứng, Tâu Nghĩa chỗ săn giết hung thú cùng ma nhân đều là độc lập hoàn thành. Ngươi là? Tưởng Vân Hoa bọn người chưa từng gặp qua Cố Di Đình, đều hơi nghi hoặc một chút một tên đệ tử làm sao dám nhúng tay hiệu trưởng ở giữa sự tình. Điêu Thế Bác đối Cố Di Đình lai lịch như lòng bàn tay, cười giới thiệu nói, chư vị, nàng cũng là Cố gia Cố Di Đình. Nguyên lai là nàng. Tưởng Vân Hoa bọn người có chút kinh ngạc. Bọn họ đều không hiểu Cố Di Đình tại sao phải cho Tâu Nghĩa đủ để làm chứng. Bất quá, lấy Cố Di Đình thân phận, đã ra mặt cho Tâu Nghĩa làm chứng, như vậy cũng liền chứng minh Tâu Nghĩa lấy được tích phân không có có vấn đề gì. Cố Di Đình thế mà chủ động cho Tâu Nghĩa làm chứng. Lữ Trình kinh hỉ sau khi, có chút trợn tròn mắt. Trước đó, Tâu Nghĩa thì nhìn nhiều Cố Di Đình liếc một chút, thì bị dày uy hiếp một trận. Làm sao một cái chớp mắt, đối Tâu Nghĩa tốt như vậy? Như vậy tại thí luyện tháp, hai người đến tột cùng phát sinh một đoạn cái gì không muốn người biết sự tình. Lữ Trình không khỏi miên man bất định lên. Tại sao có thể như vậy? Bàng Tinh Vũ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn nghìn tính vạn tính, chính là không có nghĩ đến Cố Di Đình sẽ ra mặt làm chứng. Kể từ đó, thì lâm vào vô cùng cục diện bị động. Ha ha! Lý Chấn Phong cười to nói, Bàng Tinh Vũ, hiện tại đã có người làm chứng, ngươi còn có gì để nói? Lão Bàng, dứt khoát một chút nhận thua được rồi. Lãng Văn Hán khuyên nói một tiếng. Đều đến loại trình độ này, Bàng Tinh Vũ như tiếp tục ngụy biện, chỉ có thể làm chính mình càng thêm khó coi. Bàng Tinh Vũ cắn răng, hừ nhẹ nói,
Cố Di Đình lời không thể giữ lời, ai biết bọn họ có hay không thông đồng một hơi. Dù sao chúng ta đều không có chứng cứ.
Đậu phộng. Điêu Thế Bác bọn người ngạc nhiên không thôi. Muốn nhân chứng có nhân chứng, muốn tích phân có tích phân, tại sự thật trước mặt, Bàng Tình Vũ còn chết không thừa nhận, cái này đặc biệt là không có ý định muốn mặt. Người đang chất vấn ta. Cố Di Đình trên mặt tràn ngập lên một tầng vẻ giận. Bàng Tinh Vũ mặc dù là tụ phách cảnh võ giả, lại là Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện hiệu trưởng. Nhưng nàng thân là Cố gia dòng chính, căn bản là chẳng sợ hãi. Mà lại, nàng vốn là ăn ngay nói thật, không có thiên vị tông nghĩa. Bàng Tinh Vũ còn muốn ngụy biện, khi nàng là dễ khi dễ. Coi là Cố gia người nói chuyện là đánh rắm. Cố sư tỷ, ta tự mình xử lý tốt. Tông nghĩa đi đến Cố Di Đình bên người, vừa cười vừa nói. Việc này nguyên bản cùng Cố Di Đình không có bất cứ quan hệ nào, hắn cũng không muốn đem Cố Di Đình lôi xuống nước.
Được.
Cố Di Đình nhẹ gật đầu. Tâu Nghĩa nếu có biện pháp tốt nhất, không có cách nào nàng cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Như là Bàng Tinh Vũ loại này không biết xấu hổ người, nàng đã sớm thấy ngứa mắt. Dù là tìm trong tộc trưởng bối ra mặt, cũng muốn trừng trị một phen. Tâu Nghĩa ngược lại nhìn về phía Bàng Tinh Vũ, thản nhiên nói, Bàng hiệu trưởng, ngươi như thế nào mới có thể giống tin tưởng là ta đơn độc lấy được tích phân? Bàng Tinh Vũ tâm tư chuyển một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể thu được nhiều như vậy tích phân, nhất định giết không ít tụ phách cảnh ma nhân cùng hung thú à.
Đúng.
Tâu Nghĩa nhẹ gật đầu. Mạnh như vậy sao? Điêu Thế Bác cùng Lương Văn Hán đều có chút giật mình. Không đến tụ phách cảnh, lại có năng lực chém giết tụ phách cảnh ma nhân cùng hung thú. Tâu Nghĩa là làm được bằng cách nào? Nguyên Thành còn có thể ra loại này yêu nghiệt học sinh. Chương 322, nghiệm chứng thực lực. Tâu Nghĩa lợi hại như vậy. Lữ Trình bọn người khiếp sợ không tên. Bọn họ cũng đều biết Tâu Nghĩa rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới Tâu Nghĩa sẽ mạnh đến có thể chém giết tụ phách cảnh ma nhân cùng hung thú cấp độ. Lý Chấn Phong ba người thì bình tĩnh rất nhiều. Tâu Nghĩa thế nhưng là một quyền có thể đem Bành Lập Hằng làm phế chủ, diệt sát một số tụ phách cảnh nhất trọng hung thú cùng ma nhân, còn không phải một chuyện rất đơn giản. Bàng Tinh Vũ khỏe miệng nhếch lên, rất đơn giản, ta chỉ cần nghiệm chứng một chút thực lực của ngươi là có thể.
Nghiệm thế nào chứng?
Tâu Nghĩa hai mắt dần dần hư híp lại. Nghe Bàng Tình Vũ khẩu khí, tựa như muốn cùng hắn đơn đấu một dạng. Tưởng rằng tụ phách cảnh võ giả liền có thể nắm hắn rồi. Có được hay không hắn hiện tại cũng là tụ phách cảnh võ giả, hơn nữa còn là lực công kích cường hãn lôi linh tu. Đương nhiên, hắn cũng không cần thiết bại lộ toàn bộ thực lực. Bởi vì chỉ dựa vào 7.200 kg lực đạo giá trị, cũng đầy đủ Bàng Tình Vũ uống một bình. Ngươi chỉ cần có thể tiếp ta một quyền bất bại, đã nói lên ngươi có lấy loại năng lực này. Bàng Tinh Vũ âm trầm cười một tiếng. Tâu Nghĩa không phải nói có thể chém giết tụ phách cảnh ma nhân cùng hung thú sao? Vậy hắn chỉ cần một quyền đem Tâu Nghĩa nghiền ép, liền có thể chứng minh Tâu Nghĩa mà nói không thật, đạt được tích phân cũng là có lượng nước. Đây cũng quá không biết xấu hổ a. Điêu Thế Bác bọn người một mặt hoảng hốt, suýt nữa coi là nghe lầm. Bàng Tinh Vũ thân là một tên tụ phách cảnh tam trọng võ giả, vậy mà bức bách một tên đệ tử độc thủ. Không biết xấu hổ trình độ lần nữa đổi mới bọn họ tam quan. Bàng hiệu trưởng, ngươi có chút quá mức đi. Tiêu Chấn Hùng thực sự nhịn không được, lạnh giọng hỏi. Tâu Nghĩa tuy nhiên có thể đánh bại tụ phách cảnh nhất trọng võ giả, nhưng cũng tuyệt đối không phải là tụ phách cảnh tam trọng đối thủ. Bàng Tinh Vũ cử động lần này không phải rõ ràng khi dễ Tâu Nghĩa sao? Lý Chấn Phong tuy nhiên cũng rất tức giận, nhưng không có lên tiếng, mà chính là lặng lẽ liếc mắt Tâu Nghĩa liếc một chút. Khi nhìn đến Tâu Nghĩa một mặt nhẹ nhõm thời điểm, lông mày của hắn bất chợt tới nhảy một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ Tâu Nghĩa thực lực lại trên diện rộng tăng vọt? Có thể cùng tụ phách cảnh tam trọng võ giả liều mạng. Nguyên bản, Tâu Nghĩa thực lực thì không tại tụ phách cảnh nhị trọng trở xuống. Nếu như thí luyện tháp một hàng, thực lực lần nữa tăng lên lời nói, ngược lại là thật không cần sợ hãi Bàng Tinh Vũ khiêu chiến. Lão Bàng, không sai biệt lắm được.